Chương 142, Càn Cương Kim Khí, Xí Dương Tâm Hỏa. Chương 142, Càn Cương Kim Khí, Xí Dương Tâm Hỏa. Thư Sơn Học Hải. Lời vừa nói ra, tứ viện thủ tịch hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Nô Tiêu Phong khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Thư Sơn Học Hải chính là nho môn thánh địa, không phải đại nho thân truyền có lẽ có đại công đức người không thể nhập. Nô Tiêu Phong một kẻ võ phu, vậy mà ngấp nghé nho môn thánh địa chí bảo. Làm sao? Không dám. Nô Tiêu Phong cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Không phải mới vừa kêu gào muốn nghiệm chứng bản vương tài học sao? Hiện tại bản vương cho các ngươi cơ hội, các ngươi ngược lại sợ. Nếu là đối chính mình không có lòng tin, vậy liền sớm làm xéo đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phép khích tướng, mặc dù vụ bể, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Nhất là đối với những này tự cao tự đại, đem mặt mặt đem so với mệnh còn nặng các tài tử tới nói. Chu Hạo hít sâu một hơi, cùng với những cái khác ba người trao đổi một ánh mắt. Tốt. Chu Hạo trầm giọng nói, như điện hạ thật có kinh thế tài học, có thể làm ra không kém hơn Thanh Bình điều khoa khảo tác phẩm xuất sắc, vậy bọn ta chính là liên danh tiến cử lại có làm sao? Đây vốn là nho môn nạp hiền. Nhưng nếu điện hạ làm không ra, hoặc là chỉ là hời hợt lời tuyên bố, vậy bản vương liền tự nhận mua danh chủ tiếng, từ đây phong bút, gặp ngươi tứ đại thư viện người, nhượng bộ lui binh. Nô Tiêu Phong trực tiếp nhận lấy nói gốc dạng. Một lời đã định. Bốn người cùng kêu lên đồng ý đổ ước đã thành, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Nếu đề mục đã định, vậy liền do tại hạ tung gạch như ngọc. Lý Tu Văn sớm đã kìm nén không được, hắn bước ra một bước, quạt xếp nhẹ lay động, quanh thân lễ pháp thiên bóng văn khí dị tượng càng ngưng thực. Hắn xuất thân ứng tiên phủ thư viện, lễ trọng nhất pháp tương thường, đối với khoa khảo loại này tuyển bạt nhân tài, định quốc can bang đại sự, cảm ngộ sâu nhất. Hắn suy nghĩ một chút, nâng bút dính mực, ở trong hư không huy hào bắt mặc. Lễ độ cương thường trấn Cửu Châu, pháp nghiêm thiên vong chưa từng đừng. Câu đầu tiên ra, một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đám người phảng phất thấy được một tòa chuẩn mực sâm nghiêm triều đình, bách quan đứng trang nghiêm, cương thường có thứ tự. Kim âm thanh ngọc trấn truyền trước huấn luyện, trắng giản thanh đang hỏi Lý Âu. Câu thứ hai, viết lấy hết học sinh học hành gian khổ, lắng nghe thánh hiền dạy bảo gian khổ cùng chấp nhất. Tâm thủ cự quy bình tứ hải, bút truyền khí khái lập thiên thu. Câu thứ ba, cảnh giới cất cao. Lấy bút vi cốt, lấy tâm thủ quy, lập chí bình định tứ hải, đây là cỡ nào lòng dạ cùng khát vọng. Lý Tu Văn càng viết càng thuận, trên người văn khí như sôi trào nước giống như cuộn cuộn, hắn đông nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, đọc lên một câu cuối cùng, nếu đem đánh giá số lượng hiển tuấn, tự có thiên hành ở trên đầu. Và anh, thơ thành, chỉ gặp túy tiên lâu trên không, tấm kia nguyên bản mơ hồ có thể thấy được càn cường kim khí pháp vong trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành một đạo màu vàng của sáng, xông thẳng lên trời. Trong của sáng, ẩn ẩn hiện ra một cây màu vàng cây cân, cân nhắc thiên địa, phán quyết công chính. Thiên hành hiển hóa, là ứng tiên phủ thiên hành dị tượng. Trung quanh người đọc sách kích động đến toàn thân run rẩy. Thơ hay, thật là chí khí. Đây mới là chúng ta người đọc sách nên có khí khái. Giữ nghiêm chuẩn mực, tâm hoài thiên hạ, Lý sư minh thơ này nên uống cạn một chén lớn. Ứng tiên phủ thư viện các đệ tử càng là khí thế tăng gọn, từng cái mở mày mở mặt, khiêu khích nhìn về phía Ngô Tiêu Phong. Lý Tu Văn thu hồi quạt xếp, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hắn nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, ngạo nghễ nói, điện hạ, bài này vịnh khoa cử không biết có thể nhập được ngài pháp nhãn. Ngô Tiêu Phong sắc mặt bình thản, chỉ là khẽ gật đầu. Còn có thể, đúng quy đúng củ, tượng khí quá nặng, thiếu một chút linh tính. Ngươi, Lý Tu Văn chán nản. Không đợi hắn phát tác, một đạo nóng bỏng khí lãng liền của tới. Hừ, Lý Huynh Châu ngọc phía trước, Hàn Mỗ cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Tung Dương thư viện Hàn Văn Nguyên nhanh chân đi ra. Hắn tính tình cương liệt, tu chính là tâm học coi trọng chi hành hợp nhất, tâm hỏa bất diệt. Nhìn kỹ, Hàn Văn Nguyên căn bản không cần bút mực, trực tiếp lấy chỉ đại bút, lang không biết. Đầu ngón tay những nơi đi qua, sinh hồng sắc hỏa diễm chống rông thiếu đốt, hóa thành từng cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Kim đến đốt không chiếu mực phòng, xí dương tâm hỏa động trường hồng. Lên tay chính là cực mạnh hình ảnh cảm giác. Đêm khuya khổ độc, nến đỏ đốt hết, trong lòng lý tưởng chi hỏa lại như trường hồng có nhật, khí trùng đồng lưu. Mười năm thịt muội đan tâm luyện, một quyển hiểu biết chính xác phá gió đêm. Câu này thể hiện tất cả khoa khảo trên đường ấm lạnh chua xót. Mười năm gian khổ học tập, không người hỏi thăm, chỉ có một viên đan tâm, tại thịt muội bên trong thiên truy bách luyện, chỉ vì cái kia một khi tăng sáng. Ở đây không ít tinh thần xa suốt thư sinh nghe được câu này, lại nhịn không được lệ nóng doanh trọng, cảm động lây. Dám hướng càn khôn tranh chính khí, nguyện dạy công lao sự nghiệp lay thương cung. Hàn Văn Nguyên thanh âm như lôi đình nổ vang, hào khí vượt mây. Hắn không làm làm quan, không làm phú quý, chỉ vì hướng thiên địa này tranh một ngụm hạo nhân khí, chỉ vì thành lập bất thế công lao sự nghiệp. Như trèo lên kim bảng không phải ý ta, bút đáy viêm quang chiếu cửu phong. Ầm ầm, một câu cuối cùng rơi xuống, Hàn Văn Nguyên quanh thân mặt trời rực cháy lửa nhỏ triệt để bộc phát. Chỉ gặp một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm hoa sen tại đỉnh đầu hắn nở rộ, trong ngọn lửa, tựa hồ có chín ngọn núi như ẩn như hiện, bị cái kia viêm quang chiếu lên thông thấu. Cửu phong đủ chiếu, Tung Dương thư viện tâm hỏa chiếu ngọn núi dị tượng. Quá mạnh, đây mới thật sự là nam nhi khí phách. Đám người kinh thán không thôi. Nếu như nói Lý Tu Văn thơ là chuẩn mực sâm nghiêm miếu đường độ cao, cái kia Hàn Văn Nguyên thơ chính là nhiệt huyết sôi trào giang hồ xa, tràn đầy tiến thủ cùng chống lại. Hai bài tác phẩm xuất sắc, hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh, lại đồng dạng dẫn động kinh người văn khí dị tượng. Nguyên bản còn đối với Ngô Tiêu Phong ôm lấy vẻ mong đợi đám khán giả, giờ phút này tâm đều lạnh một nửa. Quá mạnh. Như vậy cũng tốt so hai cái tuyệt thế kiếm khách, tuần tự thi triển ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang kia sáng chói, đã phong kín kẻ đến sau tất cả đường lui. Một kim đỏ lên, tại Túy Tiên lâu trên không hòa lẫn, hình thành văn khí uy áp như là hai tòa vô hình ngọn núi, tầng tầng lớp lớp hướng lấy giữa sân cái kia đạo cao ngạo thân ảnh ép tới. Ý kia rất rõ ràng, túi đầu, túi đầu. Hôm nay bọn hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, cái này Thần Đô văn đàn còn chưa tới phiên một cái võ phu đến xưng vương xưng bá. Tô Ngọc Ly đứng tại Ngô Tiêu Phong bên người, lụa mỏng dưới tay ngọc chăm chú nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng mặc dù không có khả năng hoàn toàn minh bạch cái này hai bài trong thơ cách luật tinh diệu, nhưng nàng hiểu thế. Cái này hai bài thơ đưa tới văn khí, tựa như là nguy nga chi sơn, tầng tầng lớp lớp đặt ở Ngô Tiêu Phong trên thân. Loại kia nặng nề cảm giác áp bách, để nàng cái này hóa thần cảnh tu sĩ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phu quân nàng lo âu nhìn về phía Ngô Tiêu Phong. Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều tập trung tại cái kia hắc kim cẩm bào nam tử trên thân. Có trào phúng, có đồng tình, may mắn thay vui hòa, cũng có tiếc hận. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng ở loại trường hợp này, nếu là không có khả năng vượt trên hai người này, chính là thua. Tứ đại thư viện thủ tịch các đệ tử, trên mặt đã lộ ra người thắng mỉm cười. Bọn hắn không tin, một cái chưa bao giờ trải qua khoa khảo, từ nhỏ cầm y ngọc thực hoàng tử, có thể viết ra so với bọn hắn khắc sâu hơn, càng động nhân khoa khảo thơ. Đề cử chuyên hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 143, Tiêu Diêu Thanh Phong, truy nguyên nguồn gốc chương 143, Tiêu Diêu Thanh Phong, truy nguyên nguồn gốc Túy Tiên lâu bên trong, văn khí khuấy động như nước thủy triều, cơ hội hóa thành thực chất. Lý Tu Văn cùng Hàn Văn Nguyên thi tác dị tượng chưa hoàn toàn tiêu tán. Một tấm kia tượng trưng cho chuẩn mực xâm nghiêm màu vàng thiên vong cùng một đoàn đại biểu cho tiến thủ không thôi mặt trời rực cháy tâm hỏa, ở giữa không trung hòa lẫn, đem trọn tòa đại sảnh chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như tiên cảnh, nhưng cũng mang đến một cỗ chiếu nặng cảm giác áp bách. Cái này hai cỗ văn khí, một thủ một công, một nghiêm cẩn một buông thả, cơ hồ đem khoa khảo đề này mục đích miếu đường độ cao cùng giang hồ xa chiếm hết. Mọi người vây xem đã triệt để đắm chìm tại trận này văn đạo thịnh yến bên trong. Không ít người đọc sách thậm chí kích động đến toàn thân run rẩy, lấy giấy bút, run rẩy muốn đem những này tác phẩm xuất sắc ghi chép lại, phảng phất đây chính là bọn họ đời này có thể nhìn thấy văn đạo đỉnh phong. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay a. Một vị lão nho sinh vuốt râu thở dài, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay. Ứng Tiên phủ chuẩn mực cùng Tung Dương thư viện tâm học, có thể tại một trận khoa khảo trong thơ hiện ra đến như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Lý Tu Văn sư huynh tự có thiên hành ở trên đầu ý chí pháp lý, muôn hình vạn trạng. Hàn Văn Nguyên sư huynh bút đáy viêm quang chiếu cựu phong hào tình vạn trượng, tráng chí lang vân. Không hổ là tứ đại thư viện thủ tịch đệ tử, lúc này mới học, cái này tài văn trường, chữ chữ châu ngọc, câu câu kinh điển, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Trấn Quốc Vương lần này sợ là muốn bại, hai bài thơ đều dẫn động cường đại như thế văn khí dị tượng, phải làm sao mới ở đây? Trừ phi hắn có thể làm ra dẫn động văn tinh thiên hàng cấp bậc thi tử, nếu không thua không nghi ngờ. Trong đám người xì xào bàn tán truyền vào Tô Mộng Ly trong hai, nàng vô ý thức nắm chặt ống tay áo, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khó mà che giấu lo lắng. Nàng mặc dù biết Ngô Tiêu Phong tài hoa hơn người, bài kia thanh bình điều cảng là thiên cổ có 102. Nhưng trước mắt cái này hai bài thơ sắc thực không phải tầm thường, chính là hai vị này thủ tịch nắm chìm khoa khảo chi đạo mấy chục năm tâm huyết kết tinh. Càng quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là hai người, còn có hai vị thủ tịch chưa xuất thủ. Tứ viện đều tới, đây rõ ràng là muốn lấy văn đạo đại thế, vây công Ngô Tiêu Phong một người. Có chút phiền phức Tô Ngọc Ly trong lòng thầm than, nàng nhìn về phía bên cạnh Ngô Tiêu Phong, lại phát hiện nam nhân này vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất trước mắt cái này kinh thiên động địa văn đấu không có quan hệ gì với hắn. Đúng lúc này, Nhạc Lộc thư viện thủ tịch Vân Giật Trần, động. Người này một thân trường bào màu xanh nhạt, cầm trong tay một thanh quạt xếp, khuôn mặt thanh tú, khí chất phiêu dật xuất trần, tựa như một vị không dính khói lửa trần gian tiên dáng trần. Hắn không có giống Hàn Văn Nguyên như thế khí thế hùng hổ, cũng không có giống Lý Tu Văn quy củ như vậy sâm nghiêm. Hắn chỉ là nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi tiến lên, khóe môi nết lên một vòng cười nhạt ý, nhàn nhạt mở miệng, hai vị sư minh thi tác sắc thực tinh diệu, viết lấy hết khoa khảo gian khổ cùng khát vọng. Nhưng tại hạ coi là, chúng ta người đọc sách, đã là khoa khảo, lúc có siêu thoát công danh chi ý nếu chỉ là công danh lợi lộc mà đọc sách, há không rơi xuống tầm thường. Xin mời chư vị đánh giá. Nói đi, hắn nhắm mắt, trên thân cái kia cỗ tản mạn khí tức trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại cùng thiên địa tương hợp linh hoạt kỳ ảo. Ngâm tụng thanh âm như thanh tuyển chảy vang, vân thủy tiêu diêu không hỏi công, thư sơn học hải đảm nhiệm tây đông. Mười năm mài kiếm không phải là lộc, một quyển thi thư từ hóa rộng. Dưới ánh trăng thanh phong tùy tính đi, trong núi minh nguyện bạn tâm không. Nếu đem công lao sự nghiệp luận cao thấp, cười nhìn phù vân qua bích cung. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ thanh lãnh xuất trần văn khí như gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Cỗ khí tức này cũng không bá đạo, nhưng lại có một loại nhuận vật tế vô thanh tính bền dẻo, càng đem trước đó cái kia nóng bỏng bá đạo mặt trời rực cháy tâm hỏa cùng xâm nghiêm lễ pháp thiên vong đều hóa giải, dung hợp. Giữa không trung, dị tượng tái sinh. Nguyên bản kim hồng nhị sắc bên trong, đột nhiên hiện ra quần quần vân hải. Vân hải quần quần ở giữa, một vòng minh nguyệt treo cao, thanh huy hạ xuống. Tại trên biển mây kia, một đạo thân ảnh áo trắng cơi gió mà đi, cầm trong tay thư quyển, tiêu sái tự tại, xem dưới chân công danh lợi lộc như phù vân, thẳng lên thanh minh. Đây là Tiêu Diêu Thanh Phong. Đây là Nhạc Lộc thư viện bí mật bất truyền, Tiêu Giao Du ý cảnh. Ông trời của ta, Vân sư minh bài thơ này đã đụng chạm đến vật ngã lương vong cảnh giới. Không lấy bật vui, không lấy mình buồn, đây mới là người đọc sách cảnh giới tối cao a. So với trước hai bài nhập thế tiến thủ, bài này xuất thế tiêu diêu, trên cảnh giới rõ ràng cao một bậc. Nhạc Lộc thư viện các đệ tử kích động đến sắc mặt ửng hồng, cao giọng lớn tiếng khen hay. Mà mặt khác tam viện đệ tử mặc dù sắc mặt khó coi, không muốn thừa nhận, nhưng ở cỗ này thanh linh chi khí gột rửa bên dưới, cũng không thể không gật đầu tán thưởng, trong lòng sinh ra một cỗ mặc cảm giác. Vân Dật Trần mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, thản nhiên nói, Trấn Quốc Vương điện hạ, tại hạ bài thơ này, tuy không bàng bạc chi khí, lại có tu thân chi ý, không biết có thể nhập được ngài pháp nhãn. Ngữ khí của hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng đáy mắt vẻ kiêu ngạo khí lại là làm sao cũng không giấu được. Hắn thấy, Ngô Tiêu Phong thân là hoàng tộc, nặng nhất chính là công danh lợi lộc, bài thơ này vừa bạn từ lập ý bên trên đè ép đối phương một đầu. Nhưng mà, Ngô Tiêu Phong chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng nịa mai độ cong, cũng không đáp lại. Tốt một cái cười nhìn phụ Vân Vân sư đệ quả nhiên tài cao. Lời còn chưa dứt, một mực chưa từng xuất thủ Bạch Lộc Động thư viện thủ tịch, Chu Hạo, rốt cục tiến lên trước một bước. Thân là tứ đại thư viện đứng đầu thủ tịch đệ tử, hắn khí chẳng là trầm ổn nhất, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vân sư đệ thi tác sát thực tuyệt diệu, siêu thoát trần tục. Nhưng Chu Mỗ coi là khoa khảo chi đạo, ở chỗ kinh thế trí dụng, ở chỗ tìm tòi nghiên cứu thiên địa chí lý. Lúc này lấy truy nguyên nguồn gốc làm gốc, xin mời chư vị chỉ ra chỗ sai. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, mỗi một chữ đều giống như đánh tại mọi người trong tâm khảm, dò xét để ý nghèo nguyên phân biệt hóa cơ, nghiên cứu đủ vạn tượng gặp thật dụng cụ. Tâm như giếng cổ quan tiên ảnh, niệm giống như sấm mùa xuân phá vật mê. Không cầu công danh cầu trí đạo, muôn bản biến hóa tóm lại một. Như hỏi khoa trường hà sở đắc, một khi ngộ triệt gặp chân lý. Và anh, bài thơ này vừa ra, toàn bộ Túy Tiên lâu phảng phất đống nhiên trầm xuống. Nguyên bản phiêu miểu vân hải, ngọn lửa nóng bỏng, sâm nghiêm pháp bóng, tại thời khắc này đều bị một cỗ càng thêm hùng vĩ lực lượng bao phủ. Chỉ gặp đại sảnh giữa không trung, quang ảnh giao thoa, vậy mà hóa thành một tòa to lớn, phong cách cổ xưa tàng thư các hư ảnh. Vô số thư tịch ở giữa không trung tung bay, trang sách rầm rầm rung động, mỗi một chữ đều hóa thành một cái huyền ảo phù văn. Ngay sau đó, những phù văn này lại phân giải, gây dựng lại, hóa thành núi non sông ngòi, cây cỏ cá sâu, phong vũ lôi điện. Thiên địa vạn vật chí lý, vũ trụ biến hóa quy luật, đều lấy nhất trực quan phương thức, tại mảnh này hư ảnh bên trong rõ ràng hiện ra, xen lẫn, diễn hóa. Tương đạo huyền ảo hoa văn ở trong hư không xen lẫn, phản phất đem thiên địa vạn vật quy luật, âm dương ngũ hành biến hóa, thậm chí nhân luân vật lý ảo diệu, đều bao quát trong đó. Tất cả mọi người ngây dại, tâm thần của bọn họ bị mảnh này truy nguyên thanh lưu hấp dẫn, trong chốc lát lĩnh ngộ rất nhiều ngày bình thường trăm mối vẫn không có cách giải đạo lý. Đó là một loại để ý, là giữa thiên địa chân lý, truy nguyên thanh lưu. Chu sư minh vậy mà đem Bạch Lộc Động thư viện hạch tâm truy nguyên nguồn gốc lý niệm hoàn mỹ dung nhập trong thơ. Đây cũng không phải là đơn thuần làm thơ, mà là tại trình bày đại đạo, là tại lập ngôn. Quá mạnh. Tại cố này cầu chân thiết thực đại đạo trước mặt, vô luận là công danh hay là tiêu diêu, đều có vẻ hơi đơn bạc. Bạch Lộc Động thư viện các đệ tử phấn chấn không thôi, tiếng hoan hô chấn tiền động địa. Mà mặt khác tam viện thủ tịch, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Chu Hạo trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng bội phục. Chu Hạo bài thơ này đã siêu việt đơn thuần tài văn chương so đấu, thăng lên đến đạo phương diện, đây là bay vọt về trước. Đến tận đây, tứ đại thư viện thủ tịch toàn bộ xuất thủ hoàn tất. Bốn chân thơ, bốn loại ý cảnh. Mặt trời rực cháy tâm hỏa cương manh nhiệt liệt. Lễ pháp thiên vong sâm nghiêm trật tự. Tiêu diêu thanh phong phiêu giật xuất trận. Truy nguyên thanh lưu thầm thúy chân lý. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt văn khí dị tượng, ở trong đại sảnh xen lẫn, va chạm, dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại văn đạo đại trận. Đại trận này tên là tứ tượng văn tâm trận, chính là tứ đại thư viện đồng khí liên chi biểu tượng, giờ phút này lại hóa thành sắc bén nhất mâu, trực chỉ giữa sân cái kia đạo cao ngạo thân ảnh. Trận pháp này đem Ngô Tiêu Phong một mực khóa chặt ở trung ương, bốn cỗ văn khí như là bốn tòa núi lớn, phân biệt đại biểu cho tình, pháp, ý, để ý tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa ép lưng hắn. Không khí trở nên sền sệt không gì sánh được, người bình thường dù là chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ sợ đều muốn bị cỗ này văn khí ép tới quỳ rạp xuống đất, tâm thần sụp đổ, tự ti mặc cảm. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Ngô Tiêu Phong trên thân. Có lo lắng, có trào phúng, có chờ mong, cũng may mắn thay vui họa. Trấn Quốc Vương điện hạ, tứ viện thủ tịch đã thi triển hết sở học. Chu Hạo đứng chắc tay, đứng tại đó tàng thư các hư ảnh phía dưới, tựa như một đời tông sư, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, chậm rãi mở miệng, chúng ta bốn người phân biệt trình bày khoa khảo chi trí quy tâm để ý, không biết điện hạ lại nên như thế nào phá đề. Hiện tại đến phiên này, bọn hắn đang dùng bốn loại hoàn toàn khác biệt hoàn mỹ đáp án phong kín Ngô Tiêu Phong tất cả đường, vô luận Ngô Tiêu Phong từ góc độ nào cắt vào đều khó tránh khỏi sẽ có bắt chước lời người khác hiểm nghi, càng đừng đề cập muốn siêu việt cái này bốn loại đã đạt tới cực hạn ý cảnh. Đây là một cái tử cục. Tô Ngọc Ly tim nhảy tới cổ rồi, nàng có thể cảm giác được cái kia cốt như bài sơn đảo hải áp lực. Dù là nàng là hóa thần cảnh vui vẻ nói chuyện nhân, tại cỗ này thuần túy văn đạo đại thế trước mặt, cũng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Nàng nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, đã thấy nam nhân kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn một bộ hắc kim áo mãng bảo tại bốn cỗ văn khí khuấy động bên dưới bay phất phới, sợi tóc bay múa. Nhưng hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt, lại không nhìn thấy một tơ một hào bối rối. Tương phản, khoe miệng của hắn chính một chút xíu dơ lên. Đó là một loại xem thấu hết thảy, lại xem thường hết thảy cùng nào. Đề cử chuyên hot. Hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 144, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả chương 144, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả tới phía ta. Lô Tiêu Phong khép cười một tiếng, tiếng cười tại cái này tràn ngập cảm giác gáp bách văn khí trong trận bực lộ ra đặc biệt đột ngột, nhưng lại dị thường rõ ràng. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, đúng là không nhìn cái kia phô thiên cái địa văn khí bị áp, như đi bộ nhàn nhã giống như đi tới đại sảnh chính giữa. Chu Hạo, ngươi nói các ngươi trình bày khoa khảo trí, uy, tâm, để ý. Lô Tiêu Phong ánh mắt đảo qua bốn người, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Tại bản vương xem ra, các ngươi biết, bất quá là không ốm mà rên tanh hôi văn chương thôi. Cái gì? Bốn vị thủ tịch nghe vậy, giận tím mặt. Hàn Văn Nguyên càng là râu tóc đều dựng, phẫn nộ quát, Lô Tiêu Phong, ngươi đừng muốn cuồng vọng. Chúng ta thi tác đã dẫn động thiên địa dị tượng, há lại cho ngươi ăn nói bừa bãi. Dị tượng? Lô Tiêu Phong lắc đầu. Các ngươi cái gọi là dị tượng, bất quá là cái này túy tiên lâu bên trong nho nhỏ gần sóng. Các ngươi cái gọi là khoa khảo, cũng bất quá là nổi danh dưới bản thân cảm động. Các ngươi sinh tại thế gia, lớn ở thư viện, cẩm y ngọc thực, có danh sư dạy bảo, có đồng môn hỗ trợ. Các ngươi trong mắt khoa khảo là một bước lên mây cầu thang, là thi triển khát vọng sân khấu, là ngộ đạo tu hành pháp môn. Lô Tiêu Phong thanh âm đột nhiên nhất chuyển, trở nên trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo một loại xuyên tấu lịch sử thê lương. Nhưng các ngươi có thể từng gặp những cái kia học sinh nhà nghèo, những cái kia áo vải thư sinh, bọn hắn vì chỗ này vị khoa khảo 10 năm gian khổ học tập, nhà chỉ có 4 bức tường, bọn hắn ly biệt quê hương, màn trời chiếu đất, chỉ vì cầu một đường kia hy vọng mong manh. Các ngươi biết là các ngươi khoa khảo, mà bản vương muốn biết là người trong thiên hạ này khoa khảo, là thế gian này tất cả có tài nhưng không gặp thời, nhưng lại không cam lòng trầm luân người, hành lộ nan. Hành lộ nan ba chữ vừa ra, một cỗ khó nói nên lời bi thương cùng phong khoáng chi khí trong nháy mắt từ Ngô Tiêu Phong trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này không giống văn khí như vậy ôn hòa, mà là mang theo một cỗ kim qua thiết mã sắc bén, mang theo một cỗ không sờn lòng tranh tranh thiết cốt. Kim tôn thanh tiểu đấu 10.000, ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng vào tiền. Ngô Tiêu Phong mở miệng, câu đầu tiên thơ ngâm ra, bốn phía cái kia nguyên bản vững chắc tứ tượng văn tâm trận run lên bần bật. Trước mắt mọi người hiện ra một bức cực điểm xa hoa hình ảnh. Kim tôn rượu ngon, ngọc bàn sơn hào hải vị, đó là thế gian cấp cao nhất hưởng thụ, là công thành danh toại sau vinh hoa phú quý. Đây chính là tất cả học sinh tha thiết ước mơ điểm cuối cùng. Nhưng mà, câu tiếp theo, phong cách vẽ đột một chuyện. Ngừng chén ném đua không có khả năng ăn, rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Trong tấm hình, cái kia thân ở vinh hoa phú quý bên trong người, lại đột nhiên đẩy ra chén lớn rượu, ném xuống đũa. Hắn rút kiếm tứ phương, trong mắt tràn đầy mê mang cùng thống khổ. Đây là một loại cỡ nào chênh lệch? Cái này không chỉ là viết ăn uống, càng là tại viết nội tâm dày vò. Đó là đối mặt khoa khảo, đối mặt tiên đồ, đối mặt cái này bất công thế đạo mê mang cùng bất lực. Ở đây không ít học sinh nhà nghèo, nghe được câu này, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bọn hắn nhớ tới chính mình chuẩn bị kiểm tra lúc lo nghĩ, nhớ tới đối mặt cao vòng bèo lúc vô lực, nhớ tới bị con em thế gia chế rêu lúc có đủ. Cảm động lây. Nô Tiêu Phong thanh âm tiếp tục vang lên, trở nên càng sục sôi, như là trống trận gióng lên. Muốn độ hoàng hà băng nhét xuyên, đem trèo lên thái hành tuyết khắp núi. Và anh. Theo câu thơ này đọc lên, túy tiên lâu bên trong cảnh tượng lại biến. Cái kia nguyên bản biển mây, thư cát, hỏa diễm, pháp bóng, tại hai câu này thơ trùng kích vào, vậy mà bắt đầu từng khúc băng liệt. Thay vào đó, là một đầu lao nhanh gào thét hoàng hà, lại bị vạn tái hàn băng gắt gao đóng băng, đoạn tuyệt đường đi. Là một tòa nguy nga đứng vững thái hành sơn, lại bị gió tuyết đẩy trời bao trùm, cắt đứt đường về. Đó là nơi hiểm yếu, đó là tuyệt cảnh, đó là bày ở tất cả truy mộng giả trước mặt, cái kia nhìn như không thể vượt qua hừng cầu, giai cấp, xuất thân, vận mệnh. Cái này, đây là cái gì ý cảnh? Chu Hạo sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tàng thư các hư ảnh, tại cái này gió tuyết đẩy trời cùng băng hà trước mặt, vậy mà lộ ra như vậy yếu ớt, lung lay sắp đổ. Hắn truy nguyên nguồn gốc tại hiện thực tàn khốc này trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Lô Tiêu Phong không để ý đến bọn hắn chân kinh, khí thế của hắn tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn phảng phất hóa thân thành cái kia tại băng hà tuyết sơn trước quanh quẩn một chỗ hành giả, mặc dù con đường phía trước đoạn tuyệt, mặc dù lòng có mê mang, nhưng này quả vấn đạo chi tâm, nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Nhàn đến thả câu bích trên suối, chợt phục đi tuyển mộng ngày bên cạnh. Hình ảnh lưu truyền, đó là Khương Thái Công bị thủy thả câu ẩn nhẫn, là y đi doãn mộng nhật vào lòng kỳ ngộ. Đây là đang trong hắc ám đối quang minh khát vọng, là tại trong tuyệt cảnh đối với tương lai mong đợi. Hành lộ nan, hành lộ nan, nhiều lối rẽ, nay gắn ở. Cái này từng tiếng chất vấn, như tiếng than đố quên, như viên hầu gào thét, trực kích mỗi người sâu trong linh hồn. Đường ở nơi nào? Đạo ở phương nào? Thế gian này đại đạo ngàn vạn, vì sao đơn độc không có ta một con đường? Cái này không chỉ là khoa khảo khó, đây là nhân sinh khó, là câu đạo khó. Ở đây tất cả tu sĩ, vô luận là nho sinh hay là võ giả, tại thời khắc này đều bị cố này mãnh liệt tình cảm cộng minh bao phủ. Liền ngay cả Tô Mộc Ly cũng không khỏi đến bưng kín ngực, trong mắt lệ quang chớp động. Nàng nhớ tới lưng mình phụ nặng nghề sứ mệnh, nhớ tới vui vẻ nói nhất mạch tàn lụi, cái này hành lộ nan không phải là không tại viết nàng. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại cỗ này bi thương cùng trong mê mang, cảm thấy ngạt thở tuyệt vọng thời điểm. Lô Tiêu Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt buộc phát ra hai đạo sáng chói thần quang, bay thẳng đấu bỏ. Trong tay hắn quạt xếp đống nhiên khép lại, phát ra một tiếng vang dọn, như là lợi kiếm trở vào bao, lại như kinh lôi nổ vang. Cuối cùng hai câu, mang theo một cỗ quét ngang lục hợp, quét sạch bát hoang vô thượng hào hùng, từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế biển cả. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, thiên địa biến sắc. Cái kia đóng băng hoàng hà vạn tái hàn băng, nổ tung. Cái kia bao trùm thái hành sơn gió tuyết đầy trời, tiêu tán. Chỉ gặp một chiếc không gì sánh được to lớn lâu thuyền màu vàng, chống giống mà hiện, đáp lấy 9 ngày cơn gió mạnh, phá vỡ vạn trượng sóng lớn, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, phóng tới cái kia vô tận biển cả. Cái kia không chỉ là một chiếc thuyền, đó là tín niệm hóa thân, là nhân định thắng thiên ý chí. Tại cỗ này bàng bạc ý cảnh trước mặt, cái gì mặt trời rực cháy tân hỏa, cái gì lễ pháp thiên võng, cái gì tiêu giao thanh phòng, cái gì truy nguyên thanh lưu, hết thảy như là gà đất cho sành, không chịu nổi một kích. Giang giác, giang giác. Tứ đại thư viện thủ tịch khổ tâm kiến tạo tứ tượng văn tâm trận ở này chiếc màu vàng cự lâu thuyền va chạm bên dưới, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Phúc. Tâm thần tương liên phía dưới, Chu Hạo, Hàn Văn Uyên, Lý Tu Văn, Vân Dật Trần bốn người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Bại, bị bại triệt triệt để. Tại bài này hành lộ nan trước mặt, bọn hắn thơ tựa như là không ốm mà rên trò đùa, nhẹ như lông hồng. Mà Ngô Tiêu Phong thơ lại nặng như Thái Sơn, ép tới bọn hắn không thở nổi, thậm chí đập vụn bọn hắn văn gan. Tốt một cái trường phong phá lãng sẽ có lúc, tốt một cái thẳng treo vân phàm tế biển cả. Vị kia ra để mục lão nho sinh, sớm đã kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, không để ý hình tượng khoa tay múa chân. Thơ này muôn hình bản trạng, ý cảnh sâu xa, thể hiện tất cả thiên hạ hán sĩ chi tâm, lại làm cho người ta cảm thấy vô tận hy vọng cùng lực lượng. Đây là truyền thế kinh điển, đủ để ghi vào sử sách, lưu danh bách thế a. Toàn bộ túy tiên lâu lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó bạo phát ra như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 145, Văn Khúc Tinh Động, vị cách chi thần chương 145, Văn Khúc Tinh Động. Vị cách chi thần trưởng phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế biển cả. Theo Ngô Tiêu Phong cái kia một câu cuối cùng hào tình vạn trượng câu thơ rơi xuống, toàn bộ túy tiên lâu mái vòm phảng phất đều đã không tồn tại. Cái kia đầy trời văn khí cũng không vì câu thơ kết thúc mà có chút dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ầm ầm, tại vô số song ánh mắt rung động nhìn soi mói, chiếc kia vốn chỉ là do kim quang ngưng tụ mà thành hư ảo lâu thuyền, tại giờ khắc này trở nên không gì sánh được ngưng thực. Trên thân thuyền, long văn phượng triển lưu chuyển, cánh buồm phồng lên, phát ra phần phật tiếng vang. Nó cũng không có lái về phía cái kia hư ảo biển cả, mà là lôi cuốn 9 ngày cơn gió mạnh, trực tiếp xuyên qua túy tiên lâu mái vòm, xông phá thần đô trên không tầng mây, thẳng vào lên 9 tầng mây. Chơi ạ, đó là cái gì? Lâu thuyền nhập thiên hạ, bực này dị tượng chưa từng nghe thấy. Thần đô đầu đường, vô luận là người buôn bán nhỏ hay là quan to hiển quý, giờ phút này đều ngừng trong tay động tác, ngơ ngác ngước nhìn bầu trời. Ngay sau đó, càng làm cho người ta kinh hãi một màn phát sinh. Nguyên bản sáng sủa không mây, mặt trời chói chang trên không ban ngày thường cùng, đột nhiên trở nên có chút lờ mờ. Cũng không phải là mây đen che lấp mặt trời, mà là tinh quang. Phía chính bắc, bắt đầu thất tinh trôi môi vị trí, một viên nguyên bản tại vào ban ngày nên biến mất không thấy tinh thần, giờ phút này lại phát ra tinh quang. Tinh thần kia toàn thân bày biện ra một loại tôn quý màu tử kim, quang mang thanh lãnh mà thần thánh, mang theo một cô giáo hóa chúng sinh, làm rõ sai trái trí cao uy nghiêm. Đó là bắt đầu thứ tư tinh, Văn Khúc Tinh. Đó là Văn Khúc Tinh. Có hiểu tinh tượng lão nho sinh kích động đến quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Ban ngày gặp tinh, Văn Khúc hạ phàm. Đây là nho đạo đại hưng dấu hiệu a. Thiên hữu đại hạ. Thiên hữu nhã nhặn. Nam đạo trấn quốc vương điện hạ, đúng là Văn Khúc Tinh chuyển thế phải không? Toàn bộ thần đô triệt để sôi trào. Hoàng cung chỗ sâu, Khâm Thiên Giám, các đại thế gia, thậm chí tiềm phục tại chỗ tối thế lực khắp nơi, đều bị bất thình lình thiên tượng triệt để kinh động. Văn Khúc Tinh động, cái này tại tu tiên giới ý vị như thế nào, không ai không biết. Vậy đại biểu một thế này văn đạo khí vận đã tìm được nơi trở về của nó. Ông, ngay tại vạn chúng chú mục thời khắc, viên kia chói lóa mắt Văn Khúc Tinh chấn động mạnh một cái. Một đạo như ngân hà hạ lạc, giống như thực chất tinh quang, từ trên 9 tầng trời khoảnh khắc rủ xuống. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn túy tiên lâu tầng tầng cách trở, vô cùng tinh chuẩn bao phủ tại cái kia người mặc hắc kim áo mãng bảo thanh niên trên thân. Tắm rửa tại cái này mênh mông tinh quang bên trong, Ngô Tiêu Phong cũng không cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại chỉ cảm thấy thần hồn một trận trước nay chưa có thanh lương cùng thông thấu. Trong cơ thể hắn chi tôn động tiên, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Hô, hút, mỗi một lần phun ra nuốt vào, cái kia cô đến từ Văn Khúc Tinh thuần túy lực lượng liền bị cuốn vào trong động tiên. Nguyên bản bởi vì vừa mới ngưng tụ âm thần mà có vẻ hơi hư ảo thần hồn tiểu nhân, tại cỗ này tinh lực tầm bổ bên dưới, cấp tốc trở nên ngưng thực, sung mãn. Cái kia nguyên bản mơ hồ ngũ quan, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng, hai đầu lông mày càng là nhiều một vòng khó nói nên lời thần thánh cùng uy nghiêm, phảng phất một tôn chấp trưởng thiên địa văn chương còn nhỏ thần vương. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số văn tự màu vàng trống rỗng hiện hiện, bọn chúng không phải phàm tục thư tịch, mà là nho đạo tinh nghĩa, là hạo nhiên chính khí bản nguyên. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, truy nguyên, trí chi, thành ý, chính tâm, tu thân, thể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Từng thiên màu mẹ văn chương tự động sắp xếp tổ hợp, hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn, dung nhập trí tôn động thiên pháp tắc bên trong. Khi một đạo rộng lớn quần quần thanh âm, cũng không phải là đến từ bên hai, mà là trực tiếp vang vọng tại thần đô tất cả hóa thần cảnh trở lên đại nho trong lòng tu sĩ. Đó là thiên địa thanh âm, là đại đạo sắc lệnh. Bắt đầu thiên quyền ở trên, văn khúc tuân mệnh nó văn có thể lập, nó nói có thể nhất định thanh âm này rơi xuống, nô tiêu phong trí tôn động thiên bên trong, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp cái kia đầy trời văn khúc tinh ánh sáng cũng không tán đi, mà là tại động thiên trung ương, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Hư ảnh này đầu đội tiến hiền quan, thân mang tử thụ kim trường, cầm trong tay một quyển bạch ngọc thẻ trúc, khuôn mặt mặc dù mơ hồ, lại lộ ra một cỗ cương trực công chính, giáo hóa vạn dân nho nhã chi khí. Hư ảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ trí tôn động thiên cũng vì đó chấn động. Thiên địa pháp tắc trở nên càng thêm vững chắc, ngũ hành lưu chuyển càng thêm thông thuận, phản phất một cái vương triều, rốt cục nên đón vị thứ nhất chế định chuẩn mực, giáo hóa vạn dân tể tướng. Lại một đạo vị cách, văn khúc vị cách. Nhìn xem tôn này đột nhiên xuất hiện văn thần Ngô Tiêu Phong phúc trí tâm linh, nộ ra trong nháy mắt sông lên đầu. Thì ra là thế trí tôn động thiên cùng với những cái khác động thiên khác biệt, muốn bước vào hóa thần, chân chính diễn hóa thành một phương hoàn chỉnh đạo vực, chỉ có âm dương ngũ hành còn chưa đủ. Chính như nhân gian đế hoàng quản lý thiên hạ, cần văn võ ba quan, cần quần thần mãnh tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta trí tôn động thiên muốn tiến thêm một bước, lột xác thành hóa thần đạo vực, cũng nhất định phải có đầy đủ nhiều vị cách chi thần đến chấn áp khí vận, trải bước đại đạo. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cái này thần đô bên trong lại đột nhiên hội tụ nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu. Phật tử biện cơ, tiểu vu quân hình thiên, tiểu điện sư, kim sĩ nhỏ bằng vương. Những người này, mỗi một cái đều là riêng phần mình đạo thống người nổi bật, thân phụ đại khí vận, đại nhân quả. Bọn hắn tề tụ thần đô, trừ là bởi vì nơi này tin tức tiện lợi, tình báo linh thông bên ngoài, chỉ sợ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Thần đô bên trong đế đạo long khí mạnh nhất, tuyệt đối sẽ hấp dẫn trí tôn động thiên người sở hữu, đạo thiên tán nhân đến. Cũng chính là Ngô Tiêu Phong cái kia áo di lê. Trí tôn động thiên, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Thế gian này, chỉ sợ chỉ có đạo thiên tán nhân trí tôn động thiên, có thể dung nạp khác biệt đại đạo vị cách cho mình dùng, mà không sinh ra xung đột. Ngô Tiêu Phong trong mắt tinh quang bùng lên, tư duy tại thời khắc này rõ ràng đến cực hạn. Phật tử bọn hắn muốn tìm kiếm đạo thiên tán nhân, chứ muốn thu phục, càng là vì luận đạo. Bọn hắn muốn thu phục đạo thiên tán nhân, là bởi vì đạo thiên tán nhân đoán chừng là trên đời này một cái duy nhất, có thể dung nạp khác biệt đại đạo vị cách cho mình dùng người. Nếu có thể thu phục, đối với mình tu luyện con đường có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mà thu phục đạo thiên tán nhân quá trình, kỳ thật cũng là đấu pháp luận đạo quá trình. Dù là thu phục không được, cùng luận đạo, lẫn nhau xác minh sở học, đã khả năng giúp đỡ đạo thiên tán nhân hoàn thiện đại đạo, lại có thể cổ vũ tự thân đạo hạnh, đơn giản tính thế nào đều không lỗ. Bọn này lao hồ ly, chơi đến quá bẩn. Nghĩ thông suốt tầng này, Ngô Tiêu Phong không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá, mắng thì mắng, khoe miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng càng thêm rào hoạt độ cong. Muốn lấy ta làm đá mài đao. Vậy liền nhìn xem đến cùng là ai mài ai. Anh hùng thiên hạ, như cá giết sang sông, đều là ứng nhập ta đại ải cấu trong mình. Hắn tập trung ý chí, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở cái kia mới đạn sinh văn khúc vị cách phía trên. Tâm niệm vừa động, một đạo kỹ càng dòng tin tức liền hiện lên ở trong óc. Vị cách tên, Ti Trương thừa lệnh vị cách thần diệu một, văn vận gia trì, ký chủ cùng dưới trướng thế lực, tu luyện nho đạo công pháp tốc độ tăng lên gấp 10 lần, lại càng dễ lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. 2. Tư Trương, ký chủ nhưng đối với văn vị thấp hơn tự thân người, sinh ra tự nhiên vị cách đáp chế. Như đối phương tâm thần thất thủ, ký chủ có thể trực tiếp dẫn nó văn khí cho mình dùng. 3. Nhận làm cho, ký chủ có thể tiêu hao chí ít trăm đạo hạo nhiên chính khí, ngắn ngủi mượn dùng văn khúc tinh quân tên thần, tuyên bố một lần tinh cáo. Phàm văn khúc tinh ánh sáng chỗ chiếu chi địa, đều có thể luôn xuất pháp tùy. Thời gian củ đồ, 3 ngày. T. Thấy rõ vị cách này thần diệu trong ngay mắt, Ngô Tiêu Phong hít sâu một hơi. Đây quả thực là nho đạo khắc tinh a. Giống Chu Hạo, Vân Lật Trần, Hàn Văn Uyên, Lý Tu Văn, cái này tứ đại thủ tịch, mặc dù có cử nhân thậm chí tiến sĩ văn vị trí tại thân, nhưng đó là nhân gian văn vị. Mà chính mình cái này Ti Trương thừa lệnh thế nhưng là đến từ văn khúc tinh thiên quan. Quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi là loại này nguồn cội vị cách đáp chế. Có thứ này, về sau gặp được nho môn đám kia sẽ chỉ động một mép ra hỏa, chẳng phải là muốn cho bọn hắn im miệng liền im miệng. Ngô Tiêu Phong hoàn toàn yên tâm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia nguyên bản đen như mực trong con ngươi, giờ phút này lại nhiều một vòng nhàn nhạt màu bạch kim quang hoàn, thần thánh mà không thể xâm phạm. Ngoại giới, theo tinh quang dần dần thu lại, Túy Tiên lâu bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Ngô Tiêu Phong trên thân. Đó là một loại nhìn thần minh, nhìn yêu nghiệt ánh mắt. Mà đứng tại phía trước nhất tứ đại thư viện thủ tịch, giờ phút này sớm đã không có trước đó ngạo khí. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, trong mắt tràn đầy đắng chát, xấu hổ, cùng một loại cảm giác bất lực thật sâu. Bại, không chỉ có thua, ngay cả văn đạo khí vận đều thua. Người ta trực tiếp đưa tới văn khúc tinh quán đỉnh, thu được thiên địa công nhận văn danh. Bọn hắn bọn phàm phu tục tử này, còn có cái gì tư cách đi chất vấn? Đi khiêu chiến. Ngô Tiêu Phong đứng chắc tay, nhìn xem trước mặt cái kia bốn vị túi thấp đầu thiên chi tiêu tử, đáy mắt chỗ sâu, một vòng u quang lặng yên nở rộ. Bốn cái màu tím mục tiêu, mà lại tâm thần phòng tuyến đã triệt để sụp đổ chính là thu lưới thời cơ tốt. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiểu chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên Tư Quá Nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 146, vị cách chi thần, kỳ thi mùa xuân nước hẹn. Chương 146, vị cách chi thần, kỳ thi mùa xuân nước hẹn. Thúy Tiên lâu bên trong, sao văn khúc ánh sáng tan hết, chiếc kia ngang qua chân trời lâu thuyền màu vàng cũng biến mất bóng dáng. Nhưng nó lưu lại rung động, lại như là một tòa vô hình sơn nhạc, quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Tứ đại thư viện thủ tịch đệ tử, Chu Hạo, Hàn Văn Uyên, Lý Tu Văn, Vân Lật Trần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra một cô mê mang đắm chát. Nhất là Hàn Văn Uyên, hắn tu chính là tâm học coi trọng suy nghĩ thông suốt. Bây giờ Ngô Tiêu Phong một bài hành lộ nan cộng thêm sao văn khúc quán đỉnh, hắn mặt trời rực cháy tâm hỏa gần như sắp muốn dập tắt. Bại, triệt triệt để bại. Chu Hạo tự lẩm bẩm, khóe miệng nổi lên một tia tự giễu. Bọn hắn vốn là đến đả giả là đến giữ gìn nho đạo tôn nghiêm. Có thể kết quả đây, đối phương không chỉ có tài hoa nghiền ép, càng là dẫn động trong truyền thuyết sao văn khúc, thu được thiên địa công nhận bị cách. Ngô Tiêu Phong đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn người này. Tại trong tầm mắt của hắn, bốn người này đỉnh đầu khí vận như ánh nến giống như chập chờn, chính là tâm thần phòng tuyến là lúc yếu đất nhất. Xoán thiên đoạt trí, thi trương thừa lệnh, phát động. Ngô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, đáy mắt chỗ sâu vẹn kia u sắc quang mang đống nhiên lưu chuyển. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chi tôn động tiên, tôn kia vừa mới ngưng tụ mà thành thi trương thừa lệnh bị cách hư ảnh, chậm rãi giơ tay lên bên trong bạch ngọc thẻ trúc. Ông, một cỗ vô hình ba động, thuận cái kia lưu lại sao văn khúc ánh sáng, lặng yên không một tiếng động xâm nhập bốn người thức hải. Ngay tại một sát na này, bốn người trong thức hải đống nhiên bộc phát ra một cỗ bản năng sức chống cự. Đó là bọn họ thân là nho môn thủ tịch, nhiều năm khổ đọc tu ra tới văn vị hộ thể. Chỉ gặp Chu Hạo thần hồn đỉnh đầu hiện ra một quyển thẻ tre, tản ra truy nguyên nguồn gốc thanh quang. Hàn Văn Uyên thần hồn sau lưng giấy lên một chiếc cổ đăng, bảo vệ tâm thần. Lý Tu Văn thần hồn quanh thân pháp vong xen lẫn, kháng cự ngoại lực. Vân Giật Trần thần hồn thì hóa thành một hơi gió mát, ý đồ bỏ chạy. Đây là nho đạo văn vị bản thân bảo hộ, bình thường thần hồn bí thuật căn bản là không có cách xuyên đấu. Nhưng mà Nô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng cười lạnh. Ở trước mặt ta chơi văn vị, múa rượu trước cửa lỗ ban, hắn cũng không cường công, mà là thúc giục Ti Trương thừa lệnh bị cách áp chế. Một đạo vô thượng sắc lệnh ý niệm trực tiếp giáng lâm tại bốn người sâu trong thức hải. Ta là Văn Cúc, chấp trưởng từ trường. Các ngươi nho sinh gặp bản tọa không bái là vì vô lễ. Đạo ý niệm này mang theo một cỗ tự nhiên, nguồn gốc từ nho đạo đầu nguồn pháp lý. Tựa như là thần tử gặp được quân vương, học sinh gặp được thánh nhân. Cái kia nguyên bản còn tại ương ngạnh chống cự tứ đại văn vị, tại cảm nhận được cỗ này thuần khiết thật lớn sao văn khúc ý sau, lại cùng nhau tiêu tán. Đã mất đi văn vị che chở, xoan thiên đoạt trí lực lượng trong nháy mắt tiến quân thần tốc, như thủy ngân tả địa giống như, trong nháy mắt bao khỏa bốn người thần hồn. Các ngươi khổ đọc sách thánh hiển, sở cầu vì sao? Một đạo thanh âm hùng vĩ tại bốn người hỗn loạn trong thức hải vang lên. Là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Chu Hạo vô ý thức trả lời, đây là hắn từ đọc sách lên liền khắc trong tâm khảm tín niệm. Tốt một cái là vạn thế mở thái bình. Nô Tiêu Phong thanh âm mang theo một tia dẫn đạo ý vị. Nhưng xem thế gian này, yêu ma luận vũ, Phật môn sa đoạn, thế gia mục nát, tông môn nội đấu, chỉ dựa vào ngươi bốn người chi lực đọc sách đến bắt đầu, lại có thể thay đổi gì? Bốn người nghe vậy tâm thần kịch chấn. Lời nói này trực kích trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất cảm giác bất lực. Các ngươi sở học khốn tại thiên kiến mẹ phái, hoặc thất chi tại vừa, hoặc thất chi tại đù, hoặc chạy tại nói xuông, hoặc câu tại chuẩn mực, đều là chỉ gặp cây cối không thấy rừng rậm. Trấn Quốc Vương, hắn hành lộ nan gồm cả hào hùng cùng thương xót, đã có nhập thế làm đường, lại có xuất thế thoải mái, bao hàm toàn diện, đây mới thật sự là đại đạo. Hàn Văn Uyên trong đầu không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Điện hạ thân phụ sao văn khúc mệnh, chính là thiên định văn đạo lãnh tụ. Chúng ta bảo thủ chất vấn với hắn, quả thật hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng tiến hành. Vân Giật Trần trên khuôn mặt hiện ra thật sâu sám hối. Đúng vậy a, chúng ta sở học cùng điện hạ túi kia cho thiên hạ lòng dạ so sánh, bất quá là ánh sáng đông đóm, làm sao có thể cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng. Lý Tu Văn đắng chát mà thầm nghĩ, đi theo hắn, chỉ có đi theo hắn mới có thể nhìn thấy chân chính nho đạo đỉnh phong, mới có thể thực hiện chúng ta là vạn thế mở thái bình khát vọng. Ý nghĩ này như là liệu nguyên giáng hỏa, trong nháy mắt tại bốn người trong lòng điên cuồng phát sinh. Đây cũng không phải là cưỡng ép ý chí bặm mẻo, mà là xoán thiên đoạt trí chỗ huyền diệu. Nó chỉ là đem một cái nhìn như hợp lý hạt giống gieo xuống, để nó tại mục tiêu vốn có nhận biết trong thổ nhưỡng mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời, để mục tiêu tự thuyết phục chính mình. Ngoại giới đám người chỉ thấy cái kia bốn vị thủ tịch đệ tử tại ngắn ngủi thất thần sau cùng nhau hít sâu một hơi. Ngay sau đó, tại trong ánh mắt của mọi người, lấy Bạch Lộc Động thư viện thủ tịch Chu Hạo cầm đầu, bốn vị tại thần đô văn đàn địa vị tôn sùng, tâm cao khí ngạo tuyệt đỉnh thiên kiêu vậy mà cùng nhau đối với Ngô Tiêu Phong không người đi một cái tiêu chuẩn không gì sánh được đệ tử lễ. Học sinh Chu Hạo, Hàn Văn Uyên, Lý Tu Văn, Vân Lật Trần, lúc trước có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, còn xin điện hạ thứ tội. Bốn người thanh âm không gì sánh được thành khẩn, thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Chúng ta hôm nay đến nghe điện hạ truyền thế chi tác, như nghe đại đạo luân âm, hiểu ra. Khẩn cầu điện hạ vui lòng chỉ giáo, dẫn dắt chúng ta kiến thức chân chính văn đạo. Một bên đám người vây xem trong nháy mắt sôi trào. Điên rồi, đều điên rồi. Tứ đại thư viện thủ tịch, vậy mà hướng Trấn Quốc Vương hành đệ tử lễ. Đây là lấy tài học khuất phục toàn bộ thần đô thế hệ tuổi trẻ văn đàn a. Thứ nay về sau, ai còn dám nói Trấn Quốc Vương là võ phu? Đây rõ ràng là văn võ song toàn, vạn năm không ra yêu nghiệt. Tô Mộc Ly đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng biết Ngô Tiêu Phong rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại tình trạng này. Không chỉ là võ đạo, ngay cả văn đạo đều có thể bá đạo như vậy nghiền ép cùng thế hệ. Đám người trong tiếng nghị luận tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Có thể làm cho tứ đại thư viện thủ tịch đệ tử trước mặt mọi người không lưng, phần vinh hạnh đặc biệt này, phóng nhãn đại hạ, trừ bị kia đế sư Liễu Quyền, chỉ sợ lại không người thứ hai. Ngô Tiêu Phong thản nhiên nhận cái này thi lễ, thần sắc lạnh nhạt, phản phất đây hết thảy chuyện đương nhiên. Đứng lên đi. Hắn hư đỡ một chút, thanh âm ôn hòa lại lộ ra uy nghiêm, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Các ngươi đã có hướng đạo chi tâm, bản vương đương nhiên sẽ không trách tội. Tạ điện hạ. Bốn người đứng dậy, thái độ cung kính đến cực điểm, hoàn toàn không có trước đó ngạo khí. Chu Hạo tiến lên một bước, hạ giọng nói, điện hạ, liên quan tới Thư Sơn học hải sự tình, chúng ta sẽ làm kiệt lực thúc đẩy. Chỉ là trên mặt hắn lộ ra một tia làng khó. Chỉ là cái gì? Nô Tiêu Phong hỏi. Chỉ là Thư Sơn bí cảnh mở ra, cần tuân theo thiên địa mùa. Bây giờ kỳ thi mùa xuân sắp đến, bí cảnh cửa vào bị văn khí phong tỏa, cần đợi đến kỳ thi mùa xuân ngày đế bảng, do thiên địa văn khí sông mở cấm chế mới có thể tiến vào. Đến lúc đó, Kim Khoa Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa sẽ thu hoạch được tiến vào tư cách. Chúng ta bốn người cũng có tiến cử hiện tại danh ngạch, định đương là điện hạ giữ lại. Kỳ thi mùa xuân đế bảng. Nô Tiêu Phong khẽ nhíu mày, trong lòng tính toán một ít thời gian. Kỳ thi mùa xuân ngay tại mấy ngày nay, đế bảng cũng bất quá là nửa tháng sau sự tình. Nửa tháng, chờ được. Vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem còn lại hai cái danh ngạch gom gót. Tốt, vậy liền theo các ngươi lời nói. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, nửa tháng này, các ngươi tại trong thư viện cố gắng tu luyện cho tốt, nhớ lấy, chuyện hôm nay chớ có phô trương quá mức. Chúng ta minh bạch. Bốn người ngầm hiểu. Điện hạ đây là muốn giấu tài, không muốn quá sớm bại lộ tại những lao ngoan cố kia trong tầm mắt. Quả nhiên là thánh nhân trí tuệ, sâu không lường được. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công thu phục màu tím tình báo mục tiêu, Chu Hạo, Hàn Văn Uyên, Lý Tu Văn, Vân Lật Trần. Trước mắt tình báo thế lực nhiệm vụ tiến độ, 18, hai không nghe trong đầu đêm thai thanh âm nhắc nhở, Nô Tiêu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. 18 cái. Chỉ kém cuối cùng hai cái, trên hệ thống tình báo thế lực mộ đủ lệ liền có thể chính thức mở ra. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Mộc Ly, theo bản vương hồi phủ. Nô Tiêu Phong phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Tô Mộc Ly khéo léo lên tiếng, theo sát phía sau. Trấn Quốc vương phủ, hậu viện. Ánh nắng chiều vẩy vào đẹp đẽ trong lâm viên, cho cái này cả vườn xuân sắc rắc lên một lớp viền vàng. Một chỗ gặp nước trong lương đỉnh, lúc này lại là bành thanh yến ngữ, làn gió thơm chật chật. Lạc Quyên Tuyết, Tần Hữu Dung, Tiêu Ngọc Như ba nữ chính ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, trên bàn bày biện vài đĩa đẹp đẽ điểm tâm cùng linh trà. Nhưng các nàng chủ đề lại cũng không giống cái này điểm tâm giống như thanh đạo. Ngọc Như tỷ tỷ, ngươi nói, cái kia, thật có thể chứ? Có thể hay không quá? Quá cảm thấy khó xử. Tần Hữu Dung đỏ mặt, thanh âm nhỏ như mỗi vần nàng mặc dù dáng người bốc lửa, có đủ để khinh thường quần phương của liếng, nhưng ở loại chuyện đó bên trên, nhưng vẫn là không hiểu nhiều lắm. Giờ phút này, nàng chính hồng như mặt, một mặt tò mò nhìn Tiêu Ngọc Như. Tiêu Ngọc Như nghe vậy, tấm kia phong vận vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng dù sao cũng là người từng trải, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình bạt trùng. Muội muội ngốc, ở trong đó tư vị, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 147, khuê phòng mật ngữ, bóng dáng hoàng nữ tăng thêm chương 147, khuê phòng mật ngữ, bóng dáng hoàng nữ tăng thêm Tiêu Ngọc Như nâng chung trà lên, che miệng cười khẽ. Chúng ta vị này vương gia, ngày bình thường nhìn xem lười biếng, nhưng đến cái kia trên giường, chật chật, đơn giản tựa như là một đầu không biết mệt mỏi man yêu, mà lại thủ đoạn nhiều nữa đâu, cái gì? Khu khu, mỗi lần ta đều cảm giác giống như muốn tan ra thành từng mảnh đến mấy lần. Nha, tỷ tỷ ngươi xấu lắm. Tần Hữu Dung nghe được mặt đỏ tới mang tai, hai tay bưng bít lấy nóng lên gương mặt, khe hở lại lặng lẽ mở ra, hiển nhiên là còn muốn nghe. Một bên là Khuynh Tuyết mặc dù bưng chính cung giá đỡ, thần sắc thanh lãnh, nhưng này có chút rung động lông mi cùng bên thai phấn hồng, lại bán rẻ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng mặc dù cùng Ngô Tiêu Phong đã có vợ chồng chi thực, nhưng này mấy lần phần lớn là bởi vì công pháp duyên cớ, có thể là. Không, tóm lại, so với Tiêu Ngọc Như loại này kỹ thuật lưu nàng còn có rất nhiều cần học tập địa phương. Đúng lúc này, khóe mắt nàng dư quang lại liếc thấy cách đó không xa, chính một thân một mình ngồi tại trong đỉnh, đối với một ao xuân thủy ngẩn người Lý Thanh Bình. Nàng cái kia thanh lãnh thân ảnh, cùng cái này trong vườn náo nhiệt có vẻ hơi không hợp nhau. Là Khuynh Tuyết đôi mắt đẹp nhất chuyện, một ý kiến xông lên đầu. Nàng lôi kéo Tần Hữu Dung cùng Tiêu Ngọc Như, cười nhẹ nhàng hướng lấy đỉnh đi đến. Thanh Quỳnh, một người ở chỗ này nghĩ gì thế? Làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ tâm sự? Lý Thanh Quỳnh lấy lại tinh thần, thấy là các nàng, thanh lanh trên gương mặt gạt ra mỉm cười, không có gì, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Có đúng không? Là Khuynh Tuyết tại bên người nàng tòa hạ, ra vẻ thần bí tiến đến bên thai nàng, hạ giọng nói. Ta có thể nghe nói à, mấy ngày trước đây phu quân tại Tứ Thủy Trấn, thế nhưng là cùng ngươi kể vai chiến đấu, trung độ nạn quan đâu? Giữa các ngươi, có phải hay không xảy ra chuyện gì chúng ta không biết cố sự nha? Lý Thanh Quỳnh nghe vậy, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hôm đó tại Tỏa Long tỉnh bên trên, Ngô Tiêu Phong đem chính mình chăm chú bảo hộ ở sau lưng bóng lưng. Nàng gái kia vạn năm băng phong trên gương mặt, hiếm thấy bay lên một vòng động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Không có. Không có gì, nàng có chút nói năng lộn xộn phủ nhận. Lạc Khuynh Tiệt thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Nàng cũng không nói ra, chỉ là ưu ưu thở dài. Ai, nhà chúng ta phu quân A, chính là quá nhận người. Bên người oanh oanh yến yến nhiều như vậy, có đôi khi ta thật sợ không chú ý được đến. Nàng kéo Lý Thanh Quỳnh tay nhỏ bé lạnh như băng, lời nói thâm thiế. Thanh Quỳnh, ngươi tính tình thanh lãnh, không thích cùng người tranh. Nhưng có nhiều thứ, ngươi không chủ động đi tranh thủ, khả năng liền thật bỏ qua. Hạnh phúc A, là muốn dựa vào chính mình nắm chắc. Lạc Khuynh Tiệt lời nói, tại Lý Thanh Quỳnh cái kia không hề bận tâm tâm hồ, kích thích vòng vòng gợn sóng. Chủ động, nàng thật có thể chủ động sao? Nàng chỉ là một hình bóng hoàng nữ, một cái lưng đeo huyết hải thâm cửu kẻ thất bại, mà hắn là cao cao tại thượng trấn quốc vương, là dẫn động thất diệu đồng thiên tuyệt thế thiết yêu, to lớn thân phận chênh lệch để nàng tự ti mặc cảm. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, thân ảnh kia đã khắc thật sâu tại nàng tâm lý, vung đi không được. Thế nhưng là chủ động, làm sao chủ động? Chẳng lẽ muốn đúng bản bên trong viết như thế, nửa đêm canh ba chui vào vương gia trong phòng, sau đó tự tiến cử cái chiếu? Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Lý Thanh Quỳnh đã cảm thấy 10 phần xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta thật làm không được. Lạc Khuynh Tuyết hướng dẫn từng bước. Ai bảo ngươi trực tiếp? Kia cái gì? Ngươi trước tiên có thể từ trong sinh hoạt hàng ngày việc nhỏ làm lên thôi. Tỷ như, vương gia luyện công mệt mỏi, ngươi đi đưa cái canh, vương gia tắm rửa. Không, vương gia thay quần áo thời điểm, ngươi chủ động hỗ trợ chỉ cần hơi cho một chút ám chỉ, lấy tính tình của hắn, còn không lập tức đem ngươi ăn. Tiêu Ngọc Như ở bên cạnh nghe được thẳng gật đầu, vẫn không quên bổ sung chi tiết. Không sai, nhất là ánh mắt, muốn ẩn ý đưa tình, muốn nói còn đường. Tốt nhất là trong lúc lơ đãng thân thể tiếp xúc ba đàn bà thành cái chợ, giờ phút này vì cho nhà mình phu quân nạp thiếp vậy mà một cách lạ kỳ đoàn kết, từng cái hóa thân tình cảm đại sư, đối với Lý Thanh Quỳnh nhân cần dạy bảo. Lý Thanh Quỳnh nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng trong lòng lại không hiểu nhiều vẻ mong đợi. Có lẽ, thật có thể thử một chút. Đang lúc Lý Thanh Quỳnh tâm loạn như ma, không biết làm sao thời khắc, một cái quen thuộc mà mang theo vài phần trêu tức thanh âm, đột nhiên tại ngoài đỉnh băng lên. Đều đang nói chuyện gì đâu? Náo nhiệt như vậy. Ngô Tiêu Phong trở về. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt phá vỡ trong đỉnh cái kia mập mờ lại không khí ngột ngạt. Lạc Khuynh Tuyết thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, trên mặt cũng đã phủ lên nụ cười ngọt ngào, đứng dậy nên đón tiếp lấy. Phu quân trở về rồi. Chúng ta tại. Đang luận bàn một chút tu luyện tâm đắc đâu. Ngô Tiêu Phong nơi nào sẽ tin nàng chuyện ma quỷ, chỉ là cười sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Ánh mắt của hắn, rơi vào gương mặt vẫn như cũ phiếm hồng Lý Thanh Quỳnh trên thân. Thanh Quỳnh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngô Tiêu Phong thu liêm dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. U Bô Chi trước khi chết, nói ngươi là thông thiên kiếm triều. Bóng dáng hoàng nữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc vẫn là hỏi chuyện này. Lý Thanh Quỳnh thân thể mềm mại khẽ run lên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng khó mà che giấu thống khổ cùng hận ý. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói chút tên sách. Đúng lúc này, một tên thị nữ vội vàng chạy tới, tại ngoài đỉnh quỳ xuống. Khởi bẩm vương gia, Yêu Nguyệt trưởng lão, cầu kiến. Yêu Nguyệt. Cái tên này vừa ra, Ngô Tiêu Phong lông mày trong nháy mắt trống lên. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra cái kia thân mang cung trang, khí chất lãnh diễm, dáng người lại nóng nảy đến cực hạn mỹ phụ nhân. Thái Âm Thánh Địa đại trưởng lão, quy khư cảnh đỉnh cấp đại năng. Cũng là hắn tình báo thế lực mỗ đủ lệ liệt biểu bên trong, một mực biểu hiện là màu tím có thể thu phục mục tiêu bị kia. Nàng sao lại tới đây? Ngô Tiêu Phong ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lần trước chính mình dùng ngôn ngữ trêu chọc qua nàng, thậm chí khám phá nàng tu luyện tố nữ trá âm kinh dẫn đến thể nội âm độc trầm tích thai hoàng ẩm. Nhưng lấy vị này đại trưởng lão cao ngạo tính tình, nếu không có đến bạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tới cửa. Trừ phi, Ngô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Trừ phi độc của nàng đã ép không được. Có ý tứ, tới đúng lúc. Đang giàu còn kém hai cái danh ngạch mới có thể mở ra hệ thống chức năng mới, đây quả thực là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt hơi tái, còn tại bởi vì bóng dáng hoàng nữ bốn chữ mà tâm thần có chút không tập trung Lý Thanh Quỳnh, trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra Lý Thanh Quỳnh thân thế chi mê, chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Thanh Quỳnh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lô Tiêu Phong đưa tay vô vô bờ vai của nàng, trong lòng bàn tay lộ ra một cô ôn hòa thuần dương chi khí, an ủi nàng khí tức hỗn loạn. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ cái gì bóng dáng hoàng nữ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là bản vương người. Chơi sắp xuống, có bản vương cho ngươi đỉnh lấy. Những lời này, mặc dù bá đạo, lại cho Lý Thanh Quỳnh lớn lao cảm giác an toàn. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Ngô Tiêu Phong ánh mắt kiên định kia, trong lòng cái kia cố âm thầm sợ hãi dần dần tiêu tán. Là đa tạ vương gia. Trấn an được Lý Thanh Quỳnh, Ngô Tiêu Phong quay người nhìn về phía tên thị nữ kia. Mời nàng tiến đến. Không, trực tiếp mang đến phòng trước. Thôi, trực tiếp đưa đến thư phòng của ta. Phòng trước nhiều người phức tạp, nếu là đến cầu y lý thư phòng loại này tư mật tính càng mạnh địa phương hiển nhiên thích hợp hơn. Đề cử chuyên hot. Toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 148, Tỏa Thiên dây chuyền, Yêu Nguyệt Quy Tâm chương 148, Tỏa Thiên dây chuyền, Yêu Nguyệt Quy Tâm trong phòng, đàn hương lượn lờ. Màu trắng nhạt sương mù tại tĩnh mịch trong không khí xoay quanh, lộ ra một cỗ làm lòng người tĩnh, nhưng lại không hiểu khô nóng khí tức. Nô Tiêu Phong ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn khắc hoa trên ghế bành, thần thái nhàn nhã. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thị nữ thanh âm cung kính phá vỡ phần này yên tĩnh. Vương gia, yêu nguyệt trưởng lão đến, để cho nàng đi vào. Nô Tiêu Phong thanh âm lười biếng lại hứng hở. Thị nữ ứng thanh lui ra, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại lập tức bị một đôi tố thủ cẩn thận từng ly từng tí đóng lại. Rất nhanh, một trận hoàn bội đinh đương nhẹ vang lên, nương theo lấy một cỗ đặc biệt, nữ tử thành thục đặc thù u lan mùi thơm cơ thể, từ xa mà đến gần, chui vào Ngô Tiêu Phong chóp mũi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cửa ra vào bóng người xinh xắn kia bên trên, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng nghiền ngẫm. Một bộ màu xanh nhạt cung trang yêu nguyệt trưởng lão chậm rãi mà bảo. Hôm nay nàng, cùng mấy lần trước gặp mặt loại kia cao cao tại thượng, tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh bộ dáng khác nhau rất lớn. Vẫn như cũng là cái kia thân màu xanh nhạt cung trang, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Ngô Tiêu Phong luôn cảm thấy cái này cung trang vật liệu tựa hồ so với lần trước mỏng hơn, càng thiết thân chút. Đó là một loại cực phẩm thiên tam thi, khinh bạc như cánh, dính sát hợp tại nàng nở nang trên thân thể. Chặt chẽ vải bóc phát họa ra nàng cái kia kinh tâm động phách nở nang đường cong. Nhất là trước ngực đôi kia sung mãn ngọc thố, theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng, run run rẩy rẩy, phảng phất tùy thời muốn tránh thoát trói buộc, sôi nổi mà ra. Vòng eo vẫn như cũ tinh tế, không chịu nổi một nắm. Cùng kia mượt mà ngạo nghễ ưỡn lên nở nang tạo thành khoa trương so sánh, đi lại ở giữa dáng dấp yêu điệu, như là chín mùi cây bảo mật, tản ra mê người mùi thơm ngát. Dưới làn váy mơ hồ có thể thấy được thon dài tròn trịa bắp chân đường cong, như ẩn như hiện, nhất là làm cho người ta mơ màng. Chỉ là tấm kia ngày bình thường ung dung hoa quý trên khuôn mặt, giờ phút này lại mang theo vài phần không bình thường ửng hồng. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại lộ ra một tia khó nhịn mị ý yêu nguyện, gặp qua Trấn Quốc Vương điện hạ. Nàng đi đến trước bàn sách, đối với Ngô Tiêu Phong túi đầu nhẹ nhàng. Túi đầu này, tư thái ép tới cực thấp. Từ Ngô Tiêu Phong cái này ở trên cao nhìn xuống góc độ nhìn lại, cái kia thâm thúy đường sự nghiệp cơ hồ không có chút nào che lấp hiện ra ở trước mắt, mảng lớn da thịt tuyết trắng tại dưới ánh nến hiện ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Trong không khí, tựa hồ cũng trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ nồng đậm bí ẩn hương vị. Trưởng lão không cần đa lễ, ngồi đi. Ngô Tiêu Phong không có lập tức đi đỡ, mà là không chút kiêng kỵ thưởng thức một phen cái kia mỹ hảo phong quang, lúc này mới chậm rãi chỉ một bên khách tọa. Tạ điện hạ. Yêu Nguyệt trưởng lão theo lời tọa hạ. Nàng tư thế ngồi cực kỳ đoan trang, hai chân chụm lại, có chút nghiêng thả, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, một bộ tiểu thư khuê các, thánh địa trưởng lão bộ dáng. Nhưng nàng cái kia có chút phiếm hồng bên hai, cùng cặp kia không tự giác rảo cùng một chỗ, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh tay ngọc, lại vô tình bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương cùng bất an. Nô Tiêu Phong cũng không đội mà mở miệng, chỉ là bưng lên trên bàn trà, chậm rãi thưởng thức. Hắn không nói lời nào, không khí trong phòng liền càng ngưng trọng thêm. Loại này y mang áp lực, để Yêu Nguyệt cảm giác mình tựa như là một cái bị lộ sạch lông vũ không tước. Tất cả ngụy trang cùng kiêu ngạo, tại trước mặt người đàn ông này đều không chỗ che thân. Nhất là, ánh mắt của hắn luôn luôn như có như không dừng lại trên người mình mẫn cảm nhất bộ vị. Ánh mắt kia tràn đầy tính xâm lược, nóng bỏng, ngay thẳng, phảng phất mang theo nhiệt độ, muốn xuyên thấu qua quần áo đưa nàng ra thịt bị phỏng. Loại cảm giác này, để nàng cảm thấy thật sâu xấu hổ. Nhưng cũng sợ chính là, tại cái này xấu hổ phía dưới, cái kia cấu nguyên bản ẩn nút trá âm xí khí giờ phút này dường như không kiểm soát bình thường, tại nàng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Một loại làm nàng căm thù đến tận xương thủy, nhưng lại tê dại tận xương nóng hổi khí tức, không bị khống chế của tới, cơ hồ muốn đem ý chí của nàng đốt cháy hầu như không còn. Nô Yêu Nguyệt bối sỉ bỗng nhiên cắn môi dưới, khuôn mặt thanh lãnh kia bên trên nổi lên một vòng cực không bình thường ửng hồng. Nàng vô ý thức đổi cái càng thêm khắc chế tư thế, nhờ vào đó tới dọa ức thể nội cái kia đợt làm nàng như ngồi bàn trông rung động. Nàng biết mình không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, không đợi Ngô Tiêu Phong nổi lên, chính nàng liền muốn đi trước lựa nhập ma, làm trò hề. Điện hạ Yêu Nguyệt rốt cục nhịn không được, trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng khàn khàn. Ngô Tiêu Phong đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn mở mắt ra, cười như không cười nhìn xem nàng, ngựa khí lo lắng bên trong lộ ra một tia trêu tức. Yêu Nguyệt trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ai nhìn ngươi khí sắc, tựa hồ không tốt lắm, mặt như hoa đảo, ánh mắt mê ly. Chẳng lẽ gần nhất tu luyện ra cái gì được rẽ? Hoặc là muốn ta muốn gấp? Ngươi Yêu Nguyệt trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, một ngụm răng ngả cơ hồ cắn nát. Gia hỏa này rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi. Lần trước chính là hắn liếc mắt xem thấu chính mình nhận tận, bây giờ còn muốn giả bộ như không biết đến hoạt động đùa giỡn chính mình. Nếu là đổi lại Di Vãng, nàng đã sớm một trưởng vô đi qua. Nhưng bây giờ mệnh muôn bóp tại trong tay người ta, nàng chỉ có thể nhịn. Nàng răng ngả thầm cắm, cưỡng chế trong lòng xấu hổ giận dữ, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hình sợi dài hộp gấm, hai tay nắm nâng, nhẹ nhàng đẩy lên Ngô Tiêu Phong trước mặt. Điện hạ thần cơ diệu toán. Vân đạo gần đây xác thực cảm giác thể nội linh lực tích tụ, khí tức không khoái. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, phản phất là đã dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra lời kế tiếp. Nghe nói điện hạ thân phụ huyền dương thần thể, dương khí trí cương trí thuần, chính là thiên hạ khí âm hàng khắc tinh. Có thể là bần đạo khai thông một hai. Nói xong câu đó, nàng đem vùi đầu đến thấp hơn, gần như không dám nhìn Ngô Tiêu Phong biểu lộ. Đường đường thái âm thánh địa đại trưởng lão, uy khư cảnh đại năng, vậy mà chủ động tới cửa cầu một người nam nhân dùng dương khí khai thông, cái này nếu là chuyến đi, nàng cũng không mặt mũi sống. Ngô Tiêu Phong nết miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Hắn buông tay, cũng không có đi cầm một gấm, mà là trực tiếp bao trùm tại Yêu Nguyệt cặp kia mềm mại không xương trên ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve. Khai thông? Trưởng lão muốn làm sao khai thông? Trên mu bàn tay truyền đến nam nhân lòng bàn tay nhiệt độ, Yêu Nguyệt toàn thân run lên, giống như là như giật điện muốn rút tay về, lại bị Ngô Tiêu Phong một thanh trở tay nắm chặt. Nếu là cầu y y, liền muốn có chuyện nhờ y thái độ. Ngô Tiêu Phong hơi dùng thêm chút sức, đưa nàng kéo đến thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, hô hấp có thể nghe. Mở ra nhìn xem, đây là cái gì? Yêu Nguyệt lúc này đã là tâm loạn như ma, chỉ có thể tay run run, mở ra hộp gấm. Hộp gấm mở ra, đập vào mi mắt là một trận thể tối tăm, tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo. Cái kia không biết tên kim loại đen xúc tu xinh mát, tinh tế tỉ mỉ như ngọc, phía trên khắc họa màu ám kim phủ văn lẩn lẩn lưu chuyển, tản ra một cô giam cầm hết thảy, áp đảo hết thảy bá đạo khí tức. Chính là giao chỉ bí bảo, tòa tiên liên. Lần trước Ngô Tiêu Phong tại trong lời nói từng đề cập tới cái này nhục nhã người yêu cầu. Nàng vốn cho là mình sẽ giận dữ cự tuyệt, tha chết chứ không chịu khuất phục. Có thể trở lại chỗ ở, lúc đêm khuya vắng người, cái kia cố bị trá âm xí khí tra tấn thống khổ, cùng Ngô Tiêu Phong cái kia giọng điệu bá đạo, tràn ngập tính xâm lược ánh mắt, đan vào một chỗ, tại trong óc nàng lặp đi lặp lại quanh quẩn, vung đi không được. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình chẳng những không có quên phần kia nhục nhã, ngược lại, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cuối cùng, lý trí cùng kiêu ngạo, hay là bại bởi thân thể khát vọng cùng đối với đại đạo truy cầu. Nàng cuối cùng vẫn là tới. Lòng bàn tay nâng bộ kia sắp giao phó nàng thân phận mới băng lãnh công xiềng, cũng nâng nàng lung lay sắp đổ một điểm cuối cùng thận trọng. Đây chính là trưởng lão thành ý. Nô Tiêu Phong buông nàng ra tay, cầm lấy pháp bảo kia, ở trước mắt lung lay, phát ra rầm rầm giòn vang. Ánh mắt của hắn từ tòa thiên liên bên trên rời, rơi vào nàng tấm kia vừa thẹn lại sợ, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi trên khuôn mặt, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Bản vương trước đó nói qua, muốn chính ngươi. Hắn dựa vào về thành ghế, ánh mắt trở nên thâm thúy mà nguy hiểm, ngựa khí không thể nghi ngờ. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 149, chói rồng tại dã, tiên tử giáng Trần. Chương 149, chói rồng tại dã, tiên tử giáng Trần. Trong thư phòng, không khí phảng phất ngưng kết. Đầu kia toàn thân tối tăm, lưu chuyển lên ám kim phủ văn tỏa thiên liên giờ phút này đang lặng lặng nằm tại yêu nguyệt cặp kia run rẩy trong lòng bàn tay. Nó băng lãnh, nặng nề, mang theo một cỗ đủ để phong cấm quy khư cảnh đại năng linh lực bá đạo phát tác. Nô Tiêu Phong lời nói, như là tiên hiến, quanh quẩn tại yêu nguyệt bên hai, ta muốn chính ngươi. Bốn chữ, nhẹ nhàng, lại nặng như vạn tấn, nện ở yêu nguyệt trong tấm khảm. Yêu nguyệt hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Nàng thon dài ngón tay ngọc, vô ý thức cuộn mình đứng lên, móng tay thật sâu bóp vào tay tâm, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Một cỗ cực hạn cảm giác đục nhã, như là băng lãnh thủy triều, từ lòng bàn chân trong nháy mắt bao phủ đến đỉnh đầu. Nàng là ai? Nàng là giao chỉ tiên triều chấp pháp trưởng lão, là đứng tại đám mây quan sát chúng sinh quy khư cảnh đại năng, là vô số thiên kiêu tuấn ngạn ngưỡng mộ, kính ý tồn tại. Hôm nay nàng buông xuống mây trăm năm tôn nghiêm, mang theo nhận lỗi, mang theo bí bảo này, chủ động đến nhà, đã là trong đời của nàng chưa bao giờ có nhượng bộ. Làm sao? Nô Tiêu Phong thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không kiên nhẫn, làm không được. Hắn không tiếp tục nhìn nàng, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi. Phảng phất trước mắt cái này tại thiên nhân giao chiến tuyệt sắc mỹ phụ, còn không bằng trong chén lá trà tới thú vị. Làm không được, liền đi đi thôi. Bản vương không có nhiều thời gian rỗi như vậy cùng ngươi diễn kịch. Đừng một chữ, thốt ra. Yêu Nguyệt chính mình cũng ngây mẩn cả người. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong cái kia lạnh lùng bên mặt, nhìn xem trên người hắn cái kia cố để nàng đã sợ hãi vừa khắt nhìn thuần túy dương cương chi khí. Đi. Nàng có thể đi tới chỗ nào đi? Thể nội trá âm xí khí đã như là ngựa hoang mất cương, tại trong kinh mạch của nàng tùy ý va chạm. Cái kia cố đốt tâm thực cốt khô nóng, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy nàng. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Như hôm nay tay không mà về, không ra 3 tháng, nàng liền sẽ âm khí phản vệ, nhẹ thì tu vi mất hết, biến thành phế nhân, nặng thì thần hồn câu diện, mấy trăm năm khổ tu, một khi hóa thành cho bụi. Trường sinh đại đạo đang ở trước mắt. Thông hướng đại đạo chìa khóa, ngay tại trên người nam nhân này. Tôn Nghiêm. Tại sinh tử cùng đại đạo trước mặt, Tôn Nghiêm lại coi là cái gì? Yêu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt lấy. Bần đạo. Tuân mệnh. Một tiếng này rơi xuống, phản phất rút khô nàng khí lực toàn thân. Thời khắc này nàng, ửng đỏ như mặt, quần áo gấp buộc, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại thê diễm tuyệt luân. Một màn này, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phát trương. Đã mất đi linh lực che chở, cái kia cố ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới nóng dực khí tức càng không kiêng nể gì cả. Nàng hô hấp dồn dập, không thể không đem cố kia nóng hổi lại mềm mại thân thể, nặng nề mà chống đỡ tại sau lưng băng lãnh cứng rắn bàn đọc sách biên giới. Chỉ có mượn một điểm kia thấu xương ý lạnh, nàng mới có thể miễn cưỡng duy trì ở cuối cùng một tia thanh minh cùng thế đứng. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tiêu Phong. Cặp kia ngày bình thường cao cao tại thượng, lãnh lực băng xương mắt phượng, giờ phút này sớm đã hơi nước mà mịn. Tầng kia thật mỏng hơi nước phía sau, là nhận mệnh, là câu khẩn, cũng có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Khát vọng. Loại khát vọng kia tại xa đọa bên trong tìm kiếm giải thoát bản năng. Điện hạ. Vân đạo. Hiện tại. Có thành ý sao? Thanh âm của nàng run rẩy, mang theo một tia mị ý, tựa như tiếng than đố quên. Nô Tiêu Phong nhìn trước mắt việc này sắc thương ngát một màn. Vị này tại tu tiên giới quát tháo phong vân, để vô số người quỳ bái giao chỉ đại trưởng lão. Giờ phút này tựa như một cái bóc đi tất cả gai nhọn, trói buộc tất cả nanh đuốt cừu non, tùy ý hắn xâm lược. Ân, có chút ý tứ. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến yêu nguyện trước mặt. khoảng cách của hai người rất gần, Nô Tiêu Phong thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra nóng hổi sóng nhiệt. Hắn vươn tay, bước lên cằm của nàng, nhìn xem tấm kia bởi vì xấu hổ cùng kích động mà đỏ lên tuyệt mỹ khuôn mặt. Hô, hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Ấm áp khí tức phất qua hai má của nàng, Yêu Nguyệt cả người run lên bần bật, hai chân vô ý thức. Trong miệng tràn ra một tiếng không đè nén được than nhẹ. Bất quá Ngô Tiêu Phong ngón tay thuận gương mặt của nàng chợt xuống, dừng ở nàng cái kia bị điểm ra ngấn sâu xương vai xanh chỗ, thanh âm như là ma quỷ nói nhỏ, tại bên tai nàng vang lên. Còn chưa đủ. Yêu Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đột nhiên co lại, cái gì? Ngô Tiêu Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh mà trêu tức, chậm rãi phun ra hai chữ, quỳ xuống. Vâng. Nàng trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Ngô Tiêu Phong. Hiện tại, hắn lại còn muốn để nàng quỳ xuống. Vương gia, ngươi không nên quá phận. Nàng rốt cục nhịn không được, thanh âm bén nhọn mấy phần. Quá phận. Nô Tiêu Phong buông tay ra, quay người đi trở về trên ghế, lần nữa ngồi xuống, thần sắc đạm mạc, vậy liền rời đi, bản vương không lưu ngươi. Lại là câu nói này. Mây trôi nước chảy, nhưng từng chữ chú tâm. Yêu Nguyệt đứng tại chỗ. Lửa giận, xấu hổ giận dữ, bị khuất. Đủ loại cảm xúc trong lòng nàng rời sông lấp biển. Nàng là ai? Nàng là Giao Chỉ Tiên Triều đại trưởng lão. Là Quy Khư cảnh đại năng. Là Lạc Khuynh Tuyết sứ trưởng. Tại cái này thần đô bên trong, liền xem như gặp hạ hoàng, nàng cũng chỉ cần không mình hành lễ, không cần quỳ xuống. Để nàng quỳ một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Là trà đạp. Làm sao, làm không được. Nô Tiêu Phong gặp nàng chần chờ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp buông tay ra, quay người đi trở về trên ghế bành tọa hạ, nâng chung trà lên, không nhìn nữa nàng một chút. Vậy liền rời đi. Trong thư phòng yên tĩnh như chết. Yêu Nguyệt đứng tại chỗ, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy xuống, nhỏ xuống trên sàn nhà. Đi. Nàng có thể đi tới chỗ nào đi? Thể nội trá âm xí khi đã xông phá phòng tuyến cuối cùng, thân thức của nàng đã là nỏ mạnh hết đà, thiên địa vạn vật đều đang xoay tròn. Chỉ có cái kia cấu nguồn gốc từ nam nhân kia, bá đạo vô địch nguồn nhiệt, thành nàng giờ phút này duy nhất dựa vào. Dù là biết rõ đó là liệt hỏa, nàng cũng thân bất do kỷ muốn tới gần. Là thỏa hiệp, là thân tử đạo tiêu, vẫn là đi nên đón cái kia. So tử vong càng thêm điên cuồng, đủ để đưa nàng triệt để thôn vệ tân sinh. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong tấm kia tuấn lãng mặt lạnh lùng, nhìn xem hắn bộ kia khống chế hết thảy tư thái. Loại kia mãnh liệt cảm giác xấu hổ, tại thể nội dực khí thôi hóa bên dưới, vậy mà chuyển hóa thành một loại trước nay chưa có cảm giác. Như là đã cúi đầu lại đáp ứng một cái yêu cầu, lại có làm sao? Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể đạt được loại kia giải thoát. Rốt cục, nàng cái kia căng cứng đến cực hạn tiếng lòng, gây mất. Thân hình thoát một cái kia nguyên bản cao không thể chạm thân ảnh, cũng nhịn không được nữa, vô lực ngã ngồi tại trên mặt đất băng lãnh. Màu xanh nhạt váy xòe tứ tán bày ra, nàng tựa như cùng một đóa bị đánh rơi vào trong vũng bùn mật liên, đẹp đến mức thế diễm, cũng nát đến triệt để. Cái này một ngã, không chỉ có tan mất nàng khí lực, tựa hồ liên đối nàng mấy trăm năm kiêu ngạo, cũng cùng nhau thao xuống. Nhưng bị dị chính là, theo tầng kia tên là tự tôn vỏ cứng chóc từng mảng, một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng ý lại cảm giác, lại từ sâu trong linh hồn lan tràn ra, để nàng cả người đều hóa thành một bãi xuất thủy. Nàng miễn cưỡng chống lên thân thể, hướng về phía trước xê dịch nửa tấc, rồi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng bắt lấy Ngô Tiêu Phong vào áo. Trong mắt hơi nước mà mịn, thanh âm mang theo một tia phá toái khẩn cầu, nhưng lại lộ ra chí mạng vũ mị, vương gia, cầu ngài. Độ ta nhìn xem bám vào bên chân Yêu Nguyệt, Ngô Tiêu Phong trong mắt lanh ý chưa tiêu, ngược lại lộ ra một cỗ xem kỹ uy nghiêm. Độ ngươi, khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, gấp cái gì? Tu hành tiết thứ nhất vừa mới bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn hư nắm. Ông. Hạo nhiên chính khí phun trào, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một thanh toàn thân như loại hồng ngọc sáng long lanh, tản ra vô thượng uy nghiêm. Độ thế pháp xích. Cái thước kia thân xích hồng như máu, trên đó ẩn ẩn có màu vàng lôi văn cùng lưu hỏa sen lẫn du đầu, tản ra một cỗ đủ để trấn áp hết thảy, tái tạo trật tự khí tức khủng bố. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm chuôi kia pháp xích, sâu trong linh hồn lại bản năng sinh ra một cỗ run rẩy. Đó cũng không phải đơn thuần e ngại, mà là một loại hạ vị giả đối mặt chúa tể tuyệt đối lúc, không cách nào ức chế kính sợ cùng. Thân phục. Yêu Nguyệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Yêu Nguyệt thân thể run lên, mở mịt ngẩng đầu, bần đạo. Có tội gì? Tội gì? Nô Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng. Lúc trước tiên tiêu luận võ, ngươi thân là thánh địa trưởng lão, đem tỏa thiên liên tư cho Ngọc Hành thánh tử, ý đồ làm cho ta vào chỗ chết. Đây là thứ nhất tội. Luận võ đằng sau, ngươi gặp Lạc Khuynh Tuyết thể chất đặc thù, liền lòng sinh ý xấu, muốn đem nó mang về giao chỉ, tên là bảo hộ, kỳ thực là muốn dùng bí pháp thôn phệ thể chất của nàng bản nguyên, để đền bù ngươi tự thân công pháp thiếu hụt. Đây là thứ hai tội. Ngươi nói, ngươi có tội hay không? Nô Tiêu Phong thanh âm như kinh lôi nổ vang, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vâng. Nếu như nói trước một vấn đề chỉ là để nàng chấn kinh, như vậy cái vấn đề này, liền như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đưa nàng thần hồn đều bổ đến trống rỗng. Thôn phệ thái âm thần thể. Yêu Nguyệt trưởng lão toàn thân run mạnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bí mật này, hắn làm sao lại biết? Liên quan tới thôn phệ Lạc Khuynh Tuyết bản nguyên sự tình, chính là nàng đấy lòng ẩn tàng sâu nhất bí mật, ngay cả giao chỉ nữ đế đều chưa từng biết được. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 150, tháp nhữ chi tội, luyện ngươi chi hồn. Chương 150, tháp nhữ chi tội, luyện ngươi chi hồn. Thôn phệ thái âm thần thể. Yêu Nguyệt trưởng lão toàn thân rung mạnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bí mật này, hắn làm sao lại biết? Liên quan tới thôn phệ Lạc Khuynh Tuyết bản nguyên sự tình, chính là nàng đấy lòng ẩn tàng sâu nhất bí mật, là nàng vì chính mình lắt thành một đầu cuối cùng sinh lộ. Việc này thậm chí ngay cả Giao Chỉ nữ đế đều chưa từng biết được. Trong óc nàng trống rỗng, tất cả may mắn cùng ngụy trang tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Nàng bản năng muốn thể thốt phủ nhận, nhưng nhìn lấy Ngô Tiêu Phong cái kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt, lời đến quẹ miệng, lại hóa thành vô lực run rẩy. Tại trước mặt người đàn ông này, nàng cảm giác mình tất cả tâm tư đều không chỗ che thân. Sợ hãi trước đó chưa từng có, để nàng cái kia vốn là bởi vì công pháp phản vệ mà nóng hổi thân thể, đống nhiên băng lãnh. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Nàng cho là mình là tới làm một trận giao dịch, lại không biết từ bước vào thư phòng này bắt đầu, chính mình liền đã thành thịt cá trên thất gỗ. Xem ra, ngươi nhận tội. Nô Tiêu Phong thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Yêu Nguyệt bờ môi mấp máy, cuối cùng, tất cả giải thích đều hóa thành một cái tuyệt vọng âm tiết. Là một chữ, phản phất rút khô nàng khí lực toàn thân cùng tôn nghiêm. Rất tốt. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc không có chút nào gợn sóng. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống sủi lơ trên mặt đất Yêu Nguyệt. Chôi kia độ thế pháp xích tản ra làm người sợ hãi hạo nhiên chính khí. Nếu nhận tội, liền nên bị phạt. Quý tốt, thẳng cõng. Ngữ khí của hắn, lãnh khốc đến không mang theo một tia tình cảm. Yêu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, khuất nhục nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng tốt xấu là quy khư cảnh đại năng, là một phương thánh địa trưởng lão, khi nào nhận qua bực này như là gian dạy mông đồng giống như nhục nhã. Có thể nàng không dám phản kháng. Chôi kia pháp xích bên trên tán phát ra khí tức, đối với nàng loại tu hành này âm nhu công pháp người mà nói, có tự nhiên áp chế. Nàng nếu không tử, hôm nay chỉ sợ thật muốn thần hồn câu diệt nơi này. Răng ngà cắn nát, cùng bọt máu nuốt vào trong bụng. Yêu Nguyệt run rẩy, theo lời quỳ thẳng thân thể. Nàng cúi xuống cái kia cao ngạo mấy trăm năm đầu lâu. Nô Tiêu Phong ánh mắt sâu thẳm, không cần phải nhiều lời nữa. Hưu. Một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Yêu Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Phía sau nàng, một đạo màu vàng linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là nàng thân là quy khư cảnh cường giả hộ thể linh quang, tại thời khắc nguy cấp bản năng kích phát. Nô Tiêu Phong sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Còn dám vận dụng hộ thể linh quang? Hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng thêm bàng bạc uy áp giáng lâm. Bản vương là tại thay ngươi tiêu trừ tội nghiệp, ngươi vẫn còn dám dùng linh lực chống cự. Xem ra là bản vương đối với ngươi quá ôn hòa. Tan mất tất cả phòng ngự, tan hết linh lực. Thanh âm của hắn như là kiểu lũ hàn băng, để Yêu Nguyệt tâm thần đều đứt. Phế bỏ phòng ngự mặc người chém giết. Đây đối với tu sĩ mà nói, so giết nàng còn kinh khủng hơn. Không, không cần. Yêu Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ. Vân đạo, Vân đạo biết sai rồi. Vân đạo cái này tán đi linh lực nàng không còn dám có chút may mắn. Tâm niệm vừa động, hộ thể linh quang giống như thủy triều thối lui, đã mất đi che chở. Trá âm xí khí trong nháy mắt phản vệ. Yêu Nguyệt phát ra một tiếng thống khổ khét đều, cả người lung lay sắp đổ. Thứ nhất tội, vi thần bất trung, ý đồ thí chủ, có nên phạt hay không? Nô Tiêu Phong thanh âm lạnh nhạt vang lên. Yêu Nguyệt cái kia cắn chặt hàm răng rốt cục thất thủ. Khủ. Nô gia, biết tội. Nên phạt. Nàng run rẩy trả lời. Thứ hai tội, vi sư không tuân theo, ngấp nghé đệ tử đạo thể, Newton đi thôn phệ chi bị gắt, có nên phạt hay không? Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong lò luyện đan, bị liệt hỏa thiêu đốt. Nên phạt. Vương gia, cầu ngài tha ta chứ. Nô gia không chịu nổi Yêu Nguyệt rốt cục hỏng mất. Nhưng mà, nàng cầu xin tha thứ đổi lấy lại là Ngô Tiêu Phong càng thêm lời nói lạnh như băng. Tha cho ngươi. Ngươi bực này tâm địa ác độc, không biết liêm sỉ độc phụ, cũng xứng cầu xin tha thứ. Ngươi tu tố nữ kinh lại tâm không đại đạo, chỉ biết đòi lấy. Đạo tâm của ngươi đã sớm bị tạp niệm chỗ nhiễm, không chịu nổi một kích. Giống như ngươi tiện tỷ, ngay cả làm bản vương đệ tử ký danh cũng không xứng. Chỉ xứng bị gối bản vương bên chân, vì bản vương đỡ dương như xí, làm đê tiện nhất thô làm nha hoàn. Nhớ kỹ sao? Nhớ. Nhớ kỹ. Nô gia, nhớ kỹ. Yêu Nguyệt tê liệt trên mặt đất, tóc dài tán loạn, mồ hôi lạnh thấm thấu lưng áo. Nhưng mà, tại nàng cái kia bị nước mắt mơ hồ đôi mắt chỗ sâu, trừ sợ hãi cùng bất đủ, chợt dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Nàng minh bạch, trong ngay mắt, Yêu Nguyệt tâm tư hoạt lạc. Nàng trước đó khuất phục cấp tốc tại Dâm Uy, nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy chân chính sinh cơ. Chỉ cần mượn nhờ tay của hắn giải quyết công pháp thai hoàng ẩm, thậm chí khả năng phá rồi lại lập, tu vi tiến nhanh. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải đem hôm nay sở thụ chi nhục gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Hiện tại xem ra, đây có lẽ là nàng cơ hội duy nhất. Nhịn, chỉ cần nhịn đi qua, nàng liền có thể thu hoạch được tân sinh. Nàng tiếng cầu xin tha thứ trở nên càng thêm thê lương, càng thêm hèn mọn, thân thể nằm đến thấp hơn. Vương gia, nô gia sai. Tạ vương gia dạy bảo. Nô gia nguyện vì vương gia làm trâu làm ngựa. Cầu vương gia. Độ ta. Nàng đem một cái hoàn toàn thân phục, khẩn cầu cứu rỗi hèn mọn tư thái, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng cho là mình ẩn tàng rất khá. Nhưng mà, nàng nhưng không có nhìn thấy, đưa lưng về phía nàng Ngô Tiêu Phong, trong mắt lóe lên một tia xem thấu hết thảy vẻ trầm trọng. Diễn. Tại bản vương trước mặt, ngươi còn muốn diễn? Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 151, động thiên phía dưới đều là sâu kiến, thánh địa trưởng lao hóa trung bộ, 1, chương 151, động thiên phía dưới đều là sâu kiến, thánh địa trưởng lao hóa trung bộ, 1, độ ngươi. Nô Tiêu Phong chậm rãi xoay người, trong tay pháp xích đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem nằm ở trên đất, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly còn tại ý đồ duy trì biểu diễn yêu nguyệt. Trên mặt không có chút nào thương hại, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Yêu Nguyệt, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất thông minh? Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một chậu nước đá, quay đầu tới lên Yêu Nguyệt trên thân. Yêu Nguyệt trong lòng đống nhiên một lộ bộ, nâng lên tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt, mở mịt nhìn xem hắn. Vương gia, nô gia, nô gia không rõ, không rõ. Nô Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, từng bước một đi đến trước mặt nàng, nhìn xuống nàng. Ngươi ngoài miệng cầu xin tha thứ, trong lòng nghĩ lại là mượn bản vương huyền dương chi khí giải quyết công pháp thai hoàng ẩm, phá rồi lại lập, trùng kích cảnh giới cao hơn đi. Ngươi cho rằng chịu đựng điểm ấy trừng trị, liền có thể đổi lấy thông thiên đại đạo, ngày sau nếu có cơ hội, lại tìm bản vương đòi lại hôm nay chẳng tử. Ngươi đem bản vương xem như cái gì? Có thể tùy ý lợi dụng đá kê chân sao? Với anh, Yêu Nguyệt như bị sét đánh, con ngươi bỗng nhiên co vào, huyết dịch cả người đều phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Hắn ngay cả cái này đều biết. Chính mình nội tâm chỗ sâu nhất tính toán, phần kia giấu ở hèn mọn phía dưới một điểm cuối cùng tiêu ngạo, vậy mà cũng bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Nam nhân ở trước mắt, căn bản không phải người, hắn là một cái có thể thấy rõ lòng người ma quỷ. Không, không phải. Vương gia, ngài hiểu lầm nàng bối rối biện giải, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Còn tại diễn, Nô Tiêu Phong đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc như thương thiên. Cũng được, liền để ngươi cái này hết ngồi đại giếng, mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là trời, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, Nô Tiêu Phong không tiếp tục làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là tâm niệm vừa động. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, quần quần mênh mông khí tức, lấy hắn làm trung tâm, ở vang quyết tán. Toàn bộ thư phòng không gian, trong nháy mắt này bị triệt để đổi thành. Yêu Nguyệt cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt thay đổi. Không còn là cổ kính thư phòng, mà là một mảnh rộng lớn vô ngần, chân thực tinh không. Nhật nguyệt treo ở cao thiên, tản ra bản nguyên ánh sáng và nhiệt độ. Chu thiên tinh đấu dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển, mỗi một viên tinh thần đều tản ra chân thật bất hư lực lượng phát tác. Mà tại thế giới kia trung ương, một tòa nguy nga thần đỉnh đứng sừng sững, hai tôn khí tức kinh khủng hư ảnh, chính hờ hững nhìn chăm chú lên nàng. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ áp chế, để nàng cảm giác mình một giây sau liền sẽ bị triệt để gạt bỏ. Cái này, đây là cái gì? Đạo vực? Không, liền xem như hóa thần hậu kỳ nguyên thần đạo vực, cũng tuyệt không có khả năng chân thật như vậy, hoàn mỹ như vậy. Cái này, đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Chí tôn, động thiên yêu nguyệt trong cổ họng phát ra như nói mê, không thành giọng thanh âm. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, đạo thiên tán nhân chính là Ngô Tiêu Phong. Cái gì minh vương huyền dương thể, đó bất quá là hắn triển lộ ra một góc của băng sơn. Hắn chân chính át chủ bài là trong truyền thuyết này có thể trực chỉ vô thượng thánh cảnh. Chí tôn động thiên, ở phía này trong thế giới, hắn chính là sáng thế thần, chính là duy nhất chúa tể. Yêu Nguyệt ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nàng tại phương này chân thực thiên địa pháp tắc trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Điểm này cái gọi là tính toán, điểm này cái gọi là kiêu ngạo, tại thời khắc này, lộ ra buồn cười như vậy. Nàng tựa như một cái tại trong bình diếu võ dương ai con kiến, tự cho là nhìn thấu cái bình độ cao, nhưng lại không biết, cái bình bên ngoài là bực nào rộng lớn thiên địa. Trên lệnh. Đây không phải trên tu vi chênh lệnh, mà là trên cấp độ sinh mệnh, tính căn bản nghiền ép. Đạo tâm của nàng, tại thời khắc này, bị triệt để đánh nát, hóa thành một biển. Tất cả không cam lòng, oán hận, tính toán, đều tại đây tuyệt đối hồng câu trước mặt, tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, kính sợ cùng cùng nhiệt. Nguyên lai, nàng chỗ ngưỡng vọng, cũng không phải là một tòa núi cao, mà là nguyên một phiến tinh không. Có thể đi theo loại tồn tại này, có thể chạm đến vùng tinh không này biên giới. Cái này, ở đâu là khuất đủ? Đây rõ ràng là tam sinh hữu hạnh, là thiên đại tạo hóa. Huyễn tượng tán đi, thư phòng hay là cái kia thư phòng? Nhưng Yêu Nguyệt tâm đã không còn là trái tim kia. Nàng nhìn trước mắt Ngô Tiêu Phong, ánh mắt triệt để thay đổi. Đó là một loại cung tín đồ nhìn lên thần linh ánh mắt. Phù phù. Nàng từ bỏ tất cả trèo trống, toàn bộ thân thể lấy một loại thành tín nhất, hèn mọn nhất tư thái, đầu giảm xuống đất, phụ phục tại Ngô Tiêu Phong dưới chân. Yêu Nguyệt, biết sai rồi, thanh âm của nàng đã không còn chút nào ngụy trang, chỉ còn lại có phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sám hối. Yêu Nguyệt tâm nhìn hắn hẹp, hết ngồi đáy giếng, dám mưu toan phỏng đoán thiên nhan, tội đáng chết vạn lần. Vương gia. Không, chủ thượng. Chủ thượng chính là Yêu Nguyệt trời, là Yêu Nguyệt đời này duy nhất đạo. Yêu Nguyệt nguyện vì chủ thượng chi nô, vĩnh viễn phụ dưỡng tả hữu, tuyệt không hài lòng. Nàng ngẩng đầu, tấm vải kia đầy nước mắt trên khuôn mặt, lại tách ra một cái gần như bệnh trạng, cùng nhiệt dáng tươi cười. Nô gia lúc trước lời nói, đều là lời từ đáy lòng. Nô gia bộ thân thể này cùng đạo hạnh tầm thường, không xứng là chủ thượng bưng trà đổ nước. Nàng vừa nói, một bên quỳ gối mấy bước, cái chán đụng vào Ngô Tiêu Phong mũi giày, dùng một loại lập xuống thiên đạo lời thể giống như ngữ khí, nói ra câu kia chặt đứt hết thảy đường lui lời nói. Yêu Nguyệt nguyện vì đỡ Dương Như Xí, Yêu Nguyệt chính là chủ thượng xí. Chỉ cần chủ thượng cần, cho dù là núi đao biển lửa, cho dù là thần hồn câu diện, Yêu Nguyệt cũng vui vẻ chịu đựng. Ngô Tiêu Phong túi đầu nhìn xem cái kia triệt để từ bỏ bản thân, đem tất cả mọi thứ đều kính dâng đi ra Yêu Nguyệt. Trong mắt cái kia băng lãnh xem kỹ, rốt cục chậm rãi thối lui. Hắn biết, đóa này cao ngạo mấy trăm năm giao trì tiên ba, từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài, đã bị chính mình triệt để chinh phục. Đánh lên thuộc về hắn là ấn. Rất tốt. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, nhìn xem nàng cặp kia đã triệt để bị sùng bái cùng cuồng nhiệt lấp đầy mắt phượng. Đã ngươi một lòng cầu độ vậy bản vương, hôm nay liền thành toàn ngươi. Hắn tâm niệm khẽ động, đầu kia bị Yêu Nguyệt mang tới tỏa thiên liên vô thành vô tức bay lên. Rầm rầm. Băng lãnh dây xích, lần này không có trói buộc tay chân của nàng, mà là hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của nàng, thẳng đến thần hồn chỗ sâu, hóa thành một đạo không thể xóa nhòa linh hồn công xiềng. Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 151, động tiên phía dưới đều là sâu kiến, thánh địa trưởng lao hóa trung bộ, 2, chương 151, động tiên phía dưới đều là sâu kiến, thánh địa trưởng lao hóa trung bộ, 2, Yêu Nguyệt toàn thân run lên, chẳng những không có phản kháng, ngược lại chủ động rộng mở thần hồn, nên hợp với cái kia băng lãnh trói buộc, phản phất đó là một loại nào đó chí cao vô thượng ban ân. Hiện tại, giữ vững tâm thần, vận chuyển chu thiên. Nô Tiêu Phong thanh âm, như là thần dụ giống như tại trong thức hải của nàng nổ vang. Bản vương, muốn bắt đầu. Vì ngươi tái tạo đạo cơ. Trong thư phòng, linh khí như nước thủy triều, hóa thành một trận mắt trần có thể thấy cơn bão năng lượng. Đầu kia từng dùng cho phong cấm động tiên tỏa thiên liên giờ phút này hóa thành ổn định thần hồn trận nhãn. Chăm chú trói buộc chặt Yêu Nguyệt chấn động không thôi linh thân thể, phòng ngừa nàng bởi vì thể nội lực lượng cuồng bạo mà ẩu hỏa nhập ma. Yêu Nguyệt vị này đã từng cao cao tại thượng giao trì trưởng lão, bây giờ lại như là một khối chờ đợi tôi lửa phôi thô. Tại thống khổ cùng tân sinh biên giới, tiếp nhận lấy đến từ chúa tể độ hóa. Kinh mạch của nàng bị triệt để cưỡng ép mở rộng, từ nhục thân đến thần hồn. Nô Tiêu Phong cũng không lưu thủ. Hắn mỗi một lần linh lực quan chú, đều như là cuồng bạo nhất lôi kiếp, oanh kích lấy nàng mấy trăm năm qua tắc nghẽn kinh mạch quan hải. Chúa kia xích hồng độ thế pháp xích giờ phút này thành chúa tể trận này nghi thức quyền trượng. Mỗi khi Yêu Nguyệt thần trí đang đau nhức bên trong sắp tán loạn hôn mê lúc, Nô Tiêu Phong liền sẽ không chút lưu tình một thước rơi xuống, đập nện tại nàng huyệt linh đài bên trên. Đùng, trực kích chấn động linh hồn, để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngưng thần, vận chuyển tố nữ kinh. Trong cơ thể ngươi trá âm xí khí không chỉ là độc, càng là nhất muội đại dược. Cùng bản vương Huyền Dương bản nguyên giao hòa sau, có thể luyện thành giúp ngươi phá cảnh vô thượng đại dược. Nô Tiêu Phong thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại trong thức hải của nàng nổ vang. Yêu Nguyệt như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng cố nén cái kia đủ để cho linh hồn băng liệt đau đớn, dựa theo Nô Tiêu Phong chỉ dẫn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp. Chuyện kỳ diệu phát sinh, cái kia cấu nguyên bản tại nàng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, để nàng đau đến không muốn sống, trà âm xí khí tại Nô Tiêu Phong bá đạo tuyệt luân Huyền Dương linh lực dẫn đạo bên dưới, càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Một âm một dương, một lạnh một nóng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại trong cơ thể nàng tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, trong cơ thể nàng dược khí liền bị luyện hóa một phần, đạo cơ liền bị nện vững chắc một phần, phá rồi lại lập. Đây mới là tố nữ trá âm huyền kinh chân chính áo nghĩa. Mấy trăm năm qua khốn nhiễu nàng bình cảnh, tại trận này cực hạn, tràn đầy hủy diệt cùng sinh ý mới bị luyện thể bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Quy khư cảnh hậu kỳ hàng rào ầm vang cáo phá. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần pháp lực, tại nàng đan điển khí hải bên trong ầm vang tạo ra. A, Yêu Nguyệt ngẩng thon dài cái cổ, phát ra một tiếng cao vút vào mây thét dài. Đây không phải là thống khổ, mà là phá kén thành bướm cực hạn phát tiết. Thân thể của nàng, tại thời khắc này, đạt đến trước nay chưa có hải hỏa cùng biến mãn. Quanh thân da thịt bài xuất tạp chất sau trở nên nóng ánh sáng long lanh, một đầu mái tóc đen nhánh không gió mà bay, tản ra ánh bảo quang. Nàng chẳng những không có bởi vì trận này cực hình mà trở nên suy yếu, ngược lại giống như là bị thiên lộ đổ vào qua thiên ba, tách ra kinh tâm động phách thần tính hào quang. Nô Tiêu Phong cảm thụ được trong cơ thể nàng biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hòa hậu, không sai biệt lắm. Hắn thu hồi pháp xích, nhưng này cấp độ càng sâu độ hóa lại đống nhiên bắt đầu. Một bước cuối cùng, rộng mở thân hồn. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cỗ ẩn chứa hắn bản nguyên thần niệm trùm sáng màu vàng, như là một viên hơi co lại thái dương, trùng trùng điệp điệp xông vào mi tâm của nàng sâu trong tứ hải. Ông, Yêu Nguyệt linh hải bên trong, viên tiêu màu vàng thái dương ầm vang nổ tung, hóa thành nhức vạn đạo huyền ảo phù văn, trong nháy mắt lạc ấn tại nàng thần hồn bản nguyên phía trên. Một viên tản ra vạn hóa khí tức hạt giống thần bí, tại nàng thần hồn chỗ sâu, lặng yên mọc rễ, nảy mầm. Vạn hóa chi trùng. Hạt giống này đã là Ngô Tiêu Phong ban cho nàng hộ thân phủ, cũng là một cái vĩnh viễn không cách nào tránh thoát đi đụng. Từ nay về sau, sinh tử của nàng, nàng vĩnh lục, nàng hết thảy đều sẽ cùng nam nhân này chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Nàng có thể mượn dùng lực lượng của hắn, hắn cũng có thể trong một ý nghĩ quyết định sinh tử của nàng. Chủ thượng cảm thụ được sâu trong linh hồn biên kia tràn đầy hắn khí tức hạt giống, yêu nguyện hoàn toàn thần phục. Nàng tê liệt trên mặt đất, cặp kia nguyên bản cao ngạo trong mắt vượng, lại không một tơ một hào tạp chất, chỉ còn lại có tràn đầy tan không ra sùng bái cùng kính sợ. Nàng dãy rủa lấy bỏ lên, cái trán đụng vào Ngô Tiêu Phong bào áo, âm thanh run rẩy mà thành kính. Đa tạ chủ thượng, tái tạo tri ân. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công thu phục màu tím tình báo mục tiêu, yêu nguyện. Độ trung thành 1000 khăng khăng một mực trước mắt tình báo thế lực nhiệm vụ tiến độ 19-20 Ngô Tiêu Phong trong đầu vang lên êm thai thanh âm hệ thống nhắc nhở. Còn kém cái cuối cùng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân đã triệt để quy tâm, như là thành kính tín đồ giống như tuyệt sắc mỹ phụ, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn xoay người đi đến trước bàn sách, một lần nữa bưng lên ly kia sớm đã mát tấu nước trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nhìn xem vẫn như cũ bị tỏa thiên liên trói buộc bộ phận linh lực, đầy người bừa bộn lại khó nén phong hoa yêu nguyện, nhàn nhạt mở miệng. Tới. Yêu nguyện nghe vậy như được đại xá, vội vàng sửa sang lại một chút phá toái quần áo, cung kính quỳ gối đến bên chân hắn. Nô Tiêu Phong đem giống chén trà đưa tới trước mặt nàng. Yêu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức minh bạch chủ nhân ý tứ. Nàng run rẩy duỗi ra hai tay, tiếp nhận chén trà. Không có chút gì do dự, nàng dùng ống tay áo cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy mép chén, động tác nhu hòa đến phảng phất tại lau một kiện hiếm thấy chân bảo. Sau đó, nàng hai tay dâng cái kia sáng bóng như mới chén trà, cao cao nâng quá đỉnh đầu, một lần nữa là Nô Tiêu Phong rót đầy một chén trà nóng, cung kính hiến cho nàng chủ thượng. Nô Tiêu Phong tiếp nhận chén trà, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đóa hoa hồng có gai này, rốt cục bị hắn triệt để thuần phục, ngay cả trong lòng tiêu ngạo đều hóa thành thời khắc này hèn mọn cùng thuận theo. Kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại bản vương bên người. Nô Tiêu Phong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Thân phận của ngươi là bản vương, thiếp thân thị nữ. Là chủ thượng. Yêu Nguyệt ôn nhu đáp, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Có thể trở thành chủ thượng thị nữ là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất. Về phần giao chỉ trưởng lão thân phận, đó là cái gì? Tại kiến thức chủ thượng chí tôn động thiên cùng cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường đằng sau, nàng đã sớm đem những cái kia hư danh ném đến tận lên 9 tầng mây. Ôm chặt trước mắt căn này vạn cổ khó gặp thông thiên thần trụ mới là nàng đời này duy nhất chính đạo. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 152, Táng Tiên Cung thiếu chủ, xanh túi hồi sinh ấn. Chương 152, Táng Tiên Cung thiếu chủ, xanh túi hồi sinh ấn. Ngô Tiêu Phong thu hồi giơ lên yêu nguyệt cái cầm tay. Hắn nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia độ trung thành, 1000 khăng khăng một mực nhắc nhở, trong lòng không có chút rung động nào. Trước mắt tình báo thế lực nhiệm vụ tiến độ 19-20 chỉ kém cái cuối cùng. Hắn quay người trở lại trước bàn sách, bưng lên ly kia sớm đã mát thấu nước trà, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt rơi vào vẫn như cũ bị tỏa thiên liên trói buộc bộ phận linh lực, đầy người bừa bộn, lại phong hoa càng hơn yêu nguyệt trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Tới. Yêu nguyệt nghe vậy, như được đại xá. Nàng đội vàng sửa sang lại một chút phá toái cung trang. Cái kia nguyên bản tượng trưng cho cao quý cùng thánh khiết tiên tầm thi, giờ phút này dính sắt thì ra mồ hôi ở ướt da thịt, đưa nàng phá cảnh đằng sau càng lộ vẻ đường cong hoàn mỹ phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng cung kính quỳ gối đến Ngô Tiêu Phong bên chân, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Ngô Tiêu Phong đem binh khí của mình đưa tới trước mặt nàng. Yêu Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lĩnh hội chủ nhân ý đồ. Nàng run rẩy duỗi ra hai tay, trịnh trọng tiếp nhận binh khí, động tác nhu hòa đến phảng phất tại lau một kiện hiếm thấy chân bảo. Nàng dùng chính mình vậy còn mang theo mùi hương đôi môi, a ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy nhân thân. Ngô Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này cao ngạo giao chỉ trưởng lão, rốt cục bị hắn triệt để thuần phục, ngay cả trong lòng tiêu ngạo đều hóa thành thời khắc này hèn mọn cùng tuân theo. Như nàng nói tới, chính là mình bên cạnh. Kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại bản vương bên người. Ngô Tiêu Phong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, thân phận của ngươi là bản vương, thiếp thân thị nữ. Là chủ thượng. Yêu Nguyệt ôn nhu đáp, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, Ngô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, trước mắt trong hư không chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống màn sáng lặng yên triển khai. Mỗi ngày tình báo đã đổi mới màu tím tình báo. Táng Tiên Cung thiếu chủ hôm nay sẽ tại Thần Đô Vạn Bảo lâu gặp được Liêu Khinh Nhiên, cũng phát hiện trên thân nó trí bảo xanh túi hồi sinh ngọc ấn muốn lấy bí pháp cướp đoạt, khiến cho Hương Tiêu Ngọc vẫn cứu Liêu Khinh Nhiên, có thể lấy được sinh tử chi bí thượng cổ dòng dõi địa sư manh mối. Màu tím tình báo, bàn cổ vũ triều tiểu vũ quân hình thiên mắt thấy ngươi tại Túy Tiên lâu thu hoạch được văn khúc tinh tán thành, tự biết thần hồn pháp lực không cách nào cùng ngươi chống lại, chính tại ngoài thành man hoang cổ lâm ma luyện thể phách. Trước mắt chính bày ra như thế nào cùng ngươi tiến hành trên nhục thân so đấu. Màu xanh lá tình báo, Phật tử Biện Cơ đêm nay vào khoảng Bạch Mã tự, lấy Phật môn lục thần thông một trong số mệnh thông truy tìm đạo thiên tán nhân thân phận. Nhìn thấy đầu thứ nhất tình báo, Ngô Tiêu Phong đôi lông mày trao lên. Liêu Khinh Nhiên, Liêu Tích Tuyết quận chúa nữ nhi. Lúc trước Thiên Tiêu luận võ bên trên, cái kia gọi Triệu Vô Kỵ ăn chơi thiếu gia muốn dùng thất tình dẫn đối với nó hạ độc thủ, hay là chính mình sớm dự cảnh, cũng tại luận võ trên đài đem cái thằng kia trước mặt mọi người bảo chế, để hắn xã tử đến rõ ràng. Tiểu cô nương kia tính tình hoạt bát nhảy thoát, dáng dấp cũng là đáng yêu động lòng người. Nhưng là tư chất tu hành chỉ có thể coi là trung thượng, nếu không Thiên Kiêu luận võ thứ tự cũng không trở thành như vậy dựa vào sau. Trên người nàng lại tàng lấy xanh túi hồi sinh ngọc cấn bực này trí bảo, còn liên lụy đến sinh tử chi bí cùng thượng cổ dòng dõi địa sư. Chính mình lúc đó vậy mà không nhìn ra. Mà lại, Táng Tiên Cung Ngô Tiêu Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, cái tên này, tựa hồ có chút ấn tượng. Hắn bây giờ thần hồn, trải qua hạo nhiên chính khí cùng văn khúc tinh lực song trọng tẩy luyện, vô cùng cường đại. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền từ ký ức chỗ sâu tìm kiếm ra tin tức tương quan. Lúc trước tiệt hồ tiêu phàm thôn tiên ma công lúc, hệ thống từng đã cho một đầu liên quan tới Đông Hoang cấm địa Táng Tiên Cốc tình báo, còn đặc biệt đề nghị hắn đạt tới hóa thần cảnh sau lại đi thăm dò. Táng Tiên Cốc, Táng Tiên Cung, giữa hai cái này tất có liên quan. Nghĩ tới đây, Nô Tiêu Phong khỏe miệng có chút giơ lên. Vừa vặn thu phục yêu nguyện, tình báo thế lực nhiệm vụ còn kém cuối cùng này một người. Liêu Tích Tuyết, Liêu Kinh Nhiên đều là màu tím tình báo cấp bậc. Hơn nữa lúc trước biểu hiện ra động thiên bảo tài lúc, cũng đã đáp ứng chư nữ, muốn dẫn các nàng đi vạn đạo thương minh hảo hảo mua sắm một phen. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem có hay không mặt khác nộ đạo loại bảo vật linh tài, trợ giúp giao linh hệ các nàng lĩnh hội tổ la nguyên. Về phần mặt khác hai đầu tình báo, hắn cũng không để ở trong lòng. Tiểu Vu Quân Hình Thiên muốn cùng hắn so đấu nhục thân, hắn ngược lại có chút chờ mong. Vu tộc lấy nhục thân lực lượng có 102 thiên hạ, không biết mình Minh Vương Huyền Dương thể đối đầu tiểu Vu Quân, ai mạnh ai yếu. Mà Phật tử Biện Cơ muốn dùng số mệnh thông thôi diễn thân phận của mình. Có thiên cơ nan khuy cùng nhân quả bất xâm hai đại chí tôn thần diệu hộ thể, trừ phi mình chủ động bại lộ, nếu không mặc hắn thần thông cái thế, nhìn thấy cũng chỉ sẽ là một mảnh hỗn độn. Ngươi đi đi, trở về phòng vững chắc cảnh giới. Nô Tiêu Phong đối với Yêu Nguyệt phân phó nói. Là, chủ thượng. Yêu Nguyệt cung kính lĩnh mệnh, đứng dậy lúc, thân hình còn có chút lay động, nhưng nhìn về phía Nô Tiêu Phong ánh mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt không muốn xa rời. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Nô Tiêu Phong nhanh chân đi ra thư phòng. Phòng trước, Lạc Quyên Tuyết, Tần Hữu Dung, Tiêu Ngọc Như ba nữ ngay tại nói chuyện phiếm, Lý Thanh Bình ở một bên nghe. Tô Ngọc Ly bởi vì đêm qua sơ trải qua đại đạo, thân thể còn mệt, còn tại trong khuê phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Ngô Tiêu Phong đi ra, tứ nữ cùng nhau đứng dậy, oanh oanh nghiến nghiến, hoàn phi đến dậy, quả nhiên là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Phu quân, ngươi rút xong. Lạc Quyên Tuyết tiến lên đón. Mặc dù nàng cực lực che giấu, nhưng nhìn về phía thư phòng phương hướng trong ánh mắt, hay là mang theo một tia không dễ dàng phát giác cú đoán cùng hiếu kỳ. Vị tia cao ngạo yêu nguyện trưởng lão ở bên trong chờ đợi suốt cả đêm. Đi ra lúc, khí tức mặc dù mạnh mẽ rất nhiều, nhưng này sợi từ trong lòng lộ ra tới mị ý cùng thuận theo, lại là làm sao cũng không che giấu được. Cùng là nữ nhân, Lạc Quyên Tuyết chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là nàng làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia ngày bình thường nhất là cứng nhắc nghiêm khắc trưởng lão, làm sao lại? Ân, xử lý một chút chuyện nhỏ. Nô Tiêu Phong mặt không đổi sắc, không có chút nào ăn sạch cảm giác cái nấy. Ánh mắt của hắn đảo qua tứ nữ, cười nói, trước đó vài ngày đáp ứng các ngươi, muốn dẫn các ngươi đi vạn bảo lâu chọn lựa chút dùng được bảo tài. Vừa vặn hôm nay vô sự, chọn ngày không bằng đủ ngày, đi thôi. Thật. Tần Hữu Dung nhãn tỉnh sáng lên, trước ngực một màn kia kinh tâm động phách đường còn tùy theo rung động kịch liệt. Ta cho tới bây giờ không có đi qua loại địa phương này đâu. Tiêu Ngọc Như cũng là che miệng cười khẽ, phong vận lưu truyền, vậy hôm nay chúng ta nhưng phải hảo hảo làm thịt vị này đại tài chủ một trận. Chỉ có Lý Thanh Quỳnh vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, chỉ là nhìn về phía Ngô Tiêu Phong trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa. Đi. Ngô Tiêu Phong vung tay lên, mang theo bốn vị giai nhân tuyệt sắc trùng trùng điệp điệp ra vương phủ, thẳng đến thần đô phồn hoa nhất vạn bảo lâu mà đi. Một khắc đồng hồ sau, một cỗ do ba đầu dao mã lôi kéo xa hoa xe kéo chậm rãi lái ra khỏi trấn quốc vương phủ cửa lớn. Buồng xe cực kỳ rộng rãi, phủ lên tuyết thật dày cáo thảm đung, như là một cái cỡ nhỏ di động cung điện. Nô Tiêu Phong dựa nghiêng ở trên giường êm, bên người bao quanh bốn vị giai nhân tuyệt sắc. Lạc Quyên Tuyết một bộ áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh cao quý, đang vì hắn bóc lấy linh quả, động tác yêu nhã đến cực điểm. Tần Hữu Dung thân mang hỏa hồng kinh trang, cái kia khoa trương đường cong tại quần áo bó vật bọc vào miêu tả sinh động, chính ngồi quỳ chân ở một bên, dùng cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ là Nô Tiêu Phong nắm đốt chân. Tiêu Ngọc Như thì là một thân màu tím nhạt lụa mỏng váy dài, thành thục nở nang tư thái như ẩn như hiện, đang bưng một chén linh trà, cười mỉm đưa tới Nô Tiêu Phong bên miệng. Mà trong góc, Lý Thanh Quỳnh vẫn như cũng là một thân áo xanh, ôm thanh cổ kiếm này, có vẻ hơi có quắp cùng trầm mặc. Nhưng nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Ngô Tiêu Phong trong ánh mắt, lại nhiều hơn một phần trước đó không có an bình cùng ý lại. Ngô Tiêu Phong đưa tay kéo qua Tiêu Ngọc Như cái kia nở nang vòng eo, thưởng thụ lấy Tần Hữu Dung xoa bóp, rốt cục cảm thấy một tia hoàn khố khoái hoạt. Hắn bung tay lên, hào khí bừng mây, lần này đi vạn bảo lâu, toàn trường tiêu phí, do bản vương tính tiền. Phu quân thật tốt. Tần Hữu Dung reo hò một tiếng, đưa lên môi thơm. Lạc Quyên Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt ý cười làm thế nào cũng không giấu được. Nàng cũng không phải ham bảo vật gì, chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại này người một nhà xuất hành không khí. Xa luân cuộn cuộn, ép qua thần đô phồn hoa con đường đá xanh. Nô Tiêu Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía nơi xa tòa kia cao vút trong mây, tựa như một tòa cự hình bảo tháp giống như vạn bảo lâu. Dài ảnh ngọc Nô Tiêu Phong trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Một cỗ vô hình sắc ý, tại trong buồng xe lóe lên một cái rồi biến mất, chuẩn bị cả phòng tiểu diễm xuân quang che giấu. Xe ngựa đứng tại vạn bảo lâu cái kia vàng son lộng lẫy trước đại môn. Nô Tiêu Phong dẫn đầu xuống xe, sau đó thân sĩ vươn tay, đem bốn vị giai nhân tuyệt sắc từng cái đỡ xuống. Tổ hợp này vừa có mặt, trong nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh vô số người ánh mắt. Trấn quốc vương Nô Tiêu Phong, cùng hắn kia danh chấn thần đô tuyệt sắc hậu cung đoàn, đó là Lạc Quyên Tuyết tiên tử. Trời ạ, vẫn là như vậy đẹp. Cái kia hồng y chính là ai? Dáng người cũng quá tốt đi, quả thực là nhân gian bưu vật. Còn có cái kia mỹ phụ thành thuộc người. T, đây không phải là Tiêu gia nhị phu nhân à? Trấn quốc vương thật sự là diễm phúc không cản a. Chung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy hâm mộ, ghen ghét cùng kính sợ. Nô Tiêu Phong đối với cái này sớm đã thành thói quen, hắn đứng chắp tay, mang theo tứ nữ, trực tiếp bước vào Vạn Bảo lâu cửa lớn. Vạn Bảo lâu ở vào thần đô trục trung tâm trọng yếu nhất khu vực. Lâu này chính là Vạn Đạo Thương Minh tại Thần Đô mang tính tiêu chí kiến trúc, cao 9 tầng, khí thế rộng rãi. Thân lầu tỏa ra ánh sáng lung linh, trận pháp dày đặc, khí phái phi phàm. Ngoài lầu ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Có thể tới nơi đây, không phú thì quý, không phải tông môn thiên kiêu, chính là con em thế gia. Giờ phút này, Vạn Bảo lâu lầu 3. Hai thiếu nữ chính ngừng chân tại một cái đan phòng trước, dẫn tới trung quanh không ít tuổi trẻ tu sĩ liên tiếp ghé mắt. Bên trong một cái thiếu nữ, thân mang màu vàng nhạt bách điệp váy lụa, dáng người yêu điệu, đường cong là lướt. Nàng sinh một tấm tiểu tiếu mặt trái xoan, một đôi linh động mắt to tò mò đánh giá trung quanh, lộ ra mấy phần nhí nha nhí nhảnh. Chính là phụ quận chúa Thiết Kim, Liêu Khinh Yên. Từ Thiên Tiêu luận võ đằng sau, nàng liền thường xuyên đem cửu hoàng tử treo ở bên miệng, nghiễm nhiên thành Ngô Tiêu Phong số một tiểu mê muội. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại cùng Ngô Tiêu Phong biểu muội, Kỳ Lân Vương phủ tiểu quận chúa Lý Thư Tình kết bạn. Hai người tính tình hợp nhau, cấp tốc thành không có gì giấu nhau khuê trùng mật hữu. Mà bên người nàng một vị khác thiếu nữ, khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ kia người mặc một bộ màu thủy lam trang phục, phát họa ra vừa đúng mạnh mẽ dáng người. Nàng dung mạo xinh đẹp đại khí, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tư thế hiên ngang chi khí, trong lúc hành động, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh đi theo. Chính là Kỳ Lân Vương phủ tiểu quận chúa, Lý Thư Tình. Thư Tình, cái này đều đi dạo đến tầng thứ 3, vẫn là không có tìm tới ngươi muốn đan dược bảo tại sao? Liêu Khinh Yên nhìn xem rực rỡ muôn màu đan dược, có chút hoa mắt. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt một khối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 153, Sơn Nguyệt vọng ký thuật, sinh tử phong thủy hình chương 153, Sơn Nguyệt vọng ký thuật, sinh tử phong thủy hình bạn bảo lâu cùng chia 9 tầng. 3 tầng dưới trước mắt chủ yếu bán ứng đối kỳ thi mùa xuân văn thí cùng võ hội thử các loại văn đạo, võ đạo bảo tài, mặt hướng chính là thế hệ tuổi trẻ. Bên trong 3 tầng thì cần muốn hóa thần cảnh trở lên tu vi mới có thể bước vào, mua bán đều là đỉnh cấp tu hành vật tư và máy móc, kỳ chân dị bảo. Mà cao nhất bên trên 3 tầng, thần bí khó lường, truyền thuyết thậm chí có hợp đạo cảnh đại năng cần đạo quả loại bảo vật xuất hiện qua. Lý Thư Tình khẽ khẽ lắc đầu, đôi mi thanh tú cao lại. Không có. Đại ca của ta đã ngưng tụ bên trong ngàn động thiên bên trên Dũng động thiên. Như muốn tại võ hội thử bên trong chỗ hết tài năng, tốt nhất có thể tiến thêm một bước, đem động thiên tấn thăng làm đại thiên dũng mãnh phi thường động thiên. Cái này chí ít cần thiên phẩm cấp bậc võ đạo bảo tài tương trợ, phía dưới cái này mấy tầng chỉ sợ là không tìm được. Nàng mặc dù không biết ra ra Kỳ Lân Vương chúng độc nội tình, nhưng vẫn là bén nhạy phát giác được gần nhất trong phủ bầu không khí ngưng trọng. Bất quá, nàng chỉ coi là nhà mình đại ca Lý Thư Vân sắp tham gia võ hội thử, trong phủ trên dưới đều tương đối khẩn trương. Bởi vậy một lòng muốn vì đại ca tìm tới bảo vật, giúp đỡ một chút sức lực. Thiên phẩm bảo tài A Liễu Khinh Nghiên chép miệng tắt lưỡi, vậy khẳng định rất đắt đi. Nếu không chúng ta lên bên trên mấy tầng nhìn xem. Ân, đi lầu 4 kỳ chân khu xem một chút đi. Hai người đang muốn quay người. Đột nhiên, một cái thanh lãnh như ngọc thạch tấn công thanh âm tại các nàng sau lưng vang lên. Hai vị muội muội nhưng là muốn tìm kiếm có thể giúp người tấn thăng đại thiên động thiên võ đạo bảo tài. Liễu Khinh Nghiên cùng Lý Thư Tình đồng thời quay đầu, chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một vị nữ tử váy trắng. Nữ tử kia thân mang một bộ trắng thuần váy dài, không thi phấn trang điểm, lại dung mạo tuyệt thế. Nàng da thịt trắng hớt huyết, đại mi như vẽ, một đôi đen nhánh đôi mắt, thơm thủy đến phảng phất có thể thôn phệ tia sáng. Cả người đứng ở nơi đó, liền như là một đóa mở tại vách đá vạn trượng bên trên tuyết liên, mỹ lệ nhưng cũng nguy hiểm. Quanh thân mang theo một loại bẩm sinh thanh lãnh cùng xa cách cảm giác. Chỉ là nữ tử này sắc mặt lộ ra một loại khác hẳn với thường nhân tái nhợt, phảng phất bệnh lâu của thân, vì đó bằng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu vẻ đẹp hư nhược. Lý Thư Tình trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nàng có thể cảm giác được nữ nhân trước mắt này không đơn giản. Ngươi là? Ta gọi Giải Ngọc Chiếu. Nữ tử váy trắng mỉm cười, dáng tươi cười rất nhạt, lại như băng tuyết sơ dung. Vừa rồi trong lúc vô tình nghe được hai vị nói chuyện, nhắc tới cũng xảo, trong tay của ta vừa vặn có một kiện võ đạo bảo tài, có lẽ có thể giúp đỡ lệnh minh bận điệu. Nàng vừa nói, ánh mắt lại giống như vô ý rơi vào Liêu Khinh Yên trên thân. Ngay tại vừa rồi, nàng trong lúc vô tình liếc thấy Liêu Khinh Yên lúc, trong lòng chính là khẽ động. Thân là Táng Tiên cung truyền nhân, nàng trời sinh liền đối với sinh tử chi khí cực kỳ mẫn cảm. Đáy mắt của nàng chỗ sâu, một vòng sâu kín thanh quang ngay tại lưu chuyển. Sơn Nguyệt vọng ký thuật. Tại trong tầm mắt của nàng, chung quanh ồn ào náo động đám người, xa hoa bảy biển hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là hai màu đen trắng sinh tử khí cơ. Mà tại Liễu Khinh Nghiên sinh tử khí cơ bên trong, vậy mà bao vây lấy một đoàn sáng chói chói mắt, sinh sôi không ngừng màu xanh biết thần quang. Liễu Khinh Nghiên nàng này, rất có vấn đề. Nàng này nhìn như sinh cơ bừng bừng, thể nội lại quanh quẩn lấy một cốt như có như không u minh tử khí. Theo lý thuyết, thân phụ bực này khí tức người, sớm đã là dưới cửu u vong hồn, nàng lại như thế nào có thể như cái người bình thường một dạng nhảy nhót tương mừng. Giải Ngọc Chiếu trong lòng kinh nghi không chừng, nhất niệm động, lần nữa thôi động thể nội chí bảo sinh tử phong thủy lụa hình đem một sợi sinh tử nhị khí che tại hai mắt. Trong chốc lát, trong mắt nàng thế giới thay đổi. Trung quanh rộn rộn ràng ràng đám người đều hóa thành hư ảnh, mỗi người thể nội đều cất giấu một đoàn hoặc sáng hoặc tối tinh quang, đó chính là tu sĩ hồn phách. Khi nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liêu Khinh Nghiên lúc, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Nàng nhìn thấy, Liêu Khinh Nghiên hồn phách, mặt ngoài cùng người thường không khác, nhưng ở hồn phách kia hạch tâm chỗ sâu, lại có một phương phong cách cổ xưa ngọc cấn hư ảnh, đang phát ra từng tia từng sợi vầng sáng màu xanh. Thanh quang kia, tràn đầy phái nhiên vô tận sinh mệnh khí tức, chính là nguồn lực lượng này, cưỡng ép đem cái kia cô u minh tử khí trấn áp, duy trì lấy Liêu Khinh Yên sinh cơ bất diệt. Đây là ta Táng Tiên Cung năm đó thất lạc tam đại chí bảo một trong, xanh túi hồi sinh ngọc ấn. Dài ngọc chiếu trái tim, không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nàng lần này phụng sư mệnh rời núi, một là vì tìm kiếm đột phá tự thân công pháp bình cảnh cơ duyên, hai chính là vì tiến vào tông môn cấm địa, tìm kiếm chí bảo. Không nghĩ tới, tại nơi này tự nhiên chui tới cửa. Nàng trong nháy mắt đè xuống trong lòng cuồng hỉ, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh ôn yếu bộ dáng, chủ động tiến lên bắt chuyện. Ta chỗ này có một đạo động tiên bảo tài, tên là Mãng Lực Máu Rồng. Chính là đại thiên động thiên tuyền lăng động thiên bên trong, trở lên cổ mãng thu tinh huyết đổ vào mà thành bảo tài. Cái này Mãng Lực Máu Rồng ẩn chứa cực kỳ bá đạo khí huyết chi lực, chính là tấn thăng dũng mãnh phi thường động thiên loại này võ đạo động thiên tuyệt hảo vật liệu. Dài ngọc chiếu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra một tia khe hở, một cỗ bàng bạc huyết khí trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài, để nhiệt độ chung quanh đều lên cao mấy phần. Lý Thư Tình con mắt lập tức sáng lên. Nàng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật thiên phẩm bảo tài. Dài tỷ tỷ, cái này quá quý giá. Chúng ta Lý Thư Tình có chút xấu hổ. Không sao. Dài ngọc chiếu khép lại hộp ngọc, mỉm cười nói, vật này tại ta vô dụng, giữ lại cũng là mông trận. Ta nhìn cùng hai vị muội muội hữu duyên, liền muốn lấy vật này kết một thiện duyên. Chỉ là nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liêu Khinh Yên, lộ ra một tia yêu kỳ. Chỉ là ta xem nhẹ Yên muội muội thể chất tựa hồ có chút đặc thù, không biết là tu hành loại nào kỳ công. Liêu Khinh Yên sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, ta tu hành chính là phủ quận chúa công pháp phổ thông nha. Có đúng không? Dài ngọc chiếu trong mắt thanh quang lóe lên, nàng chuẩn bị phát động bí thuật, trước đem cái kia ngọc cấn lạc cấn từ Liêu Khinh Yên trong hồn phách tước đoạt một kia, lại chậm chậm lưu toan. Ngay tại nàng sắp động thủ sát na, một cái thanh âm lười biếng, mang theo một cỗ tràn trề hạo nhiên chính khí, từ cửa thang lầu truyền đến, trong nháy mắt đánh gãy nàng thi pháp. A, ta lại cảm thấy Khinh Yên nha đầu này thể chất rất tốt đâu. Thanh âm lười biếng truyền đến, dài ngọc chiếu trong lòng run lên. Cái kia cố đột nhiên xuất hiện hạo nhiên chính khí, tựa như huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt tách ra nàng quanh quẩn tại đầu ngón tay u minh tử khí. Trong cơ thể nàng sinh tử phong thủy lụa hình càng là phát ra một trận rất nhỏ bù bù, phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đầu bậc thang, một đoàn người chính chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một tên thân mang màu đen vương bảo nam tử tuổi trẻ. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Nhìn như lười biếng tùy tính, nhưng này song thâm thúy đôi mắt lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Tại phía sau hắn, đi theo bốn vị nữ tử tuyệt sắc, vòng ngập tiến gầy, mỗi người mỗi vẻ. Có thanh lãnh như băng tuyết thần nữ, có kiều mị như thịnh thế mẫu đơn, có thành thục như tích thủy mật đảo, còn có một vị khí tức nội liễm, lại như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Năm người này đi cùng một chỗ, cường đại khí chàng cùng kinh người nhan trị, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ lầu ba ánh mắt mọi người. Là Trấn Quốc Vương điện hạ. Cựu hoàng tử làm sao tới Vạn Bảo lâu? Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quân cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 154, Dòng Thiên Cơ, Diêm Vương Tiếp. Chương 154, Dòng Thiên Cơ, Diêm Vương Tiếp. Cựu điện hạ. Biểu ca. Liêu Khinh Yên cùng Lý Thư Tình gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Liêu Khinh Yên vừa rồi còn đối với cái kia Mãng Lực Máu Rồng có chút hiếu kỳ, giờ phút này một đôi linh động trong mắt to, nơi nào còn có cái gì bảo tài, chứa đầy đều là cái kia chậm rãi đi tới huyền bảo thân ảnh. Nàng giống một cái hiệu con, dẫn theo váy liền chạy chậm tới, trên mặt là không che giấu chút nào nhảy cẫng cùng sùng bái. Cựu điện hạ, ngươi làm sao cũng tới, thật là đúng dịp nha. Nô Tiêu Phong nhìn xem chạy đến trước mặt, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng thiếu nữ, thuận tay ngay tại nàng trên đầu xoa nhẹ một thanh. Xúc cảm lại ngoài ý muốn không tệ, nhuyễn hồ hồ, mang theo thiếu nữ đặc thù hương thơm. Bản vương lại không đến, ngươi tiểu nha đầu này sợ là liền bị ngay cả người mang hồn cho toàn bộ đóng gói mang đi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống như là đang nói đùa, nhưng đáy mắt nhưng cũng không có nửa phần ý cười. Liêu Khinh Yên lại không nghe ra thâm ý, chỉ coi là trêu chọc, thè lưỡi, hồn nhiên nói nào có khoa trương như vậy. Người ta thế nhưng là rất cơ linh. Lý Thư Tình cũng đi tới, đối với Ngô Tiêu Phong thi lễ một cái, hai đầu lông mày khí khái hào hùng nhu hòa mấy phần, biểu ca. Ngô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt vượt qua các nàng, rơi vào cái kia từ hắn sau khi xuất hiện, liền cứng tại nguyên địa, sắc mặt càng trắng nhợt váy nữ tử giải ngọc chiếu trên thân. Trung quanh tu sĩ đã sớm bị động tĩnh bên này hấp dẫn, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt. Trấn Quốc Vương điện hạ. Phía sau hắn nữ tử, từng cái đều là tuyệt sắc ca. Đây không phải là Giao Chỉ Lạc tiên tử sao? Còn có Tiêu gia vị kia. Ông trời của ta, cái này phô trương. Dài ngọc chiếu tâm sớm đã chìm đến đáy cốc. Ngay tại Ngô Tiêu Phong mở miệng trong nháy mắt đó, trong cơ thể nàng sinh tử phong thủy lụa hình nhưng vẫn chủ phát ra cảnh cáo. Đó là một loại gặp được thiên địch giống như kịch liệt run rẩy, phảng phất chuột thấy mèo, âm hồn gặp liệt nhật. Nàng không tin tà, ngón tay khẽ nhúc nhích, bóp ra một cái tối nghĩa chỉ quyết, vô ý thức thôi động sơn nguyện vọng khí thuật muốn nhìn trộm cái này đột nhiên xuất hiện nam tử khí vận cùng mệnh số. Tại trong tầm mắt của nàng, thế giới trong nháy mắt đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại có đen trắng đường cong. Nàng nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, nhưng mà khi nàng ánh mắt cùng Ngô Tiêu Phong cặp kia giống như cười mà không phải cười con ngươi đối đầu sát na. Vâng anh. Nàng nhìn thấy không phải cái gì khí vận kim long, cũng không phải cái gì phạm tục mệnh số. đó là một mảnh hỗn độn, một mảnh phảng phất tại thiên địa khai hích trước đó liền đã tồn tại, vô biên vô tận hỗn độn. Mà tại cái kia hỗn độn chỗ sâu nhất, một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân ảnh vĩ ngạn, chính đoan ngồi tại vạn thiên đại đạo sen lẫn trên vương tọa. Đó là Chí Tôn. Tựa hồ là đã nhận ra sự thăm dò của nàng, thân ảnh này chậm rãi mở mắt, chỉ một cái liếc mắt, phúc, giải ngọc chiếu rốt cuộc gáp chế không nổi quần quần khí huyết, một ngụm đỏ thấm máu tươi từ khoẹ miệng xuất ra, nhuộm đỏ nàng trước ngực tuyết trắng và áo, tựa như đất tuyết hôm mai, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể của nàng kịch liệt lung lay, hướng về sau lảo đảo thối lui, trong mắt tràn đầy không cách nào nói lời kinh hãi. Làm sao có thể? Nàng sơn nguyệt vọng khí thuật chính là Táng Tiên Cung bí mật bất truyền, trực chỉ sinh tử bản nguyên, liền xem như hợp đạo cảnh đại năng khí số, nàng cũng có thể nhìn thấy một hai. Nhưng tại cái này trẻ tuổi vương gia trên thân, nàng không chỉ có cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí còn kém chút bị một ánh mắt chấn thương thần hồn. Người này không thể nhìn trộm, không thể ước đoán, không thể làm địch. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Nô Tiêu Phong chạy tới nàng trước mặt, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng nhưng này ánh mắt lại hết sức băng lãnh. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, làm sao lại bệnh đến nặng như vậy? Đều thổ huyết. Hắn đưa tay tiếp nhận hộp ngọc kia, mở ra tùy ý lướt qua, phản phất tại nhìn một kiện rất rưởi. Mãng lực máu rồng, tuyền lang động tiên đặc sản, lấy mãng thú chi huyết đổ vào trăm năm mà thành. Dược lực là đủ bá đạo, đáng tiếc trong huyết khí hỗn tạp suối lăng địa đáy vạn tái âm sát chi khí. Thứ này chưa thuần dương chi hỏa luyện hóa, thường nhân dùng, nhẹ thì khí huyết rối loạn, kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì tâm tính đại biến, biến thành chỉ biết giết chóc điên dại. Cùng cụt, hắn đem hộp ngọc đắp lên, tiện tay vứt cho bên cạnh Lý Thư Tình, cười nói: Thư Tình, thứ này không thích hợp đại ca ngươi. Hắn luyện là dũng manh phi thường chi đạo, muốn là đường hoàng chính đại chi lực, dùng vật này sẽ chỉ dơ bẩn hắn động thiên căn cơ. Một phen nói đến hơi hận, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Âm sát chi khí, cái này. Đây là độc dược a. Nữ tử này nhìn xem giống như tiên tử, tâm địa vậy mà như thế ác độc. Lý Thư Tình càng là trong lòng giật mình, liền tranh thủ hộp ngọc kia cất kỹ, đối với Ngô Tiêu Phong cảm kích nói, đa tạ biểu ca chỉ điểm. Nếu không có biểu ca, ta kém chút liền đủ thành sai lầm lớn. Giải ngọc chiếu thân thể đã bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Nàng không phải là bởi vì Ngô Tiêu Phong điểm phá mãng lực máu rồng thai hoàng ẩm, mà là bởi vì hắn vừa rồi lời nói kia, chữ câu đều giống như đang nói cho nàng nghe. Vậy đến nặng âm sát chi khí tâm tính đại biến biến thành điên dại. Đây chẳng phải là nàng dưới mắt khốn cảnh sao? Nàng tu luyện Táng Tiên Huyền Công vốn là một môn tại thời khắc sinh tử hành tẩu kỳ công, hơi không cẩn thận liền sẽ âm dương mất cân bằng, tử khí phản vệ. Đây cũng là nàng vì cái gì nghĩ ra được xanh túi hồi sinh ngọc cấn nguyên nhân. Chỉ có tập hợp đủ Táng Tiên Cung Tam Đại Chí Bảo mới có thể thu được địa sư truyền thừa, nghịch chuyển sinh tử, điên đảo âm dương, niết bàn chủ sinh. Ngươi giải ngọc chiếu ngẩng đầu nhìn Ngô Tiêu Phong, cặp kia thâm thúy đôi mắt, giờ khắc này ở nàng nhìn lại, so cửu u vực sâu còn muốn đáng sợ. Ta cái gì? Ngô Tiêu Phong cười đến người bật vô hại, thậm chí còn hướng phía trước đụng đụng. Cô đương, ngươi thật nên đi nhìn xem đại phu. Ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, tử khí cuốn thân, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Bị bệnh, liền nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên đến chỗ chạy loạn, càng không cần đối với người khác đổ vận, động cái gì tâm tư không nên động. Đặc biệt là hắn dừng một chút, đưa tay chỉ một mặt u mê liều khinh yên, giống khói nhẹ dạng này, người mang đại khí vận, có phù hộ phúc phận người, ngươi nếu là lây dính, không những không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ gây chính mình tuổi thọ. Câu câu là quan tâm chữ chữ là chu tâm. Giải ngọc chiếu chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ngay cả linh hồn đều tại run rẩy. Nàng tất cả tâm tư, tất cả mưu đồ, tại trước mặt người đàn ông này đều thành trong suốt trò cười. Trốn, nhất định phải lập tức trốn, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nhiều. Đa tạ vương gia nhắc nhở, tiểu nữ tử, cáo tử. Nói đi, nàng quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, Nô Tiêu Phong sao lại để nàng cứ như vậy tùy tiện rời đi? Ngay tại giải ngọc chiếu xoay người sát na, nàng trong mắt u quang lóe lên. Nếu bị nhìn xuyên, vậy liền cá chết lưới rách. Nàng tay áo vung lên, sinh tử phong thủy lụa hình bên trong tử ý trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn. Hóa thành mấy đạo mắt thường không thể gặp đen kịt tấn phủ, vô thanh vô tức hướng phía Ngô Tiêu Phong một đoàn người tung bay đi qua. Diêm Vương Thiếp, đây là Táng Tiên Cung ác độc đến cực điểm chú sát bí thuật, lấy giữa thiên địa chí âm chí tử khí cô động mà thành, vô hình vô tướng, chuyên thương tâm hồn. Có câu nói rất hay, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Thủ đoạn này âm tàn quỷ bí, cho dù là hợp đạo cảnh đại năng, không để ý phía dưới cũng sẽ mắc lửa. Nàng không cầu giết địch, chỉ cầu gây ra hỗn loạn, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ kia. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 155, Nhã Gian Phong Ba, Tử Kim Lệnh Ra. Chương 155, Nhã Gian Phong Ba, Tử Kim Lệnh Ra. Cái kia mấy đạo đen kỵ tấn phù vừa ra, toàn bộ vạn bảo lâu lầu ba nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mấy phần. Tu sĩ tầm thường chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, giống như là bị âm phong thổi qua, cũng không phát giác được bất cứ gì thường nào. Mà ở Ngô Tiêu Phong trong cảm giác, cái này mấy đạo Diêm Vương Thiếp lại giống như là từ cửu lũ trong địa phủ nhô ra lấy mạng quỷ thủ, trực tiếp hướng phía đám người bọn họ mi tâm thần hồn chụp tới. đây là một loại thần hồn phương diện chú sát, âm độc, quỷ dị, lại khó lòng phòng bị. Liêu Khinh Yên cùng Lý Thư Tình tu vi yếu nhất, nếu là bị thứ này dính vào mảy may, trong khoảnh khắc liền sẽ thần hồn mẫn diệt, hóa thành một bộ không có sinh cơ cái xác không hồn, ngay cả cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Muốn chết. Từng tiếng liệt lạnh quát, từ Ngô Tiêu Phong sau lưng vang lên. Từ đầu đến cuối an tĩnh như một thanh cổ kiếm Lý Thanh Bình, trong mắt đông nhiên bộc phát ra hai đạo giống như thực chất kiếm quang. Nàng thậm chí không có rút kiếm, chỉ là tâm niệm vừa động. Một cỗ hợp đạo cảnh cường giả đặc hữu, cùng thiên địa pháp tắc giao hòa kiếm ý liền hóa thành một đạo kiếm vô hình vực, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Cái kia mấy đạo quỷ thủ giống như đen kịt tấn phù tại chạm đến kiếm vực sát na, phát ra tư tư tiếng vang, như băng tuyết gặp kiêu dương, cấp tốc tăng dã. Nhưng mà, Giải Ngọc Chiếu dù sao cũng là Táng Tiên cung truyền nhân, cái này liệu mạng một kích không thể coi thường. Kiếm vực mặc dù ngăn trở đại bộ phận ấn phù, lại vẫn có một sợi hạch tâm nhất tử khí, xuyên thấu kiếm ý phong tỏa, mắt thấy là phải khắc ở phía trước nhất Liêu Khinh Yên mi tâm. Ngay tại trong chớp mắt này, Ngô Tiêu Phong động. Hắn không có bối rối chút nào, đưa tay phải ra, đối với cái kia sợi tử khí, lăng không một nắm. Sắc. Một cái lời ít mà ý nhiều âm tiết, từ hắn giữa răng môi phun ra. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn mới thành văn khúc vị cách vận chuyển. Một đạo cô đọng đến cực hạn hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt chuyển hóa làm đại biểu nho đạo bên trong đại biểu thiên địa cương thường càn cương kim khí. Cái kia càn cương kim khí cũng không đem tử khí tách ra, ngược lại giống một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đem cái kia sợi tử khí một mực bao khỏa, giam cầm. Rất nhanh liền đem nó hóa thành một viên to bằng trứng bồ câu, nội bộ hắc khí của quận, ngoại bộ lại tử kim quang hoa lưu chuyển kỳ dị viên cầu. Đây chính là ti chương thừa lệnh vị cách bên trong, lấy thừa lệnh thần diệu diễn sinh ra bí pháp, Hỏa Địa Vi Lao. Đoàn này bị giam cầm tử khí, không chỉ có không cách nào đả thương người, ngược lại thành tinh chuẩn nhất truy tung ngân khí. Làm xong đây hết thảy, Ngô Tiêu Phong mới tốt cả dĩ hạ ngẩng đầu, nhìn về phía Giải Ngọc Chiếu bỏ chạy phương hướng. Nữ tử váy trắng kia sớm đã thừa dịp đám người ứng đối Diêm Vương thiết hỗn loạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại cuối thang lầu. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Trừ tu vi cao nhất Lý Thanh Quỳnh, còn lại chư nữ chỉ cảm thấy sau cổ có một trận gió lạnh thổi qua, thân thể không hiểu phát lạnh, vô ý thức rụt cổ một cái. A, làm sao đột nhiên có chút lạnh? Tần Hữu Dung nghi ngờ sờ lên phần gáy. Có lẽ là cái này vạn bảo trong lâu trận pháp vận chuyển, lạnh nóng giao thế đi. Nô Tiêu Phong tiện tay đem viên kia phong ấn tử khí hạt châu thu nhập trong tay áo, sắc mặt như thường cười nói. Mà tại phía sau hắn, Lý Thanh Quỳnh cái kia luôn luôn thanh lãnh trong con người, giờ phút này lại sát ý nghiêm nghị, quanh thân kiếm khí cơ hồ muốn áp chế không nổi. Muốn chạy? Cổ tay nàng khẽ đảo, phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra từng tiếng càng long âm, đang muốn hóa thành kiếm quang truy sát cái kia không biết sống chết nữ tử váy trắng. Thanh Quỳnh, không cần. Một cái ấm áp đại thủ đặt tại nàng trên mu bàn tay, đem cái kia sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ nhẹ nhàng ấn trở về. Ngô Tiêu Phong nhìn xem Giải Ngọc Chiếu bóng lưng phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Lý Thanh Quỳnh quay đầu, trong mắt sát ý tán đi, thanh lãnh trong con ngươi mang theo không hiểu. Ngô Tiêu Phong nuốt nuốt trong tay viên kim màu tử kim quan cầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lẽo ý cười. Ta đã dùng càn cương kim khí khóa lại nàng một sợi bản nguyên khí cơ, nàng coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Hắn dừng một chút, ngữ khí khôi phục quen có lời biếng. Hôm nay chủ yếu là mang các ngươi đi ra dạo phố bưng lòng, là loại tôm kép ngại nhép này chém chém giết giết, chẳng phải là hỏng hào hứng. Một chút việc mặt đánh, sổ sách trước nhớ kỹ, các loại thu được về sẽ cùng nhau tính. Lý Thanh Quỳnh nghe vậy, lúc này mới thu liễm kiếm ý, yên lặng lui về Ngô Tiêu Phong sau lưng. Chỉ là cặp kia thanh mâu đang nhìn hướng Ngô Tiêu Phong lúc, nhiều hơn một phần thâm thúy kính sợ. Mà Liễu Khinh Nhiên, Lý Thư Tình bọn người, giờ phút này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Liễu Khinh Nhiên vô ngực, lòng còn sợ hãi, tại sao ta cảm giác toàn thân rét run, giống như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới ta? Biểu ca, là nữ nhân kia giở trò quỷ. Lý Thư Tình cũng nhíu mày, nàng tu vi hơi cao, cảm giác rõ ràng hơn một chút. Một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho thôi, không cần để ý. Nô Tiêu Phong tiện tay đem viên quang cầu kia thu nhập nhận chữ vật, phản phất chỉ là thu hồi một kiện không có ý nghĩa chiến lợi phẩm. Hắn cười cười, cũng không điểm phá các nàng vừa rồi đã tại trước ủy môn quan đi một lượt sự thật. Có chút hắc ám, hắn thay các nàng ngăn lại chính là. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề từ trên thang lầu truyền đến. Ôi cho ăn. Không biết Trấn Quốc Vương điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à? Chỉ gặp một người mặc tiền tài văn cầm bảo, thân thể phúc hậu trung niên mập mạp, chính đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn mượt mà trên khuôn mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười, cái kia một thân thịt mỡ theo chạy run lên một cái, lộ ra có chút buồn cười. Chính là cái này vạn bảo lâu đại trưởng quỹ, Tiền Thông Thần. Hắn vừa rồi tại tầng cao nhất kiểm toán, nghe nói thủ hạ báo cáo nói Trấn Quốc Vương mang theo một đám nữ tử tuyệt sắc tới, hơn nữa còn tại lầu ba tựa hồ cùng người lên xung đột, dọa đến hồn đều nhanh bay, vội vàng lăn xuống tới. Tiên trưởng quỹ, ngươi cái này vạn bảo lâu bậc cửa, thế nhưng là càng ngày càng cao. Nô Tiêu Phong cười như không cười nhìn xem hắn. Bản vương vừa rồi nhìn thấy có một nữ nhân đang bán thuốc giả, kém chút bị thương ta quý khách. Làm sao? Đây chính là các ngươi vạn bảo lâu đạo đại khách. Tiền Thông Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Tại vạn bảo lâu bán thuốc giả, còn kém chút bị thương Trấn Quốc Vương người. Cái này nếu là trách tội xuống, đừng nói hắn trưởng quý này, chính là toàn bộ vạn bảo lâu đều muốn lộ ra. Điện hạ thứ tội. Điện hạ thứ tội a. Tiền Thông Thần cuốn quýt hành lễ, eo đều muốn cong tới trên mặt đất. Là nhỏ giám thị bất lực, để cấp độ kia đạo trích trà trộn đi vào. Nhỏ cái này phong tỏa toàn lâu, trà rõ đi. Nô Tiêu Phong khoát tay áo, đánh gậy hắn xin lỗi, bản vương hôm nay tâm tình tốt, lười nhắc cùng ngươi so đo những này. Chỉ là lầu ban này đồ vật hắn nhìn quanh một vòng bốn phía những cái kia mặc dù chân quý, nhưng ở trong mắt của hắn lại thường thường không có gì lạ bảo vật, lắc đầu, khó tránh khỏi có chút không vào được mắt. Tiền Thông Thần sững sờ, lập tức nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch vị gia này ý tứ. Đây là ngại cấp bậc thấp. Điện hạ dạy rất đúng. Lầu ba này bất quá là chút phàm tục đồ vật, sao có thể vào điện hạ pháp nhãn? Tiền Thông Thần cúi đầu không lưng, hỏi dò, vậy theo điện hạ ý tứ, muốn đi lầu 6 hay là lầu 7? Vạn Bảo lâu 9 tầng, 6 7 tầng đã là nhằm vào hóa thần cảnh thậm chí quy khư cảnh cường giả đỉnh cấp khu vực, không phải nắm giữ vạn đạo thương minh lệnh khách quý người không được đi vào. Nô Tiêu Phong không nói gì, hắn chỉ là thần sắc lạnh nhạt từ trong tay áo lấy ra một viên toàn thân tử kim lệnh bài, tiện tay thả tới. Đùng. Tiền Thông Thần vô ý thức đưa tay tiếp nhận. Khi thấy rõ lệnh bài kia bộ dáng trong nháy mắt, hắn cặp kia nguyên bản bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ, đột nhiên trừng tròn xoe, phảng phất gặp quỷ bình thường. Tím. Tử kim khách khanh lệnh. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Đây chính là vạn đạo thương minh cấp bậc cao nhất khách khanh lệnh bài. Toàn bộ đại hạ có được lệnh này người không cao hơn 3 người. Vị gia này đến cùng là lai lịch gì? Trung quanh nguyên bản còn tại xem náo nhiệt các tu sĩ, nhìn thấy một màn này, từng cái cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Đây chính là Vạn Bảo lâu đại trưởng quý a. Ngày bình thường ngay cả vương hầu công tức đều muốn cho mấy phần chút tình bọn đại nhân vật, giờ phút này vậy mà cho trấn quốc vương quỳ xuống. 9. Cửu lâu. Tiền Thông Thần hai tay giơ cao lệnh bài. Nhanh. Thanh tràng. Khai trận. Cung nên điện hạ đăng lâm Cửu lâu Thiên Bảo Các. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy giúp ký, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 156, Vạn Bảo Trường Hà, Cực Đạo Đế Binh. Chương 156, Vạn Bảo Trường Hà, Cực Đạo Đế Binh. Tiền Thông Thần thanh âm cũng không lớn, lại như đất bằng kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Cung nên điện hạ. Đăng lâm Cửu lâu Thiên Bảo Các. Trong nháy mắt, toàn bộ lầu ba lâm vào yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là ầm vang buộc phát tiếng nghị luận. 9. Cửu lâu. Thiên Bảo Các. Ba chữ này như là cự thạch đầu nhập đầm sâu, ở chung quanh trong đám người khơi dậy thao thiên cự lãng. Nguyên bản còn tại chọn lựa đan dược, phát bảo các lộ tu sĩ, giờ phút này liền trong tay đồ vật mất rồi đều không hề hay biết. Ông trời của ta, không nghe lầm chứ? Tiên đại trưởng quý muốn khai thiên bảo các. Một vị thân mang hoa phục thế gia công tử cả kinh quả xếp đều cầm cung vững, âm thanh run rẩy đối với đồng bạn nói ra. Ta nhớ được 3 năm trước đây, đương triều thái tử điện hạ vì cho hoàng hậu nương nương tìm một kiện tọa lễ, đích thân tới Vạn Bảo lâu, muốn trèo lên Cửu lâu nhìn qua, kết quả bị tiền trưởng quý lấy không phải thưởng bảo đại hội trong lúc đó không được mở ra làm lý do cho từ chối nhã nhặn. Đúng vậy a. Việc này năm đó huyên náo xôn xao. Thái tử điện hạ mặc dù không vui, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao vạn đạo thương minh phía sau nước quá sâu, liên hoàng thất đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Bên cạnh một vị cảm kích lao tu sĩ bước dâu cảm thán, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy không thể tin tinh quang. Hôm nay bảo các, danh xưng vạn giới kỳ chân, tận quý nhất lâu. Trừ cái kia trăm năm một giới thưởng bảo đại hội, bình thường chính là liên hoàng thần quốc thích, tông môn thánh chủ cũng khó khăn đến buổi bảo. Nghe nói cái kia trong các có bảy hư không đại trận, mỗi mở ra một khắc đồng hồ, thiêu đốt cực phẩm tiên ngọc cũng đủ để mua xuống một cái tông môn cỡ nhỏ. Không chỉ là tiên ngọc vấn đề. Một người khác thấp giọng, thần thần bí bí nói ra. Nghe nói mỗi lần nhập các, đều cần trải qua cực kỳ khắc nghiệt nghiệp tư, không phải ước vạn thân ra người, ngay cả bước vào truyền tống trận tư cách đều không có. Cái này Trấn Quốc Vương. Vậy mà có thể làm cho tiền đại trưởng uy trực tiếp thanh tràng mở ra. Thử kim lệnh. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì lệnh bài? Vậy mà so thái tử mặt mũi còn lớn hơn. Người chung quanh xì xào bàn tán, cũng không tận lực để thấp, ngược lại bởi vì quá chấn kinh mà lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại Ngô Tiêu Phong trên thân. Có hâm mộ, có ghen ghét, có cung nhiệt, càng nhiều thì là thật sâu tín phủ. Đây chính là Trấn Quốc Vương. Không chỉ có võ đạo thông thần, văn ép một đời, ngay cả tài lực cùng bối cảnh đều đạt đến để thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong. Tiền Thông Thần đã từ dưới đất bò dậy, thân thể mập mạp giờ phút này lại có vẻ dị thường linh hoạt. Hắn không để ý tới lau mồ hôi lạnh trên trán, tự mình ở phía trước dẫn đường, trên mặt cái kiên định nọ dáng tươi cười, cơ hồ muốn xếp thành một đóa nở rộ hoa. Điện hạ, các vị tiên tử, mời tới bên này. Mời tới bên này. Hắn vừa nói, vừa hướng sau lưng hộ vệ nháy mắt. Những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu hóa thần cảnh hộ vệ, giờ phút này từng cái câm như hến, lập tức hiểu ý, cực nhanh chạy hướng thông hướng thượng tầng trận pháp khu vực, bắt đầu giải trừ cấm chế dày đặc. Thông hướng thượng tầng màn sáng trận pháp từng tầng sáng lên, nguyên bản ồn ào náo động tầng lầu bị cấp tốc thanh không, một đầu kim quang lắt thành đại đạo, nối thẳng cái kia trong truyền thuyết tầng cao nhất. Cựu điện hạ ngay tại Ngô Tiêu Phong nhấc chân muốn hành chi lúc, ống tay áo đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ lôi kéo cảm giác. Hắn quay đầu lại, đối diện bên trên một đôi thanh tịnh như liễu con giống như con người. Liễu Khinh Nghiên cắn môi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng có gấp. Thế nào? Ngô Tiêu Phong nhíu mày. Chúng ta thật muốn đi Cựu lâu sao? Liễu Khinh Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng vẻ xấu hổ, thanh âm nhỏ như muỗi bặm. Nàng hai cái tay nhỏ giảo cùng một chỗ, lộ ra 10 phần bất an. Nghe nói ở trong đó đồ vật, tuy tiện một kiện đều muốn mấy ngàn vạn cực phẩm tiên ngọc. Ta cùng Lý tỷ tỷ, mang tiên ngọc khả năng không đủ nàng mặc dù là phủ quận chúa thiên kim, nhưng phủ quận chúa từ trước đến nay thanh quý, mẫu thân Liễu Tích Tuyết lại bất thiện kinh doanh, trong phủ chi phí cũng không tính xa hoa lãng phí. Lý Thư Tình cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nàng mặc dù là vì đại ca tấn thăng động thiên mà đến, nhưng cũng biết rõ cửu lâu trình độ, tuyệt đối không phải nàng một cái tiểu quận chúa có thể gánh chịu nổi. Nô Tiêu Phong nhìn trước mắt đơn này tinh khiết đến đáng yêu tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi bật cười. Hắn không nói gì, chỉ là quay đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng nữ. Bên cạnh, Lạc Khuynh Tuyết thanh lãnh xuất trần, Tần Hữu Dung tiểu diễm đáng chú ý, Tiêu Ngọc Như phong bận thành thủ, Lý Thanh Quỳnh kiếm ý nội liễm. Một bên, Lý Thư Tình tư thế hiên ngang, lại thêm một cái đáng yêu động lòng người Liêu Khinh Yên. Cái này cả vườn xuân sắc, đều là hệ với hắn một thân một người. Nếu là ngay cả điểm ấy bài diện đều chống đỡ không nổi, hắn còn làm cái gì trấn quốc vương? Tu cái gì chí tôn động thiên? Hắn vung tay lên, ống tay áo tung bay ở giữa, một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí tự nhiên sinh ra. Không cần phải lo lắng. Thanh âm của hắn cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Có bản vương tại, hôm nay cái này nhập thiên bảo các mỹ nhân chi tiêu, ta dốc hết sức gánh chi. Vâng. Câu nói này vừa ra, lực sát thương đơn giản so vừa rồi tử kim lệnh còn muốn lớn. Phu quân ngươi thật tốt. Tần Hữu Dung lập tức phát ra một tiếng reo hò, không e dè khoác lên Ngô Tiêu Phong cánh tay. Cái kia kinh người nở nang dính sát tới, theo động tác của nàng để ép ra làm cho người huyết mạch căng phồng hình dạng, cả người cơ hồ nửa rúc vào Ngô Tiêu Phong trên thân. Trung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Tiêu Ngọc Như bưng miệng cười, phong tình bạn chủ nhìn Ngô Tiêu Phong một chút, trong ánh mắt kia mị ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Liền ngay cả luôn luôn thanh lãnh Lạc Khuynh Tuyết, giờ phút này khóe môi cũng không nhịn được có chút dương lên, trong mắt băng tuyết phảng phất đều hòa tan một chút. Vô số ánh mắt của nam nhân trong nháy mắt đỏ lên. Chơi ạ, đây cũng quá ngang tàng. Toàn bao, đây chính là thiên bảo ca. Tùy tiện mua mấy món đều muốn chuyển không một tòa linh quán đi. Đây chính là trấn quốc vương phách lực sao? Yêu yêu. Trung quanh những cái kia vốn chỉ là xem náo nhiệt đám nữ tu, giờ phút này từng cái trong mắt đều đang tỏa sáng. Chơi ạ, quá bá khí. Đây mới là nam nhân thật sự. Nếu là có nam nhân chịu vì ta như vậy vung tiền như rác, ta tại chỗ liền gả. Đừng suy nghĩ, ngươi xem một chút trấn quốc vương bên người đều là cái gì tuyệt sắc. Chúng ta nào có cơ hội. Cho dù là cho điện hạ làm cái bưng trà đổ nước nha hoàn, ta cũng nguyện ý a. Vô số nữ tu mắt hiện thu ba, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Tần Hữu Dung đặt mở, thay vào đó. Các nàng từng cái mắt hiện xuân thủy, trong mắt chứa mị ý, có thậm chí cố ý dơ lên ngạo nhân núi non, ý đồ gây nên vị kia tuổi trẻ vương gia chú ý hử. Một đám rong chi tụ phấn, cũng nghĩ nhúng chàm Trấn Quốc Vương. Có nam tu chua chua nói, kết quả lập tức đưa tới bên cạnh nói Lữ Bạch Nhãn. Ngươi biết cái gì? Nếu là có người chịu vì ta như vậy vung tiền như rác, cho dù là để cho ta lấy lại, ta cũng nguyện ý a. Nữ tu kia nhìn xem Ngô Tiêu Phong bóng lưng, ánh mắt mê ly, phản phất đã lâm vào một loại nào đó không thể miêu tả trong miễn tưởng. Tại một mảnh cực kỳ hâm mộ cùng trong ánh mắt ghen tị, Ngô Tiêu Phong mang theo chủ nữ, bước lên tòa kia thông hướng cựu lâu truyền tống trận. Ông, ánh sáng lóe lên, đấu chuyển tinh di. Nguyên bản ồn ào cùng ồn ào náo động trong nháy mắt biến mất, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Thay vào đó, là một mảnh nồng đậm đến tan không ra linh khí, cùng đầy dây kim quang. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại lúc mở mắt, đã đưa thân vào trong một mảnh tinh không mênh mông. Vô số tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, tản ra khí tức cổ lao pháp bảo, khắp rõ đại đạo phù văn trận bàn, như là tinh tú bình thường, lơ lửng tại bốn phía trong hư không. Hội tụ thành một đầu sáng chói chói mắt thiên hà, chậm rãi chạy xuôi. Tài vận ngút trời, bảo quang ngút trời. Đây chính là vạn đạo thương minh nội đỉnh, vạn bảo trường hà. Nơi này mỗi một sợi khí tức đều lộ ra một cỗ đắt đỏ hương vị. Dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng là Khuynh Tuyết cùng Tiêu Ngọc Như, giờ phút này cũng không nhịn được có chút thất thần. Thiên Thông Thần đứng ở một bên, đè nén nội tâm kích động. Lấy hắn tiên giai chấp sự thân phận, ngày bình thường căn bản không có tư cách bước vào thiên bảo các, lần này cũng là dính trấn quốc vương ánh sáng, mới lấy giọng ngó chân dùng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút khẽ run ngữ khí, cùng tính giới thiệu nói: Tốt gọi điện hạ cùng các vị tiên tử biết được, nơi đây chính là thiên bảo các nơi hạch tâm. Trường Hà này cũng không phải là thực thể, mà là một phương đại trận, tên là Vạn Bảo Trường Hà đại trận. Hắn chỉ vào đầu kia ngang qua hư không bảo vật Trường Hà, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng kính. Chỉ cần đem tự thân sở cầu đồ vật, bao quát phẩm giai, công dụng, thậm chí là trong lòng có thể tiếp nhận giá vị, lấy thần niệm quan tưởng, ngưng tụ thành một viên cầu bảo thạch đầu nhập trong Trường Hà này. Trường Hà liền sẽ tự hành cảm ứng, từ vạn đạo thương minh trải rộng chư thiên tất cả trong kho tàng, vì ngài tìm tới nhất phù hợp bảo vật. Nghe nói như thế, Ngô Tiêu Phong sau lưng chúng nữ đều nhãn tỉnh sáng lên, liền ngay cả Lý Thanh Quỳnh đều lộ ra một tia hiếu kỳ. Loại này tầm bảo phương thức, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, mới lạ đến cực điểm. Lại có như thế huyền diệu. Nghe được vấn đề này, Tiền Thông Thần hơi hơi dừng một chút, hay là tiếp tục giải đáp. Cái này Vạn Bảo Trường Hà đại trận cho nên có thể thu nạp chư thiên vạn giới kỳ chân dị bảo, cũng không phải là ngoại lực, mà là bởi vì đại trận này hạch tâm chính là một kiện cực đạo đế binh. Vô cùng đạo đế binh là trận nhãn, câu thông vạn giới, hội tụ tài vận, mới có thể có thử huyền diệu thần thông. Cực đạo đế binh. Lời vừa nói ra, chúng nữ phải sợ hãi. Vô luận pháp bảo, đan dược, phần lớn chia làm cửu giai tứ phẩm. Cửu giai là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, chuẩn thánh giai, chuẩn đế giai, đế cấp, tiên giai. Tứ phẩm là bên dưới, bên trong, bên trên, cực tứ phẩm. Cực đạo đế binh là giai thứ 8 đế cấp pháp bảo, đại đế cường giả bản mệnh thần binh, ẩn chứa cực đạo pháp tắc, đủ để trấn áp một giới khí vận. Vạn đạo thương minh vậy mà xa xỉ đến dùng một kiện cực đạo đế binh tới làm trận nhãn, thủ bút thật lớn. Lô Tiêu Phong trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, không biết cái này cực đạo đế binh gọi là cái gì, lại có như thế thần diệu. Thiên Thông Thần nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, cung kính cúi đầu xuống. Bẩm điện hạ, đây là ta trong minh cơ mật, nhưng ngài là Tử Kim khách khanh, tại ngài mà nói, biết không gì không thể nói. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu vô cùng trịnh trọng phun ra một cái tên. Cái này cực đạo đế binh tên là Tụ Bảo Kim Buồn. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 157, tụ bảo buồn mở, đều có cơ duyên. Chương 157, tụ bảo buồn mở, đều có cơ duyên. Tụ bảo kim buồn. Khi bốn chữ này từ Tiền Thông Thần trong miệng phun ra, cho dù là Ngô Tiêu Phong, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đây cũng không phải là cái gì phàm vật, mà là trong truyền thuyết tài thần nhất mạch truyền thừa chí bảo. Có hội tụ thiên hạ tài vận, tạo hóa vạn vật chi năng, là chân chính trên ý nghĩa khí vận đế binh. Vạn đạo thương minh có thể có hôm nay chi quy mô, trải rộng chư thiên, nghĩ đến cùng bảo vật này thoát không ra liên quan. Thì ra là thế. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Mà phía sau hắn chư nữ, thì là lần đầu tiên nghe nói bực này bí văn. Cả đám đều trừng lớn đôi mắt đẹp, đối với cái này vạn bảo lâu nội tình có hoàn toàn mới nhận biết. Tốt, nếu đã tới, đều đừng khách khí. Nô Tiêu Phong nhìn chung quanh chúng nữ, cười nói. Muốn cái gì, cứ việc đi thôi. Hôm nay, bản vương cao hứng, nhiệm vụ của các ngươi chính là đem cái này vạn bảo trường hà bên trong đồ tốt đều cho bản vương tìm ra. Lời này vừa ra, trong chúng nữ trước hết nhất hưởng, ngược lại là Kỳ Lân Vương phụ tiểu quận chúa Lý Thư Tình. Nàng không giống Liêu Khinh Yên như vậy e lệ, dù sao cũng là Kỳ Lân Vương cháu gái, tự có một cô vui mừng. Huống chi là vì mình đại ca, không thể đổ cho người khác. Nàng học Tiền Thông Thần biểu thị dáng vẻ, hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, trong đầu tất cả đều là đại ca Lý Thư Vân vì gia tộc ngày đêm khổ tu thân ảnh. Một lát sau, một viên lóe ra màu xích kim quang mang cầu bảo thạch tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Ẩn chứa trong đó nàng đối với thiên phẩm võ đạo bảo tài phụ trợ tấn thăng dũng mãnh phi thường động thiên đường hoàng chính đại các loại suy nghĩ. Đi. Lý Thư Tình khẽ quát một tiếng, đem cầu bảo thạch đầu nhập vào trước mắt vạn bảo trường hà. Cầu bảo thạch rơi vào trường hà, không có tóe lên nửa điểm gợn sóng, mà là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo bảo vật tinh hà đi ngược dòng nước. Ông, vạn bảo trường hà đột nhiên phát ra một trận tiêu khẽ, nguyên bản chậm rãi chạy xuôi vô số bảo vật trùng sáng, lại bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Sau một lát, trường hà chỗ sâu, một đoàn hừng hực như tiêu dương xích hồng trùng sáng bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt thoát ly đường sông, hướng phía Lý Thư Tình bay tới. Quang mang tán đi, lộ ra một đoạn toàn thân như mã não đỏ giống như óng ánh, nội bộ phảng phất có chân long du tẩu xương cốt. Đây là thật long huyết ngọc cốt. Lý Thư Tình lên tiếng kinh hô, che miệng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiền Thông Thần ở một bên hợp thời giải thích, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Khí vận tốt, đây là thượng cổ chân long vẫn là sau, thân rồng bên trong tinh hoa nhất một đoạn cốt tủy biến thành, trải qua vạn năm địa hỏa rèn luyện. Dùng để tấn thăng dũng mãnh phi thường động tiên không chỉ có dư xài, thậm chí có cơ hội để động tiên nhiễm một tia long uy, lột sắc thành trong truyền thuyết thiên long dũng mãnh phi thường. Lý Thư Tình kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy viên này bảo cốt, đối với Ngô Tiêu Phong không người một cái thật sâu, đa tạ biểu ca. Người một nhà, không cần phải khách khí. Ngô Tiêu Phong khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng Tần Hữu Dung. Có Lý Thư Tình thành công làm mẫu, Tần Hữu Dung cũng bung ra lá gan. Nàng vốn là tính tình yếu đuối, giờ phút này nhìn xem cái kia mênh mông bảo vật trường hạ, vẫn có chút khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, học Lý Thư Tình dáng vẻ, nhắm lại hai con ngươi. Nàng muốn một kiện có thể cùng tự thân thận lâu động tiên tương hợp chí bảo, một kiện có thể làm cho nàng không còn là vướng víu bảo vật. Trong đầu hiện ra chính mình mảnh kia mông lung động tiên, cùng cái kia có thể hóa hư vi thực thận khói với kim. Nàng hy vọng chính mình có thể chân chính khống chế phần lực lượng này, mà không phải vẹn vẹn dừng lại tại mô phỏng cùng ngụy trang. Một viên sáng long lanh như thủy tinh cầu bảo thạch tại nàng lòng bàn tay thành hình, trong đó lóe ra thất thải mê ly bừng sáng. Nàng đem nó nhẹ nhàng đầu nhập trường hà. Lần này, vạn bảo trường hà phản ứng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không có kịch liệt lao nhanh, ngược lại trở nên càng tĩnh mịch. Tương đạo hư ảo lầu các quang ảnh trên mặt sông sinh diệt. Cuối cùng, một viên nước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, phản phất do ngàn vạn quang ảnh dung hợp mà thành sáng long lanh lưu ly tâm, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cái này lưu ly trong nội tâm, phản phất có một cái hơi co lại thế giới mộng cảnh đang không ngừng diễn hóa. Sông núi biển hồ, chim thú chúng cá, đều là huyễn tượng, nhưng lại sinh động như thật. Đây là ảo mộng lưu ly tâm. Thiên Thông Thần kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra được. Đây là lấy thượng cổ mộng thú, mộng mô vô số mộng cảnh cô đọng mà thành. Đem luyện hóa, dung nhập động tiên, có thể dùng huyễn thuật thông huyền, hư thực chuyển hóa chỉ ở một ý niệm. Mấu chốt nhất là, nó có thể vững chắc tâm thần, để ký chủ đang thi triển huyễn thuật lúc không bị huyễn tượng phản vệ. Đối với huyễn đạo tu sĩ mà nói, vật này có thể xưng chí bảo. Tần Hữu Dung bưng lấy viên này lưu ly tâm, cảm thụ được trong đó truyền đến tân hóa chi ý, hốc mắt từng đỏ. Nàng xoay người, nhìn xem Ngô Tiêu Phong, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu, tạ ơn vương gia nhà đầu đốc. Ngô Tiêu Phong nuốt nuốt đầu của nàng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Như. Tiêu Ngọc Như phong bận thành thục, kiến thức phi phàm, nàng cũng không giống trước hai người như vậy vội vàng. Nàng doanh doanh cười một tiếng, đi lên trước, ngưng tụ ra cầu bảo thạch lại không phải vì nàng chính mình. Thiếp thân không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện vương phủ khí vận hưng vượng, vương gia cùng chư vị muội muội tu hành trôi chảy. Lời của nàng ôn nhu, lại lộ ra một cỗ khí độ. Nàng sợ cầu, đúng là một kiện có thể trấn áp vương phủ khí vận, phúc phận cả nhà phong thủy chí bảo. Viên này cầu bảo thạch bảy biện ra ôn nhuận xanh ngọc, rơi vào trường hà, kích thích một mảnh tường hòa kim quang. Lần này, vạn bảo trường hà trọn vẹn yên lặng nửa khắc đồng hồ. Mọi người ở đây đều coi là muốn thất bại lúc, trường hà trung ương bỗng nhiên vọt lên một đạo thô to quang trụ màu vàng. Trong cột ánh sáng, một cái toàn thân do không biết tên đoán ngọc điêu khắc thành, khắc rõ sông núi địa lý, tinh thần vận chuyển đường vân la bàn chậm rãi rơi xuống. Bên trong la bàn, một cây do tiên thiên canh kim chế tạo kim đồng hồ chính có chút rung động, tựa hồ đang độ lượng vùng thiên địa này khí vận đi hướng. Tu vận phong thủy cuộn. Thiên thông thần thanh âm cũng thay đổi điều. Đem nó đặt trong phủ đệ trụ cột, có thể tự hành trải bước địa mạch linh khí, hội tụ bát phương khí vận, để trong phủ sinh linh trong thay đổi một cách vô tri vô giác nhận tầm bổ, bách ta bất xâm, tu vi tốc độ tăng gấp bội. Cái này, loại bảo vật này, ngày bình thường đều là có tiền mà không mua được a. Tiêu Ngọc Như tiếp nhận la bàn, cảm thụ được trong đó truyền đến nặng nề cùng tương hòa, đối với Ngô Tiêu Phong nở nụ cười xinh đẹp, trong nụ cười kia tràn đầy an tâm cùng thỏa mãn. Sau đó, đến phiên Lạc Quyên Tuyết, làm giao chỉ hoàng nữ, lại là Ngô Tiêu Phong chính cùng, tầm mắt của nàng tự nhiên không tầm thường. Nàng muốn, không phải đơn thuần pháp bảo, mà là có thể cùng Ngô Tiêu Phong âm dương bổ sung bảo vật. Nàng áo trắng như tuyết, đứng yên tại trường hà bên bờ, cầu bảo thạch ngưng tụ lúc, lại dẫn động nàng tự thân thái âm động thiên dị tượng, một vòng thanh lanh minh nguyệt hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện. Cầu bảo thạch đầu nhập trường hà, thái âm chi lực cùng trong trường hà bảo khí hòa lẫn. Cuối cùng, tại trường hà chỗ sâu nhất, một viên phảng phất do thái âm thái dương ngưng kết mà thành vàng bạc song sắc mâm tròn vọt ra khỏi mặt nước. Mâm tròn kia xuất hiện sát na, một cỗ khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Thái cực song ngư tinh luân, thiên thông thần đã chết lặng. Đây là Quá Hạo Thiên Đế lưu lại song tu chí bảo. Nếu là âm dương hợp luyện, thậm chí có thể đạt tới lớn cực lạc chi cảnh diễn hóa xuất tiên thiên ngũ khí bên trong thái cực chi khí. Cái này tương đương với chuẩn đế binh a. Lạc Quyên Tuyết tiếp nhận cái kia tản ra nóng dực khí tức thái cực vòng, thanh lanh trên ngọc dung rốt cục hiện ra một vòng động lòng người đỏ ửng. Nàng nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, sóng mắt lưu chuyển, tình ý liên tục. Món bảo vật này, đối với nàng mà nói, ý nghĩa viễn siêu nó bản thân giá trị. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lý Thanh Quỳnh cùng Liêu Khinh Yên. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 158, duy ta tâm kiếm, nửa bước tiên đài. Chương 158, duy ta tâm kiếm, nửa bước tiên đài. Toàn trường ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào cuối cùng trên thân hai người, Lý Thanh Quỳnh cùng Liễu Khinh Yên. Một cái thanh lãnh như băng tuyết chi đỉnh vạn năm băng sen, một cái đáng yêu như ngày xuân đầu cảnh mới nở hoa đảo. Lý Thanh Quỳnh vẫn như cũ như hàn đảm giống như bình tĩnh, phản phất bốn bề hết thảy ồn ào náo động không có quan hệ gì với nàng. Nhưng khi Ngô Tiêu Phong cái kia mang theo một tia ánh mắt hỏi thăm càng tới lúc, nàng cặp kia trầm tĩnh như giếng cổ trong con ngươi, hay là không thể tránh khỏi nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Nàng không giống những người khác như vậy, có minh sắc muốn tìm. Kiếm đạo của nàng đã bước vào hợp đạo chi cảnh, theo đuổi là tâm cùng trời hợp, kiếm cùng đạo cùng. Ngoại vật nàng mà nói, phần lớn đã là vô dụng. Nàng chậm rãi tiến lên, cũng không như người bên ngoài như vậy lập tức quan tưởng tự thân sở cầu, ngưng tụ kia cái gọi là cầu bảo thạch. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại vạn bảo trường hà bên bờ, nhìn xem mảnh kia tỏa ra ánh sáng lung linh hư ảo tinh hà. Trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại, tại trong mật thất lúc bắt đầu thấy, cái kia hoàng tử trẻ tuổi cùng nàng liên quan tới ta cái kia phiên huyền diệu khó giải thích đối thoại. Chém tới vinh quang quá khứ, chém tới hiện tại thống khổ, chém tới đối với tương lai huyễn tưởng khi tất cả bên ngoài nhãn hiệu cùng nội tâm chấp niệm đều bị chém tới, còn lại cái kia thuần túy nhất, bản nguyên nhất suy nghĩ, chính là ngươi chân ngã. Chân ngã? Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, cái kia tại trấn ma ngục bên trong bị lòng đong, về sau lại bị tỉnh lại. Làm bạn nàng vượt qua hắc ám vô tận với nguyệt, sớm đã cùng nàng tâm thần hợp nhất thanh liên kiếm tâm, tại trong thức hải của nàng nhẹ nhàng ngủ. Sau một lát, một viên cầu bảo thạch tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Đó là một khối toàn thân bảy biện ra thanh ngọc chi sắc hình kiếm bảo thạch, chất phát tự nhiên, không chút nào thu hút. Nhưng ở cái kia màu xanh trọng yếu nhất chỗ, lại ẩn chứa một sợi so kiêu dương còn nóng ánh hơn, so thần kim còn kiên cố hơn thuần túy kim quang. 3000 đại đạo, độc cầu cho ta. Khi viên này nhìn như phổ thông cầu bảo thạch, nhẹ nhàng rơi vào vạn bảo trường hạ sát na. Toàn bộ do vô số kỳ chân dị bảo hội tụ mà thành tinh hà, lại đông nhiên vì đó sôi trào. Cùng lúc trước mấy lần tường hòa hoặc hừng hực hoàn toàn khác biệt, lần này, trường hà lại phát ra như hồng trung đại lư giống như to lớn bù bù. Trên mặt sông, vô số lơ lửng bảo vật trùm sáng kịch liệt rung động, phảng phất tại triều bái, lại phảng phất tại e ngại. Soạt, một tiếng phảng phất thiên hà cuốn ngược tiếng vang, đầu kia sáng chói chói mắt, ngang qua hư không vạn bảo trường hà, lại từ giữa đó ngạnh sinh sinh địa phân mở một con đường. Vô số bảo quang ảm đạm tránh lui, không dám tranh nhau phát sáng. Tựa như là thần tử tại vì quân vương nhường đường. Một đạo thâm thúy, phong cách cổ xưa, phảng phất tuyên cổ trường tồn kiếm ảnh, từ trường hà chỗ sâu nhất, cũng là nhất đầu nguồn địa phương, chậm rãi dâng lên. Đó cũng không phải thực thể, chỉ là một đạo hư ảnh, toàn thân bày biện ra một loại sen vào hư thực ở giữa màu hỗn độn màu. Trên thân kiếm không có phức tạp đường vân, chỉ có hai cái phảng phất do đại đạo bản nguyên trực tiếp lạc ấn mà thành trước cổ. Duy ta, tâm kiếm. Duy ta. Tiền Thông Thần nhìn thấy hai chữ kia trong ngáy mắt, hai chân mềm nhũn, suýt nữa lần nữa không chế không nổi quỳ rạp xuống đất. Hắn run rẩy bờ môi, thanh âm cũng thay đổi điều. Ông trời của ta, lại là trôi này trong truyền thuyết tâm kiếm. Kiếm này thần bí đến cực điểm, chính là thượng cổ đúc kiếm sư Long Giá Tử cuối cùng suốt đời tâm huyết, lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, rèn đúc ra cuối cùng một thanh kiếm. Nghe nói kiếm này vừa ra, thần quỷ lui tránh, vạn pháp lui tán, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần năng. Nhưng nó chưa bao giờ nhận chủ, cũng không có người biết được kỳ cụ thể thần thông, làm sao lại hắn lời còn chưa dứt, Nô Tiêu Phong đồng tử lại là có chút co rụt lại. Ngay tại trôi kia duy ta tâm kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chí tôn vị cách cùng văn khúc vị cách hai đại chí cao vô thượng vị cách chi lực, lại đồng thời sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thanh kiếm này có thể đối vị nghiên cứu sinh ra uy hiếp. Nó tuyệt đối cũng là một kiện vị cách chi bảo. Mà giờ khắc này Lý Thanh Bình, khi nàng nhìn thấy thanh kiếm kia lần đầu tiên, liền cảm giác mình thể nội kiếm ý cùng sinh ra cộng minh. Đến từ vạn cổ thanh liên kiếm kinh thanh liên kiếm ý, sinh sôi không ngừng, tạo hóa ngàn vạn. Đến từ phong lôi huyền hoàng động hư bảo thuật phong lôi kiếm ý, mau lẹ lăng lệ, phá diệt vật tượng. Cùng giờ phút này, chuôi kia duy ta tâm kiếm phát tán ra, cái kia cố chặt đứt hết thể hư ảo, khám phá hết thể biểu tượng, trực chỉ bản nguyên đỉnh cao nhất kiếm ý. Tam đại kiếm ý tại trong cơ thể nàng xen lẫn, va chạm, cuối cùng lại hoàn mỹ hòa làm một thể. Nàng vươn tay, Tố Bạch nhẹ tay nhẹ nắm ở chuôi kia lơ lửng giữa không trung hỗn độn kiếm ảnh. Ông, một đạo sóng gợn vô hình, lấy nàng làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Tất cả mọi người ở đây, vô luận tu vi cao thấp, vô luận là Ngô Tiêu Phong, hay là Tiền Thông Thần, hoặc là Lạc Quynh Tuyết chư nữ, đều tại thời khắc này, trong lòng sinh ra một loại không gì sánh được cảm giác kỳ dị. Phản phất chính mình từ xuất sinh đến nay, tất cả trải qua hết thảy, đều hóa thành một vài bức xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Trong mắt người khác cái kia kiêu ngạo, hèn tiếu, phong quang, tinh thần xa xuất ta. Trong lòng mình cái kia kiên định, mê mang, hiền lành, ta ác ta. Cùng tách ra tất cả thân phận, tất cả nhãn hiệu, tất cả tình cảm đằng sau, cái kia chân thật nhất, nhất không hư ta. Vô số cái ta hiện hiện, tại chuôi kia vô hình chi kiếm trước mặt từng cái hiện hiện, đối mắt nhìn nhau, không chỗ che thân. Tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi thất thần, chỉ có Ngô Tiêu Phong bằng vào cường đại thần hồn, trước hết nhất tránh ra. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Quỳnh ánh mắt, nhiều một tia tán thưởng. Có thể làm cho có được trí tôn vị cách chính mình cũng vì đó thất thần, cái này duy ta tâm kiếm tuyệt đối là cấp cao nhất một loại kia pháp bảo. Lý Thanh Quỳnh không nói gì, chỉ là quay người, đối với Ngô Tiêu Phong, nhẹ nhàng gật đầu. Cái nhìn kia, tháng qua thiên ngôn và ngữ. Ngô Tiêu Phong biết, vị này kiếm tiên đã triệt để khám phá hợp đạo cảnh mê vụ, đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết tiên đài cảnh mở cửa. Chỉ cần nàng muốn, tùy thời có thể lấy thân hợp đạo quả, đăng lâm tiên đài. Một tôn có thể tùy thời đột phá tiên đài cảnh chiến lực, tại toàn bộ 9 ngày thiên triều, đều coi là có vài đỉnh tiêm cao thủ. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo Lý Thanh Quỳnh lui ra, chư nữ bên trong, liền chỉ còn lại có Liều Khinh Yên còn chưa lựa chọn bảo vật. Tiểu Nha Đầu nhìn xem mấy vị tỷ tỷ đều chiếm được không thể tưởng tượng chí bảo, trong lòng đã là hâm mộ, lại là khẩn trương. Nàng bước nhỏ đi đến trường hà bên cạnh. Cặp kia linh động trong mắt to, phản chiếu lây tinh hà lưu chuyển, lại cuối cùng dừng lại thành một tấm mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu tuyệt mỹ khuôn mặt. Đó là mẹ của nàng, Tê Hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết. Từ khi phụ thân chiến tử xa trường, mẫu thân liền rốt cuộc không có chân chính cười qua. Mặc dù Ngô Tiêu Phong xuất hiện, để mẫu thân tâm tình tựa hồ tốt một chút như vậy, nhưng này hai đầu lông mày Tích Liêu lại giống tan không ra mây. Ta hy vọng mẫu thân có thể giành lấy cuộc sống mới, không còn có phiền não cùng ưu sầu. Ý nghĩ này là như vậy thuần túy, như vậy chất phát, không chứa nửa điểm tư tâm. Một viên tản ra nhu hòa màu hồng vầng sáng cầu bạc thạch, tại nàng lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Quang mang kia cực kỳ giống thiếu nữ đấy lòng mềm mại nhất, ấm áp nhất cầu nguyện. Nàng lấy dũng khí, đem viên này cầu bảo thạch nhẹ nhàng đẩy cõi lòng mong đợi đầu nhập vào vạn bảo trường hà. Cầu bảo thạch vào nước, không có gây nên bất luận cái gì kịch liệt phản ứng. Toàn bộ trường hà chỉ là ôn nhu nhộn nhạo một chút, phản phất bị tâm ý của thiếu nữ tiếp xúc động. Đề cử chuyên hoạt, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 159, Long Vượng Ngọc Bội, Khoai Lang Bỏng Tay. Chương 159, Long Vượng Ngọc Bội, Khoai Lang Bỏng Tay. Trường Hà Ôn Lu, ý nghĩa khó dò. Viên kia gánh chịu lấy thiếu nữ thuần túy nhất cầu nguyện màu hồng cầu bảo thạch, chui vào vạn bảo trường hà trong nháy mắt, cũng không nhấc lên kinh đảo hải lãng. Toàn bộ do vô số kỳ chân dị bảo hội tụ mà thành tinh hà, chỉ là ôn nhu run rẩy một chút. Phảng phất một vị hiền hòa trưởng giả, bị cái này trí thuần trí hiếu chi tâm nhẹ nhàng xúc động. Nước sông đẩy ra từng vòng nhu hòa gợn sóng. Vầng sáng kia không còn là đơn nhất sắc thái, mà là hóa thành hai loại hoàn toàn khác biệt cực hạn hoa quang, hòa lẫn. Một đạo xích kim sáng chói, bá đạo tuyệt luân, ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn uy nghiêm thần long hư ảnh. Long ảnh chiếm cứ tại trên trường hạ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng y mắng long ngâm. Nó khí tức chi thuần dương cương mãnh, lại cùng Ngô Tiêu Phong thể nội ly hỏa viêm nhạc thiên diêu kêu gọi lẫn nhau. Một đạo khác cửu thải lộng lẫy, ôn nhuận như ngọc, lặng yên hóa thành một cái hoa mỹ chói lọi thải phượng hư ảnh. Phượng ảnh vòng quanh thần long nhẹ nhàng nhảy múa, phượng minh réo rắt, dễ nghe êm tai. Cái kia thải phượng trên thân lưu chuyển, là một cỗ bốn lượn khúc chiết, âm nhu đến cực điểm linh vận, cùng tê hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết cửu khúc linh thể, không có sai biệt. Long phượng chỉnh tường, âm dương hòa hợp. Dị tượng này vừa ra, ở đây tất cả mọi người, bao quát tiền thông thần ở bên trong, tất cả đều nhìn đến ngây dại. Đây là tình huống như thế nào? Trước đó bảo vật, nhưng từ không có qua cảnh tượng như vậy. Tại mọi người trong ánh mắt kinh dị, cái kia thần long cùng thải phượng hư ảnh ở giữa không trung xen lẫn, cuốn quanh. Cuối cùng, ánh sáng tán đi, long phượng hư ảnh trừ khử, chỉ để lại hai viên phong cách cổ xưa trang nhã ngọc bội, chậm rãi bay xuống. Một viên hình rồng, một viên phượng bội. Hai viên ngọc bội chất liệu hoàn toàn giống nhau, đều là một loại chưa từng thấy qua ôn nhuận nõn ngọc, xúc tu xinh ấm. Ngọc bội tạo hình càng là xảo đoạt thiên công, riêng phần mình mài giũa một nửa đồng tâm kết đường vân, nếu là hợp lại cùng nhau, chính là một cái hoàn chỉnh kết. Cái này, đây là trong truyền thuyết nhân duyên chí bảo, Long Phượng Thiên Duyên Bội. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, viên kia mài giũa thải phượng ngọc bội nhẹ nhàng bay đến Liêu Khinh Yên trước mặt. Nó an tĩnh lơ lửng lấy, tản mát ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Liêu Khinh Yên triệt để mộng. Nàng rũa ra tay nhỏ, có chút không biết làm sao bưng lấy viên kia ôn nhuận phượng bội. Ta cầu nguyện để mẫu thân vui vẻ, sao lại ra làm gì một đôi ngọc bội? Thứ này phải dùng làm sao? Cho ta mẹ đeo lên, nàng liền có thể quên phiền não rồi. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, làm cho cả thiên bảo các bầu không khí trong nháy mắt vi diệu tới cực điểm. Viên kia ba khí mười phần long bội, cũng không có bay về phía Liêu Khinh Yên, mà là trực tiếp hướng phía Ngô Tiêu Phong bay đi. Ngô Tiêu Phong lông mày nhíu lại. Hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, viên kia long bội liền siêu một tiếng, vui sướng lơ lửng tại trước người hắn. Sau một khắc, hai viên ngọc bội, một viên tại Liêu Khinh Yên trong tay, một viên tại Ngô Tiêu Phong trước người, đồng thời tách ra nhu hòa mà ánh sáng nóng ánh choáng, cách không hô ứng lẫn nhau. Toàn trường tĩnh mịch. Cái này Tiền Thông Thần đứng ở một bên, trong đầu trống rỗng. Làm Vạn Bảo Lâu đại trưởng quỹ, hắn tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Đây là thượng cổ hòa hợp nhị tiên lưu lại đạo thống chí bảo, Long Phượng Thiên Duyên Bội. Long bội chọn chủ, phượng bội kén vợ kén chồng. Làm một cái hợp cách người làm ăn, hắn trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại khả năng, nhưng mỗi một loại khả năng đều để hắn lông tơ dựng thẳng. Song song, Vạn Đạo Thương Minh Đế binh vậy mà lại chủ động khi người làm mối. Việc này nếu là truyền đi, Vạn Bảo Lâu lệnh bài còn cần hay không? Mấu chốt nhất là, ta thấy được thứ không nên thấy, có thể hay không bị diệt khẩu. Liêu Khinh Yên bưng lấy viên kia ôn nhuận phượng bội, lại nhìn xem Ngô Tiêu Phong trước người viên kia long bội. Một tấm khuôn mặt nhỏ tinh xảo trong nháy mắt đỏ bừng lên, đầu óc triệt để đứng máy. Nàng không đốc, Long Phượng bội ý vị như thế nào, nàng tự nhiên rõ ràng. Có thể cái này cùng với nàng hứa nguyện có quan hệ gì? Chẳng lẽ để mẫu thân vui vẻ biện pháp, chính là đem nàng gả cho Cựu Điện Hạ, hay là để mẫu thân gả cho Cựu Điện Hạ, hoặc là hai cái cùng một chỗ? Ý nghĩ này giống như một đạo kinh lôi, tại trong óc nàng vang một tiếng nổ tung, vô số pháo hoa đang tỏa ra. Nàng chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều xông lên đỉnh đầu, xấu hổ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Mà Ngô Tiêu Phong sau lưng bầu không khí thì càng là vi diệu đến cực hạn. Tần Hữu Dung Chu kiểu diễm môi đỏ, một đôi ngập nước trong mắt to viết đầy ủy khuất cùng lên án. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Vương gia, ngươi cũng coi chúng ta, làm sao còn muốn đi trêu chọc nhà khác?" Mâu thân Tiêu Ngọc Như thì là che miệng cười khẽ. Một đôi mắt đẹp tại Ngô Tiêu Phong cùng Liêu Khinh Yên ở giữa vừa đi vừa về dò xét, trong ánh mắt tràn đầy xem kịch vui danh mãnh cùng nghiền ngẫm. Nhà mình Vương gia thật sự là hảo thủ đoạn. Ngay cả nữ nhi của người ta đều chủ động xuất thủ cho hắn dắt tơ hồng. Lý Thanh Quỳnh vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là nắm chuôi kia duy ta tâm kiếm tay, tựa hồ có chút đông lúc đích. Một tia như có như không, tên là duy ta kiếm ý, lặng yên tiêu tán, để không khí chung quanh đều trở nên sắc bén mấy phần. Phản ứng kịch liệt nhất, hay là Lạc Quyên Tuyết. Dù là có Tiêu Ngọc Như cái kiêm lịch thiên thiên oán đào hoa mệnh khí vận gia trì, cưỡng ép thay đổi hậu cung thành viên tâm tư đố kỵ. Vị này giao chỉ hoàng nữ, giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp ngậm sương, mắt phượng nhắm lại. Một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong trước người viên kia long bội, toàn bộ thiên bảo các bên trong nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy độ. Nàng không nói gì, nhưng này ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, quay đầu chúng ta Thái Cực Song Ngư Tinh Luân cũng đừng nghĩ vòng vo. Ngô Tiêu Phong cảm thụ được phía sau truyền đến mấy đạo nóng rực, băng lãnh, u hoán, nghiền ngẫm ánh mắt. Dù hắn ra mặt dù dày, giờ phút này cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trong lòng của hắn đã đem cái này Vạn Bảo Trường Hà đại trận từ đầu đến chân mắng không xuống 800 lần. Vốn là muốn mượn Liễu Khinh Nghiên tay, nhìn nàng một cái thể nội xanh túi hồi sinh ngọc cấn có thể hay không dẫn xuất cái gì liên quan tới sinh tử chi bí manh mối. Kết quả ngươi cái mày dẫm mắt to đế binh, không hảo hảo coi ngươi tán tài đồng tử, học người ta làm cái gì người lão, còn làm được như thế trắng trợn. Khục. Hắn háng giọng một cái, ý đồ đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông xấu hổ. Tại chúng nữ xem kỹ trong ánh mắt, thần sắc hắn tự nhiên thò tay, đem viên kia treo trước người long bội lấy xuống. Vật này cũng là kỳ lạ, ẩn chứa long phượng hòa hợp chi ý, âm dương giao thái chi diệu. Hắn chứng trạc đàng hoàng. Ta nhìn bảo vật này là nhìn chúng ta thiên phú kinh người, cùng ta hữu duyên, cho nên mới chủ động nhận chủ. Lời giải thích này quá gượng ép, mọi người chung quanh ánh mắt chỉ có một loại cảm xúc, ngươi nhìn ta tin hay không? Khúc Ngô Tiêu Phong một bước tiến lên, quyết định cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nếu mọi người bảo vật đều cho tốt, vậy bản vương cũng nhìn xem, có thể hay không tại trường hà này bên trong, đại đến chút có ý tứ đồ chơi nhỏ. Hắn đi hướng cái kia như cũ đang chậm rãi chạy xuôi vạn bảo trường hà. Thuận tiện nhìn xem, cái này vạn bảo trường hà đại trận có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Câu nói sau cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được, để Tiền Thông Thần Đô cảm thấy run rẩy một hồi. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 160, ngoan thạch không ánh sáng. Vung tiền như rác chương 160, ngoan thạch không ánh sáng, vung tiền như rác Ngô Tiêu Phong đi đến vạn bảo trường hà trước mặt. Dù là trước đó xuất hiện Long Phượng Thiên duyên meo biến cố, lúc này đám người cũng không khỏi đến nín hơi ngưng thần, đưa ánh mắt về phía Ngô Tiêu Phong. Dù sao, vị này trấn quốc vương điện hạ gần nhất đầu ngọn gió thực sự quá thịnh. Thiên Tiêu luận võ, bại giao chỉ thánh tử, tài nghệ trấn áp quân hùng. Túy Tiên lâu bên trên, chiến tứ đại thư viện thủ tịch, lời trích dẫn khúc tinh động. Nhân vật như vậy, tại này danh xưng vạn giới kỳ trân, tận quy nhất lâu thiên bảo các bên trong, lại có thể dẫn động cỡ nào kinh thế hai tộc bảo vật. Liền ngay cả sau lưng mấy vị kia ghen tuông chưa tiêu giai nhân, giờ phút này cũng tạm thời yên tâm bên trong cảm xúc nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Nô Tiêu Phong đứng ở trường hà bên mở, màu đen vương bảo không gió mà bay. Hắn có bảo vật, vô luận là Vũ Vương Đỉnh, Lục Tiên Kiếm Phái Phiến, hay là Kiến Mộc Chi Tâm, Kim Ô Dương Kính. Thứ nào lấy ra đều là đủ để chấn động chư thiên chí bảo, cái này vạn bảo lâu đồ vật, hắn thật đúng là không có mấy món có thể thấy vừa mắt. Huống chi, phá trận pháp này còn dám để cho mình lâm vào tu la trận. Hôm nay, không phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong thức hải, mảnh kia khai thiên tích địa trước đó hỗn độn bồn cuộn. Hắn không có suy nghĩ thần binh lợi khí gì, cũng không có đi cầu cái gì tiên đan diệu dược. Hắn quan tưởng, chỉ có một chữ. Không. Không người, không cũng. Vô thủy vô chung, vô hình vô tướng. Vạn pháp giai không, vạn vật đều là không, nhân quả đều là không, đại đạo đều là không. Cũng không cầu tài, cũng không cầu pháp, càng không cầu đạo. Như vậy cũng tốt so với trước một trận khảo thí, không ra đề mục, chỉ cấp thí sinh đưa tới một tấm giấy trắng, nhìn hắn có thể làm ra cái gì đến. Một viên toàn thân trong suốt, phản phất do bình thường nhất ngoan thạch ngưng tụ mà thành cầu bảo thạch, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi thành hình. Viên này cầu trên bảo thạch, không có chút nào bảo quang, không có nửa phần linh ẩn, thậm chí ngay cả một tia ba động đều không có. Nếu không có nhìn kỹ, thậm chí căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Nô Tiêu Phong cong ngón đúng ra, viên này đại biểu cho chống không cầu bảo thạch, lặng yên không một tiếng động đã rơi vào vạn bảo trường hà bên trong. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, một khắc đồng hồ, vạn bảo trường hà không phản ứng chút nào. Viên kia màu xám cầu bảo thạch chìm vào trong sông, tựa như châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Nguyên bản đang mong đợi kinh thiên dị tượng đám người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Không có phản ứng. Tần Hữu Dung nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ là vương gia muốn bảo vật quá mức cao cấp, ngay cả cái này vạn bảo trường hà cũng không tìm tới. Tiêu Ngọc Như suy đoán nói. Tiền Thông Thần ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lòng không chỗ ở cầu nguyện. Tuyệt đối đừng xảy ra sự cố, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố a. Mọi người ở đây coi là lần này cầu bảo muốn cuối cùng đều là thất bại lúc, cái kia yên lặng đã lâu trường hà, rốt cục có một tia động tĩnh. Tại trường hà tối hạ du, khéo lánh nhất, tầm thường nhất trong góc. Một cái đồng dạng bụi bẩn trùng sáng, chậm rãi, phản phất cực không tình nguyện, từ đáy sông nâng lên. Quang mang tán đi, lộ ra bên trong đồ vật bản thể. Đó là một khối tảng đá. Một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên màu xám trắng, mặt ngoài mấp mô, không có bất kỳ cái gì đường vân, không có bất kỳ cái gì quang trạch tảng đá. A. Cái thứ nhất phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, là vạn bảo lâu đại trưởng quỹ Tiền Thông Thần. Hắn chừng lớn cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ, trên mặt viết đầy mờ mịt. Đây là bảo vật gì? Ta chấp trưởng vạn bảo lâu trăm năm, trong các tất cả bảo vật đều ghi lại ở sách, thứ này giống như chưa bao giờ xuất hiện tại bảo sách bên trong a. Nô Tiêu Phong cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng dùng trống không chi ý cầu bảo, kết quả hẳn là không thu hoạch được gì. Đến lúc đó chính mình vừa vận thuận nước đẩy thuyền, ngồi vững cái này vạn bảo trường hà đại trận xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lại còn thật cho hắn tìm ra thứ gì đến. Hắn bơi tay, tảng đá kia liền bay vào trong tay hắn. Xúc tu lạnh bớt, cảm nhận cứng rắn, thần niệm thăm dò bảo, dấu tuyết. Tảng đá kia hoàn toàn không có bảo quang, cũng không linh ẩn, chính là một khối bình thường tảng đá. Nô Tiêu Phong ước lượng trong tay tảng đá, quay đầu nhìn về phía Tiền Thông Thần, kiếm mi vậy một cái. Tiền trưởng quỹ, ta nhìn cái này vạn bảo trường hà đại trận là thật có chút vấn đề. Vừa mới nháo cái ô long, hiện tại lại tìm ra như thế khối tảng đá vụn đến lửa gạt bản vương. Tiền Thông Thần nghe vậy, mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống tới, liền vội vàng không người nói. Điện hạ bất giận, đại trận này trăm năm vừa mở, chợt có sai lầm không thể tránh được, là nhỏ sơ sẩy, là nhỏ sơ sẩy. Cái này, tảng đá kia, coi như tặng cho điện hạ, quyền đương bồi tội. Trong lòng của hắn cũng tại hiện nói thầm. Theo đạo lý, không có khả năng a có thể đi vào thiên bảo các, thấp nhất cũng là thiên giai bảo vật, tảng đá kia thấy thế nào cũng không đủ tư cách. Nhưng danh sách bên trong xác thực không có ghi chép, thật chẳng lẽ là đại trận xảy ra vấn đề? Nô Tiêu Phong muốn chính là hắn câu nói này. Hắn quay đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía sau lưng Lạc Khuynh Tuyết. Lạc Khuynh Tuyết nguyên bản còn bán tín bán nghi, có thể thấy một màn này, nhất là Ngô Tiêu Phong bộ kia ăn ngậm bồ hòn bộ dáng, hai đầu lông mày lành y rốt cục tán đi hơn phân nửa. Trong nội tâm nàng hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Bất quá, chờ về phủ, có cái này Thái Cực Song Ngư tinh luân, xem ta như thế nào đem ngươi thuần dương chi lực đều luyện hóa cho ta thành Thái Cực chi khí. Thấy gió ngực phảng hơi thở, Ngô Tiêu Phong thuận thế đem viên kia long đội cùng khối kia viên đá thần bí cùng nhau thu nhập trong nhận chữ vật. Nếu bảo vật đều đã tuyển định, đám người cũng nên rời đi hôm nay bảo cát. Tiền Thông Thần nghe chút, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, vội vàng lấy ra ngọc giản bắt đầu tính toán. Đây chính là một đơn đầy trời làm ăn lớn a. Điện hạ, các vị tiên tử, lần này lựa chọn bảo vật tổng cộng 6 cái. Lý quận chủ Thật Long Huyết Ngọc cốt tiên giai thượng phẩm, định giá 60 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Tần cô nương ảo mộng lưu ly tâm tiên giai cực phẩm, định giá 7600 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Tiêu phu nhân tụ vận phong thủy cuộn chuẩn thánh giai, định giá 190 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Lạc tiên tử Thái Cực Song Ngư tinh luân thánh giai hạ phẩm, định giá 200 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Vị này kiếm tiên duy ta tâm kiếm chuẩn đế giai, đây là vô giới chi bảo, nếu theo ta trong minh quy củ, cần 910 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Cùng Liễu cô nương Long Phượng Thiên duyên đeo tiên giai thượng phẩm, định giá 75 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Tổng cộng 1.4 tỷ 11 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Tiên Thông Thần báo ra cái số này lúc, thanh âm đều đang phát run. Dù là Ngô Tiêu Phong sau lưng chúng nữ, cũng đều hít sâu một hơi. Cái số này, đủ để mua xuống mấy cái nhất lưu tông môn. Biểu ca, đây cũng quá đắt. Lý Thư Tình thanh âm đều đang run rẩy. Không sao. Mà Tiên Thông Thần cũng tiếp tục nói, điện hạ ngài nắm giữ Tử Kim khách khánh lệnh, có thể hưởng giảm 50 ưu đãi, gây sau là 700 triệu lẻ 550 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Tiên Thông Thần nụ cười trên mặt đã sán lạn tới cực điểm. Mặt khác, dựa theo ngài cùng Kim Bất Hoán trưởng lão ước định, thương bảo đổ trưởng trăm năm chia hoa hồng, năm thứ nhất số lượng vừa vặn có thể để khấu một bộ phận một phen thao tác xuống tới. Tiền Thông Thần cười đến không ngậm miệng được, Nô Tiêu Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Khi mọi người xuất hiện lần nữa tại lầu ba lúc, cả tầng lầu trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại nhóm người kia trên thân. Nô Tiêu Phong vẫn như cũng là một thân huyền bảo, thần sắc lười nhác, phản phất vừa rồi chỉ là về phía sau vườn hoa đi dạo một vòng, mà phía sau hắn các nữ quyến lại là từng cái mặt mày tỏa sáng, giữa lông mày đều mang không che giấu được vui sướng. Đi ra. Bọn hắn đi ra. Nhìn Lạc Tiên Tử nét mặt của các nàng, khẳng định là tại lầu 9 đạt được chỗ tốt cực lớn. Nói nhảm. Đây chính là Thiên Bảo Các. Trấn Quốc Vương điện hạ tự mình tính tiền, có thể kém được sao? Vô số nam tu ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị, mà nữ tu bọn họ thì là từng cái mắt hiện hoa đảo. Tại một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý Thư Tình dẫn đầu cáo tử. Nàng đạt được Thật Long Huyết Ngọc cốt đội vã là nhà mình đại ca đưa đi. Trước khi đi vẫn không quên đối với Ngô Tiêu Phong nói biểu ca, phụ thân thường xuyên nhắc tới ngươi, nếu có thì giờ rảnh, nhớ kỹ đến Kỳ Lân Vương phủ ngồi một chút. Ngô Tiêu Phong cười đáp ứng. Lý Thư Tình sau khi đi, Liễu Khinh Yên cũng có chút có quắp chuẩn bị cáo tử. Nàng hôm nay lại là chấn kinh, lại là được như vậy một kiện để nàng mặt đỏ tới mang thai bạo vật, chỉ muốn nhanh lên về nhà tìm mẫu thân. Nhưng mà, nàng vừa muốn mở miệng, Ngô Tiêu Phong lại trước một bước đạo. Vừa vặn bản vương muốn đi phủ quận chúa tiếp một chút quận chúa, khói nhẹ, chúng ta vừa vặn cùng đường, cùng một chỗ đi. Vạn Bảo Trường Hà bên trong không có phát hiện liên quan tới địa sư truyền thừa cùng sinh tử chi bí bảo vật. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, Liễu Tích Tuyết nhất định biết chút ít cái gì. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể. Vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 161, đến nhà nhập phủ, ám hương doanh tụ. Chương 161, đến nhà nhập phủ, ám hương doanh tụ. Trấn Quốc Vương phủ mạ vàng xe kéo, bình ổn đi chạy nhanh tại thần đô rộng lớn trên đường đi bằng đá xanh. Những nơi đi qua, người đi đường nhao nhao tránh lui, quan tới kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ. Trong xe kéo bộ tự thành một vùng không gian, bố trí được lịch sự tao nhã mà xa hoa, đốt lấy linh thần dị hương. Bầu không khí lại có chút vi diệu. Lạc Khuynh Tuyết cầm trong tay viên kia vàng bạc song sắc Thái Cực Song Ngư tinh luân chính nhắm mắt ngưng thần, giống như tại cảm ngộ ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo. Chỉ là cái kia ngẫu nhiên cau lại mày liễu, cho thấy nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tần Hữu Dung thì cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy ảo mộng lưu ly tâm cảm thụ được trong đó truyền đến thân hòa chi ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ cùng thỏa mãn. Nàng thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Ngô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy nụ mộ. Nàng lôi kéo Tiêu Ngọc như tay, kỳ kỳ cha cha chia sẻ lấy chính mình đạt được ảo mộng lưu ly tâm vui sướng, trước ngực cái kia kinh tâm động phách đường cong theo động tác của nàng, chập trùng thành một mảnh bao la hùng vĩ gợn sóng. Tiêu Ngọc như mặt mày mỉm cười, ôn nhu nghe, chỉ là cái kia sóng mắt lưu chuyển ở giữa, luôn mang theo mấy phần thấy rõ hết thể danh mãnh. Lý Thanh Quỳnh vẫn như cũ ôm nàng kiếm, nàng cả người phảng phất đều cùng trôi kia duy ta tâm kiếm hòa thành một thể, khí tức càng mờ mịt. Mà nhất cục xúc bất an, chính là Liễu Khinh Yên. Nàng cái kia vốn là nóng hổi khuôn mặt nhỏ, cơ hồ muốn làm trận bốc hơi ra nhiệt khí đến. Nàng một hồi nhìn xem bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Ngô Tiêu Phong, một hồi lại nhìn xem đối diện mấy vị khí chất khác nhau, lại không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc vương phi tỷ tỷ, trong lòng như thăm dò một tổ hiệu con, mạnh mẽ đâm tới. Làm như thế nào cùng mẫu thân giải thích miếng ngọc bội kia lai lịch? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn nói, nữ nhi cầu nguyện để ngài vui vẻ, kết quả trên trời rơi xuống tới một cái phu quân cho ngài. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Liêu Kinh Nghiên xấu hổ kém chút rúi đầu vào trong ngực, không dám gặp người. Ngô Tiêu Phong cũng không để ý tới trong buồng xe quần quần sóng ngầm. Hắn chính tướng thần niệm chìm vào nhẫn chữ vật, vuốt vuốt khối kia từ vạn bảo trường hà bên trong đái đi ra thần bí tảng đá. Tảng đá kia vào tay đằng sau, hắn mới phát hiện nó chỗ bất phàm. Thần niệm của hắn, vậy mà không cách nào xuyên thấu mảy may. Phải biết, hắn bây giờ cường độ thần hồn, bình thường thánh giai pháp bảo đều có thể một chút xem thấu. Khối này thường thường không có gì lạ tảng đá, vậy mà có thể ngăn cản thần niệm của hắn. Hắn thử nghiệm điều động một tia chí tôn động thiên chi lực rót vào trong đó, vẫn như cũng là đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Có ý tứ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đem tảng đá cất kỹ, chuẩn bị chờ về phủ đằng sau lại cẩn thận nghiên cứu. Xe kéo rất nhanh liền đã tới thành Tây Tê Hoàng quận chúa phủ. Cùng lần trước đêm tối thăm dò khác biệt, vào ban ngày phủ của chúa, thiếu đi mấy phần quận cũ é, nhiều hơn mấy phần lịch sự tao nhã. Trong đình viện hoa mộc sum suê, khúc kính tươi sáng, hiển nhiên là bị nhân tinh tâm quản lý qua. Khi chiếc này tượng trưng cho trấn quốc vương phủ lộng lẫy tỏa giá, cuối cùng dừng ở thanh lanh núi tính Tê Hoàng quận chúa phủ trước cửa lúc, thủ vệ hộ vệ tất cả đều sợ ngây người. Phủ quận chúa trước cửa, đã hồi lâu không có như vậy quý khách lâm môn. Không đợi hộ vệ thông báo, nhận được tin tức Liêu Tích Tuyết đã tự mình ra đón. Nàng vẫn như cũng là một thân thanh lịch cung trang, thành thục động lòng người tư thái bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng cũng chính là cái này phân thanh lịch, ngược lại nổi bật lên nàng cái kia cỗ sống lâu khuê phòng u hoán cùng thành thục phong vận càng trong người. Nàng vốn cho rằng là nữ nhi một mình trở về, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy, đúng là như vậy một bộ cảnh tượng. Cái kia để nàng nhớ thương, vừa thẹn vẫn đàn sen tuổi trẻ bừng ra, chính mang theo một mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, từ trên xe đi xuống. Mà tại phía sau hắn, nối đuôi nhau mà ra, là từng cái phong thái khác nhau, lại đều đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử. Cuối cùng, mới là một mặt đỏ bừng, hận không thể rúi đầu vào trong đất Liêu Khinh Nhiên. Liêu Tích Tuyết đầu góc, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn đây là ý gì? Mang theo hắn một đám thế thiếp, đến chính mình trong phủ thị vì sao? Hay là nói, nàng không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ đáy lòng bay thẳng gương mặt. Tấm kia ngày bình thường đoan trang xinh đẹp nho nhã gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng động lòng người ửng đỏ. Nhất là, khi Ngô Tiêu Phong ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, trong cơ thể nàng cựu khúc linh thể bản nguyên, lại không bị khống chế sinh ra một cỗ khát vọng cùng thân cận chi ý quận chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngô Tiêu Phong chậm rãi tiến lên, hắn mua đi một bước, Liêu Tích Tuyết nhịp tim liền để loạt nhảy bổ. Cái kia cố bá đạo tuyệt luân minh vương huyền dương thể khí tức, như là dày đặc nhất thuần hữu, để nàng một trận đầu váng mắt hoa, thân thể đều có chút như nổ ra. 9. Cựu điện hạ Liêu Tích Tuyết dáng chống đỡ lấy trấn định, hạ thấp thân phận hành lễ, thanh âm lại mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Mẹ. Liêu Kinh Nghiên rốt cuộc tìm được cơ hội, từ Ngô Tiêu Phong sau lưng trốn thoát, một đầu đâm vào mẫu thân trong ngực, giống một cái tìm kiếm che chở hiệu con. Đây là có chuyện gì? Liêu Tích Tuyết ôm nữ nhi, cảm thụ được nàng kịch liệt nhịp tim, thấp giọng hỏi. Liêu Kinh Nghiên chỗ nào nói rõ được, chỉ là đem đầu chôn ở mẫu thân trong ngực, hung hăng lắc đầu. Liêu Tích Tuyết trong lòng vừa bội lại loạn, lại chỉ có thể trước đè xuống tâm tư, đối với Ngô Tiêu Phong sau lưng đám nữ tử kia khẽ bước cằm, tận lấy chủ nhân cấp bậc lễ nghĩa. Khi nàng ánh mắt đảo qua Lạc Khuynh Tuyết lúc, trong lòng không khỏi run lên. Cùng là nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương loại kia bẩm sinh cao quý cùng thanh lãnh, đó là một loại chính cung mới có khí độ. Mà đảo qua Tiêu Ngọc như lúc, cái kia thành thục phụ nhân trong mắt thấy rõ hết thể ý cười, càng làm cho gò má nàng nóng lên. Đều đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Ngô Tiêu Phong nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Liêu Tích Tuyết trên thân, cười nói, cô chúa không mời chúng ta đi vào uống chén trà sao? Điện hạ nói đùa, là Tích Tuyết chậm trễ, các vị mời vào bên trong. Liêu Tích Tuyết lấy lại bình tĩnh, khôi phục quận chúa vốn có đoan trang, nghiêng người đem mọi người mời vào trong phủ. Trong phủ chính đường, phân chủ khách ngồi xuống. Thị nữ dâng lên trà thơm, bầu không khí nhưng như cũ cổ quái. Lạc Khuynh Tuyết bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi lấy miệng chén nhiệt khí. Nhìn như bình tĩnh, khóe mắt quét nhìn nhưng thủy chung dừng lại tại Liêu Tích Tuyết trên thân, mang theo xem kỹ. Tần Hữu Dung cùng Tiêu Ngọc Như thì là đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khẽ, giống như là đang nói chuyện chút nữ nhi ra lời riêng tư. Ngô Tiêu Phong uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, phá vỡ phần này yên tĩnh. Quân chúa, bản vương hôm nay đến đây, không vì cái gì khác sự tình, chỉ vì thực hiện một cái nhân tình. Liêu Tích Tuyết giật mình trong lòng, dương mắt nhìn về phía hắn. Không biết quận chúa còn nhớ rõ Tĩnh Tâm Ngọc nhân tình sao? Lúc trước Triệu Vô Kỵ muốn dùng thất tình dẫn đối với Liêu Khinh Yên ra tay, là Ngô Tiêu Phong sớm dự cảnh, đồng thời đưa ra Tĩnh Tâm Ngọc. Nhân tình này, Liêu Tích Tuyết tự nhiên nhớ kỹ. Điện hạ viện thủ tri ân, Tích Tuyết suốt đời khó quên. Hôm nay tại Vạn Bảo lâu, lại có người đối với khói nhẹ lên ý xấu. Bản vương nghĩ đến, uy hiếp này một ngày chưa trừ diện, quận chúa cùng khói nhẹ liền một ngày không được an bình. Cho nên đến đây, muốn cùng quận chúa đơn độc nói chuyện, nhìn xem có thể hay không tìm được một cái nhất lao vĩnh giật giải quyết chi pháp. Nghe được Ngô Tiêu Phong lời nói, Liêu Tích Tuyết tâm triệt để chìm xuống dưới. Nàng biết, nên tới trung quy là tới. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh còn không rõ cho nên nữ nhi, hít sâu một hơi, đứng dậy. Điện hạ tâm hệ tiểu nữ an nguy, Tích Tuyết vô cùng cảm kích. Còn xin điện hạ rời bước thư phòng, dùng Tích Tuyết nói chuyện. Nói đi, nàng lại đối Lạc Khuynh Tuyết bọn người hãy náy cười một tiếng. Mấy bị muội muội, Tích Tuyết có chút chuyện quan trọng cùng điện hạ thương nghị, thỉnh cầu ở đây làm sơ nghỉ ngơi, để khói nhẹ cùng các ngươi trò chuyện. Lạc Khuynh Tuyết đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, quận chúa tự tiện. Nô Tiêu Phong cho Tiêu Ngọc Như một cái an tâm ánh mắt, liền đi theo Liêu Tích Tuyết hướng hậu viện thư phòng đi đến. Xuyên qua hành lang cửa tay, đi vào một chỗ sân nhỏ ưu tĩnh. Trong thư phòng bày biện đơn giản, một phái thanh lịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mặc hương cùng nữ nhi ra mùi thơm cơ thể hỗn hợp hương vị. Thị nữ dâng lên nước trà sau, liền bị Liêu Tích Tuyết cho lui, cũng khép cửa phòng lại. lớn như vậy thư phòng chỉ còn lại có hai người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên mập mờ mà nguy hiểm. Điện hạ đến cùng muốn làm cái gì? Liêu Tích Tuyết đưa lưng về phía Ngô Tiêu Phong, thanh âm mang theo kiềm chế run rẩy. Ngô Tiêu Phong đi đến phía sau nàng, cũng không trả lời, mà là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra viên kia ngọc bội hình đồng. Quân chúa không ngại xem trước một chút vật này. Liêu Tích Tuyết chậm rãi quay người, khi nàng nhìn thấy viên kia tản ra thuần dương long khí ngọc bội lúc, một tấm gương mặt xinh đẹp bá một chút, huyết sắc tận khởi, chợt lại phun lên một tầng xấu hổ giận dữ đỏ ửng. Ngọc bội kia khí tức, rõ ràng cùng đêm đó xâm nhập trong cơ thể nàng bá đạo lực lượng có cùng nguồn gốc. Đêm hôm đó, vậy mà thật là ngươi. Nàng cũng nhịn không được nữa, kiềm chế thật lâu cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Nàng giơ nắm tay lên, liền muốn hướng Ngô Tiêu Phong đập tới, trong hốc mắt đã là lệ quang lấp lóe. Ngươi hủy ta trong sạch, đoạt ta thiếp thân quần áo, bây giờ còn dám tới gặp ta. Ngô Tiêu Phong không tránh không né, tùy ý cái kia đôi bàn tay trắng như phấn nện ở bộ ngực mình. Gặp Ngô Tiêu Phong vậy mà không có né tránh, Liêu Tích Tuyết trong lòng ai đoán lập tức giảm mất 3 phần, lực đạo cũng giảm mất rất nhiều. Nàng biết đêm hôm đó, Ngô Tiêu Phong là cứu được nàng. Trong nội tâm nàng chân chính oán trách, là Ngô Tiêu Phong không từ mà biệt, thậm chí không có để lại bất luận cái gì thân phận manh mối. Quân chúa có biết, ngọc bội kia từ đâu mà đến? Liêu Tích Tuyết sững sờ. Vật này, là khói nhẹ tại Vạn Bảo lâu, vì ngươi cầu tới. Ngô Tiêu Phong chậm rãi mở miệng. Nàng hứa nguyện, là hy vọng mẹ ruột của mình có thể giành lấy cuộc sống mới, lại không phiền não cùng ưu sầu. Kết quả, Vạn Bảo Trường Hà đại trận liền đưa ra một đôi này lòng phượng thiên duyên đeo. Hắn mở ra tay, đem đêm đó mượn gió bẻ mang cái yếm màu hồng cùng tơ chất áo lót đặt lên bàn. Về phần cái này hai kiện, vật quy nguyên chủ. Đêm đó sự tình là bản vương can dỡ. Nhưng bản vương có thể nhìn trời phát hệ, nếu không có như vậy, quận chúa đã sớm bị cái kia tà tăng dâm độc hại tính mệnh. Liêu Tích Tuyết nhìn xem trên bàn cái kia hai kiện để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết tiếp thân quần áo, lại nghe được nữ nhi đúng là vì chính mình cầu tới bực này đồ vật, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, trong nao trống rỗng. Ngô Tiêu Phong gặp nàng cảm xúc thoáng bình phục, lúc này mới lời nói xoay chuyển, ngựa khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Quân chúa, những này nhi nữ tình trường sự tình, chúng ta có thể sau đó lại bàn bề. Bản vương hôm nay tới đây, là vì một kiện liên quan đến khói nhẹ thân gia tính mệnh đại sự. Hắn đem cái kia nhốt Diêm Vương thiếp tử Kim Hạt Châu lấy ra, một cô âm quỷ khí tức lập tức tiêu tán mà ra. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 162, khuê phòng bí mật, tướng quân nguyện vọng tăng thêm. Chương 162, khuê phòng bí mật, tướng quân nguyện vọng tăng thêm. Viên kia bị Ngô Tiêu Phong lấy họa địa vi lao bí pháp giam cầm tử kim quan bóng, vừa xuất hiện trong thư phòng, Liêu Tích Tuyết tựa như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên. Tướng kia từng sợi u minh tử khí từ đó tiêu tán, như giỏi trong xương, ấm lánh mà quỷ quyệt. Nàng chỉ nhìn một chút, cho dù là cách Ngô Tiêu Phong bảy nhiều lớp cấm chế, vẫn như cũ để nàng vị này hóa thần cảnh tu sĩ cảm thấy một trận từ sâu trong linh hồn nổi lên hàn ý, cái kia từ trong quang cầu tiêu tán ra, dù là chỉ có một kia, cũng đủ làm cho nàng khắp cả người phát lạnh âm lãnh tử khí. Nàng thật sự là quá quen thuộc. Đó là Táng Tiên Cung độc môn khí tức, là quấn quanh nàng tuổi già ác ngộng. Diêm Vương tiếp nàng thanh âm phát run, cơ hồ đứng không vững. Bọn hắn hay là tìm tới xem ra quận chúa biết đến, so bản vương trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Ngô Tiêu Phong thu hồi quang cầu, trong thư phòng khí tức âm lãnh trong nháy mắt tiêu tán. Hắn quay người, bình tĩnh nhìn xem Liêu Tích Tuyết. Câu này bình tĩnh lời nói, lại giống đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Liêu Tích Tuyết trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ. Nàng không còn là cái kia đoan trang cẩn thận tê hoàng của chúa, chỉ là một cái lo lắng hai hùng mười mấy năm, một mình chống đỡ lấy một cái thiên đại bí mật bất lực nữ nhân. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong viện cây kia cây nô đồng, ánh mắt phiêu hốt, phảng phất lâm vào xa xưa hồi ức. Điện hạ có biết, Khinh Yên có phụ thân là ai? Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo, phảng phất tại nói người khác cố sự. Ngô Tiêu Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Tên của hắn gọi Liêu Diễm, từng là đại hạ tiên triều trấn thủ Đông Hoang biên cảnh, trẻ tuổi nhất phi kỵ tướng quân. Mấy chục năm trước, hắn dâng hạ hoàng một đạo mật lệnh, độc thân chui vào Đông Hoang cấm địa, cũng chính là ngoại giới nghe mà biến sắc Táng Tiên Cung chỉ vì trộm lấy hai kiện chí bảo, xanh túi hồi sinh ngọc cấn cùng sinh tử phong thủy lụa hình. Nghe đến đó, Ngô Tiêu Phong ánh mắt hơi động một chút. Hôm nay tại Vạn Bảo lâu, cái kia gọi giải ảnh ngọc nữ nhân, sử dụng pháp bảo chính là sinh tử phong thủy lụa hình. Mà nàng nhìn trộm Liễu Khinh Yên mục đích, chính là vì trong cơ thể nàng xanh túi hồi sinh ngọc cấn. Manh mối sâu trôi đi lên. Liêu Tích Tuyết trên khuôn mặt hiện ra một vòng phức tạp buồn vô cớ. Táng Tiên Cung là trong truyền thuyết dòng dõi địa sư, nó truyền thừa sinh tử đại đạo huyền diệu khó lường. Liêu Diễm kỳ tài ngút trời, chui vào trong đó, nhưng vẫn là bị phát hiện. Nhưng hắn gặp phải, không phải lấy mạng câu hồn sứ giả, mà là lúc đó Táng Tiên Cung thánh nữ giải một quyển. Phía sau cố sự, có lẽ có ít khuôn sáo cũ. Liêu Tích Tuyết cười cười, trong nụ cười kia tràn đầy đắng chát. Anh hùng mỹ nhân, lâu ngày sinh tình. Liêu Diễm nhiệm vụ thất bại, hắn yêu cái kia vốn nên là hắn mục tiêu nữ nhân, mà giải một quyển cũng vì hắn cam nguyện dồn bỏ tông môn của mình. Bọn hắn có một đứa bé, chính là Khinh Yên. Có thể đứa bé kia sinh ra liền có khuyết điểm, là tiên tiên chết yểu chi tướng. Liêu Tích Tuyết thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Giải Mộ Uyển thân là thánh nữ, so với ai khác đều rõ ràng Táng Tiên Cung đáng sợ. nhưng vì cứu mình nữ nhi, nàng làm một kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Nàng đánh cắp tông môn Tam Đại Chí Bảo một trong xanh túi hồi sinh ngọc cấn lấy Táng Tiên Cung vô thượng cấm pháp, đốt hết thần hồn của mình cùng sinh cơ, cưỡng ép đem ngọc cấn bản nguyên là cấn, đánh vào Khinh Yên hồn phách bên trong, vì nàng thêm lên mệnh. Đại giới là chính nàng giấu hết đèn tắt, hồn phi phách tán. Mà viên ngọc cấn kia cũng từ đây cùng Khinh Yên mệnh hồn hòa làm một thể, cũng không còn cách nào tước đoạt. Nô Tiêu Phong trong lòng bừng tỉnh, khó trách Giải Ảnh Ngọc phải dùng như vậy âm độc thủ đoạn, nguyên lai là muốn giết người lấy ấn. Liệu Diễm mang theo còn tại trong tã lót Khinh Yên cùng hấp hối Giải Mộ Quyển, trốn về Thần Đô. Giải Mộ Quyển trước khi chết chỉ có một cái yêu cầu, để hắn chiếu cố tốt Khinh Yên, để nàng giống một người bình thường một dạng, bình an, khoái hoạt lớn lên. Có thể một đại nam nhân, hay là mệnh quan triều đình, bên người đột nhiên thêm ra một cái không rõ lai lịch nữ nhi, làm sao có thể không khiến người hoài nghi? Vì cho Khinh Yên một cái danh chính ngôn thuận thân phận, cũng vì tránh né Táng Tiên cùng vô cùng vô tận truy sát, Liêu Diễm tìm được ta. Liêu Thích Tuyết xoay người, nước mắt xẹt qua nàng tuyệt mỹ gương mặt. Ta là hắn bà con xa biểu muội, lúc đó gia tộc suy tàn, cơ khổ không nơi nương tựa. Chúng ta giả thành hôn, ta thành Tê Hoàng của chúa, Khinh Yên thành nữ nhi của ta. Một năm sau, Liễu Diễm là đại hạ trấn thủ biên cương, chiến tử xa trường, hải cốt không còn, chỉ để lại ta cùng Khinh Yên hai người. Trong thư phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Nô Tiêu Phong nhìn trước mắt nữ nhân này, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một đơn giản liên quan tới nam nữ si tình cùng tông môn ân oán cố sự, lại không nghĩ rằng phía sau lại dính dấp phức tạp như vậy chuyện cũ, cùng hy sinh hứa hẹn. Liêu Tích Tuyết, cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân, lại dùng cuộc đời của nàng đi thủ hộ một cái cùng nàng không có chút nào liên hệ máu mủ hải tử, đi thực hiện một cái đối với người chết hứa hẹn. Nói như vậy đứng lên, ngươi cùng Liêu Khinh Yên cũng không phải là thân sinh mẹ con. Nô Tiêu Phong thanh âm hơi khô chát chát. Liêu Tích Tuyết than nhẹ một tiếng, lắc đầu, trong mắt lại mang theo một tia vui mừng ý cười. Mặc dù huyết thống bên trên cũng không phải là như vậy, nhưng nhiều năm như vậy, ta đã sớm đem nàng coi như con đẻ. Mười mấy năm qua, nàng chính là ta sống đi xuống toàn bộ hy vọng. Không phải vậy, không phải vậy, ta sớm đã tái giá, tội gì thủ việc này quả. Câu nói kế tiếp, Liêu Tích Tuyết cũng không nói ra miệng, nhưng Nô Tiêu Phong nhưng trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Hắn nhìn trước mắt cái này nước mắt như mưa, lòng tràn đầy bi thương tuyệt đại giai nhân, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm xúc. Hắn nhớ tới đêm đó, tại Điên Loan đảo Phượng Hương thôi hóa bên dưới, hắn cùng nàng liều chết chiến miên. Lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao một cái thủ tiết nhiều năm của chúa, lại còn có nguyên âm chi khí, nhưng cũng chỉ cho là cựu khúc linh thể điểm đặc biệt, cũng không suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này, tất cả bí ẩn đều giải khai. Một trận giả hôn nhân, một trận vài chục năm thủ hộ, một nữ nhân quý báu nhất thanh xuân. Nô Tiêu Phong ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, ủy thần xui khiến hỏi một câu. Nói như vậy đứng lên, ngươi hay là thấm thân xử nữ? Lời vừa ra khỏi miệng, Nô Tiêu Phong liền muốn cho chính mình một bàn tay. Loại thời điểm này, hỏi cái này chủng vấn đề, đơn giản không phải người. Liêu Tích Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vừa mới tuôn ra nước mắt ngạnh sinh sinh nén trở về. Nàng ngẩng đầu, cặp kia rưng rưng đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn Nô Tiêu Phong. Đầy ngập bi thương cùng bị quất, trong nháy mắt bị một cỗ mãnh liệt hơn xấu hổ giận dữ xông đến thất linh bát lạc. Tên hôn đản này, đang đổ tử. Nàng đối xỉ cắn chặt môi dưới, gương mặt từ cái cổ một đường đỏ đến bên hai, cái kia tiểu diễm ướt át bộ dáng, so nở rộ mẫu đơn còn muốn động lòng người. Nàng muốn giận dữ mắng mỏ, muốn phản bác, có thể sự thật. Cuối cùng, ngàn vạn cảm xúc đều hóa thành một tiếng yếu ớt văn nhuế giọng núi. Ân. Một tiếng ân lại nặng như thiên quân, nện ở Ngô Tiêu Phong trong lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này đem đuốt tay rủ xuống tới ngực, ngay cả vành thai đều đỏ đến sắp dỉ máu nữ nhân, trong lòng sinh ra một cỗ tên là ấy náy cùng thương tiếc cảm xúc. Hắn lấy đi, không chỉ là một nữ nhân trong sạch, càng là một nữ nhân vì một câu hứa hẹn, yên lặng thủ đứng hơn 10 năm trinh tiết cùng cô tịch. Khủ. Nô Tiêu Phong đội ho một tiếng, phá vỡ cái này làm người tim đập thình thịch ra tốc xấu hổ. Hắn lên trước một bước, đem trên bàn cái kia hai kiện màu hồng thiếp thân bưu vật, tính cả viên kia Long Phượng Thiên Duyên đeo bên trong long bội, cùng nhau đẩy lên Liễu Tích Tuyết trước mặt. Khinh Yên nha đầu kia tâm nguyện, ngược lại là không có hứa thác. Thanh âm của hắn khôi phục quen co thông dòng, lại nhiều một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Từ hôm nay trở đi, mẹ con các ngươi phiền não, bản vương tiếp nhận. Cái kia gọi Giải Ảnh Ngọc là Giải Mộ Quyển tộc nhân. Liêu Tích Tuyết bị hắn lần này thao tác làm cho trong lòng vừa loạn. Không nhất định, Táng Tiên trong cung tất cả mọi người đều là giải họ, nhưng nàng hẳn là thế hệ này Táng Tiên cung thánh nữ. Nô Tiêu Phong nết miệng lên một vòng lành ý đời trước thánh nữ di vật, thế hệ này thánh nữ tới lấy, nhưng cũng nói được. Chỉ bất quá, nàng dùng sai phương pháp, cũng tìm nhầm người. Hắn cầm lấy viên kia phong ấn Diêm Vương thiếp tử kim quang bóng ở trong tay đỡ lượng. Có qua có lại, phần này đại lễ cũng nên trả lại. Về phần rồng này phượng beo, Nô Tiêu Phong ánh mắt tại Liêu Tích Tuyết xấu hổ giận dữ trên khuôn mặt đảo qua, đống nhiên cười. Xem ra cái này vạn bảo lâu vạn bảo trường hà đại trận, ánh mắt vẫn rất chuẩn. Điện hạ. Liêu Tích Tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ, dậm chân. Tốt, không đùa ngươi. Nô Tiêu Phong thu liêm dáng tươi cười, thần sắc trở nên không gì sánh được chăm chú. Con chúa, ngươi nhớ kỹ. Từ nay về sau, cái này thần đô lại không người có thể thương mẹ con các ngươi mảy may. Ta nói. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 163, trong thư phòng, Long Phượng Hòa Minh. Chương 163, trong thư phòng, Long Phượng Hòa Minh. Từ nay về sau, cái này thần đô, lại không người có thể thương mẹ con các ngươi mảy may. Câu nói này, bình tĩnh nhưng lại nói năng có khí phách, giống như một đạo dòng nước ấm, trong nháy mắt vỡ tung Liễu Tích Tuyết đấy lòng đọng lại vài chục năm băng cứng. Nàng kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mắt này. Rõ ràng là như vậy bất cần đời dáng tươi cười, có thể cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ tự tin cùng bá đạo. Thẳng đến đêm ấy, nam nhân này như là một đầu xâm nhập nàng thế giới hồng hoang mãnh thú, dùng bá đạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, phá tan nàng phủ bụi đã lâu tâm môn. Nàng hận qua, hoán qua, cũng sợ qua. Nhưng khi giờ phút này, hắn đứng ở trước mặt nàng, dùng nhất bình thản ngữ khí, nói muốn đón lấy nàng tất cả phiền não lúc. Cái kia cố đọc lại mười mấy năm bị khuất, chua xót, sợ hãi, lại như hồng thủy vỡ đê, ầm vang phát tiết. Điện hạ Liêu Tích Tuyết âm thanh run rẩy lấy, thân thể không bị khống chế mềm nhũn ra, ngã tiến vào cái kia rộng lớn nóng hổi ôm ấp. Một cỗ nồng đậm thuần dương khí tức trong nháy mắt đưa nàng vào khỏa. Đó là Minh Vương Huyền Dương thể đặc hữu bá đạo, đối với người mang cựu khúc linh vận thể chất nàng tới nói, khí tức này tựa như chí mạng nam châm, hấp dẫn lấy trong cơ thể nàng yên lặng bản nguyên tùy theo cập minh. Nô Tiêu Phong thuận thế nắm ở nàng cái kia nở nang mềm mại vòng eo. Cách thanh lịch cung trang, hắn y nguyên có thể cảm nhận được dưới lòng bàn tay cô kia thân thể mềm mại run rẩy cùng nhiệt độ. Quân chúa, trên người ngươi rất nóng. Nô Tiêu Phong cúi đầu, nhìn xem trong ngực cái kia mặt như hoa đào, ánh mắt mê ly tuyệt đại giai nhân, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Là Ngọc Bội Liêu Tích Tuyết muốn giải thích, có thể ra miệng thanh âm lại mềm nhu giống như là đang làm nũng. Ngọc Bội chỉ là kiếp nổ. Nô Tiêu Phong ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng nóng hổi gương mặt, cuối cùng dừng lại tại nàng cái kia đỏ thâm ướt át cánh môi bên trên. Chân chính nóng là của ngươi tâm, là ngươi cố này bị đè nén quá lâu linh thân thể. Cây khô gặp mùa xuân còn tái phát, còn chúa cây này bị băng tuyết đóng băng vài chục năm rừng hoàng ngô đồng cũng nên đến nở hoa kết trái thời điểm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong ngực cố này thành thục động lòng người thân thể mềm mại, ngay tại run nhẹ nhẹ. Ngươi Liễu Tích Tuyết đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, ngươi chính là tên hỗn đản. Ân, ta là. Nô Tiêu Phong thản nhiên thừa nhận, tay lại không thành thật địa hoàn ở nàng cái kia luyện chuyển một năm eo nhỏ nhắn. Ngươi hủy ta danh dự ân, ta hủy. Ngươi còn. Ngươi vô sỉ. Ân, ta vô sỉ. Nô Tiêu Phong mỗi thừa nhận một câu, trong ngực giai nhân phòng tuyến liền mềm hóa một phần. Cái kia cố tên là Cựu Khúc Linh Vận Âm Nhu Chi Lực, phản phất tìm được phát tiết cửa ra vào, không bị khống chế hướng về trong cơ thể hắn bẩm kia huy hoàng đại nhật giống như huyền dương bản nguyên thân cận, cuốn quanh. Liêu Tích Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, một cỗ khó nói nên lời lòng cảm mến từ đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, đối xỉ khẽ cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng mê ly. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nô Tiêu Phong cười. Hắn không có trả lời, chỉ là cúi đầu, dùng hành động cấp ra đáp án. Giới môi, Liễu Tích Tuyết đã triệt để đã mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể phát ra một tiếng giống như khóc giống như tố than nhẹ, tùy ý cái kia khí tức bá đạo xâm chiếm chính mình toàn bộ. Nô Tiêu Phong đưa nàng ôm ngang mà lên, nhanh chân đi hướng trong thư phòng ở giữa tấm kia chuyên thờ chủ nhân nghỉ ngơi giường êm. Điện hạ, đừng. Khói nhẹ còn ở bên ngoài, Liễu Tích Tuyết còn sót lại lý trí để nàng làm lấy sau cùng dãy rủa. Yên tâm, ta có chừng mực. Nô Tiêu Phong đưa nàng đặt ở trên giường, thân thể tùy theo chụp lên, như là sơn nhạc nguy nga, đưa nàng tất cả ánh mắt cùng đường lui toàn bộ phong kín. Mà lại, đây chính là vì khói nhẹ, cũng là vì ngươi. Không phá thì không xây được, nếu không giải khai trong cơ thể ngươi tích tụ, ngươi thì như thế nào có thể bảo vệ được nàng? Quân chúa, ngươi cũng không muốn rồng này phượng bội, chỉ có rồng, không có phượng đi. Nô Tiêu Phong túi người, tại bên thai nàng nói nhỏ, thanh âm mang theo mê hoặc ma lực. Liêu Tích Tuyết toàn thân run lên, vô ý thức nhìn thoáng qua bị Nô Tiêu Phong tiện tay đặt ở đầu giường long phượng ngọc bội. Chỉ gặp hai cái tiêu ngọc bội giờ phút này đang phát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Long bội phía trên xích kim ánh sáng lưu chuyển, phượng bội phía trên cựu thải linh vận mờ mịt, phản phất tại hô ứng lẫn nhau hấp dẫn. Đúng vậy à, nữ nhi vì nàng cầu tới tân sinh cùng khoái hoạt, không phải liền là người nam nhân trước mắt này sao? Cùng kháng cự, không bằng thuận theo thiên mệnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, xem như ngầm đồng ý Ngô Tiêu Phong không do dự nữa, tâm niệm vừa động, huyền dương chân nguyên quét sạch mà ra. La trướng rơi xuống, long phượng hòa minh. Trong thư phòng, đại đạo khí cơ không ngừng lưu chuyển. Ngô Tiêu Phong không có nửa phần giữ lại. Trong cơ thể hắn thuần dương chân ý, mỗi một lần vận chuyển chu thiên, đều mang khai cương thác thổ bá đạo cùng cường thế. Liêu Tích Tuyết sơ trải qua cao cường như vậy độ tu luyện, chỗ nào chịu được như vậy giống như mưa to gió lớn linh lực cỏ rửa. Hai cái kia long phượng thiên duyên eo, phản phất nhận lấy hai người khí cơ giao cảm dẫn động, nhưng vẫn động bay đến giữa không trung, xoay tít xoay tròn. Một đạo xích kim long khí cùng một đạo cựu thải phượng khí từ trong ngọc bội bay ra, xen lẫn quấn quanh, hóa thành một cái cự đại thái cực đồ đằng, đem chọn cái giường bao phủ. Tại cố này lực lượng huyền diệu ra trì bên dưới, hai người thể nội lực lượng bản nguyên, tốc độ trước đó chưa từng có giao hòa, thủy biến. Minh Vương huyền dương thể, như huy hoàng đại nhật, quang mang khắp chiếu, vạn vật sinh sôi. Liêu Tích Tuyết chỉ cảm thấy từng luồng tinh thuần không gì sánh được dương cương chi lực chiếu rọi tại quanh thân các nơi. Tư dưỡng nàng mỗi một tấc kinh mạch, để nàng phát ra từng tiếng thần hồn giãn ra thỏa mãn thở dài. Vâng. Tại một lần đại đạo cộng minh bên trong, Liêu Tích Tuyết thần hồn run lên bần bật. Tu vi của nàng bình cảnh, tại cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hỏi bên trong, ở vang phát toái. Hóa thần trung kỳ. Không biết qua bao lâu, trận này kinh tâm động phách song tu mới dần dần lắng lại. Liêu Tích Tuyết lười biếng tựa tại Ngô Tiêu Phong trong ngực, toàn thân khí tức thông thấu, ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Tấm kia ngày bình thường đoan trang xinh đẹp nho nhã trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này viết đầy bị triệt để tẩm bổ sau vũ mị cùng thỏa mãn, hai đầu lông mày vẻ u sầu cùng u oán quét sạch sành sanh. Làm sao cảm giác? Là lạ. Nàng nhẹ nhàng đè xuống bụng của mình, có chút xấu hổ hỏi. Nô Tiêu Phong vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, một tay khác nhưng lại chưa an phận. Đừng ngừng, tu luyện còn muốn tiếp tục. Đây là công pháp của ta cô đọng mà thành, tên là Vạn Hóa, có thể giúp ngươi vững chắc linh thể, ngày sau nói không chừng còn có thể để cho ngươi thể chất tiến thêm một bước. Vạn Hóa Liêu Tích Tuyết mặc niệm cái tên này, phản phất chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể từ trong đó mượn dùng một phần lực lượng. Cảm giác này mới lạ lại tràn đầy cảm giác an toàn. Nếu nghỉ ngơi đủ, vậy liền tiếp tục đi. Còn muốn? Liêu Tích Tuyết kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoảng sợ điện hạ. Không được, thật không được, không chỉ có muốn, lần này còn muốn thay cái phương thức. Nô Tiêu Phong cười xấu xa một tiếng, bắt lại nàng Nu Di. Nghe nói quận chúa không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khẩu tài này cùng tài hùng biện cũng là cực tốt. Hôm nay, bản vương liền muốn lãnh giáo một chút quận chúa đánh võ mồm. Liêu Tích Tuyết trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Ngươi, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Vậy bản vương liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính không câu nệ tiểu tiết. Nô Tiêu Phong hơi thả ra một tia uy áp. Liêu Tích Tuyết phát ra một tiếng nghẹn nào. Cuối cùng vẫn tại cái kia bá đạo uy áp cùng ở sâu trong nội tâm cái kia một tia bí ẩn khát vọng bên dưới, chậm rãi cúi xuống cao quý đầu lâu. Một trận mở ra mặt khác luận đạo lần nữa kéo ra màn che. Hồi lâu, hai người mới thần hồn quý vị, ôm nhau cùng một chỗ, đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Trong thư phòng rốt cục triệt để khôi phục bình tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đại đạo dư vị cùng đặc biệt nữ nhi mùi thơm. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công thu phục màu tím tình báo mục tiêu, Dương Hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết. Độ trung thành, 9 không thể sát tinh thần vi thuật đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tình báo thế lực tổ kiến nhiệm vụ 20-20. Tình báo thế lực mô đủ lệ chính thức mở ra. Nghe trong đầu cái kia êm thai thanh âm hệ thống nhắc nhở, Nô Tiêu Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Rốt cục, hoàn thành. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.